Chương 517, Cự Long chương 517, Cự Long thanh niên đen kịt nhìn thấy chuông choẹ âm ba công kích vô dụng, nguyên bản liền than đen giống như khuôn mặt vừa đen một tầng, lập tức đem trên tay chuông choẹ băng ra. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một mặt mặt ngoài có khắc rồng rùa tấm chắn. Thanh niên đem tấm chắn trước người dựng lên, này độn xoay chậm chậm đứng lên, cũng tách ra chói mắt lang quang, trung quanh linh khí điên cuồng hướng thuận bên trong hội tụ. Theo thanh niên tay trái vô long quy đồ án sau, ngao một tiếng trầm thấp giống to trống rông vang lên, ngay sau đó một cái mấy chục trượng long quy hư ảnh bỗng nhiên hiện, thật dài phần cổ nhanh chóng chuyển động vài vòng sau, tại thanh niên bên người một cái xoay quanh, đem nó triệt để bảo hộ tại trong đó. Diệp Minh vận chuyển đại diễn quyết, đem âm ba công kích ngăn tại bên ngoài sau, tay áo phất một cái, đem thấp khỏe nam tử thi thể thu vào không gian chứa vật, thuận tiện cũng đem người này sử dụng cây kia côn sắt cũng thu vào. Lập tức với tay, đem hư thiên đỉnh nhiếp đi qua. Theo thấp khỏe nam tử vẫn lạc, nó thúc đẩy cự phủ kia mấy lần liền bị đỉnh này thu vào. Mà lúc này, cái kia màu ngà sữa thức ngọc huyền hóa ra tới đầy trời xích ảnh, cùng mảng lớn khí lưu đen trắng lần nữa đánh tới, trong đó còn có mấy viên quang mang đen trắng lấp lóe linh châu, như ẩn như hiện. Hừ. Diệp Minh cười lạnh một tiếng, đem hư thiên đỉnh tới ra, một chùm tóc đen kích xạ tiến vào cái kia vô số trắng sữa là xích ảnh bên trong, điên cuồng quay đứng lên. Xích ảnh tại tóc đen quấy đâm xuyên bên dưới, đột nhiên tiến lên xu thế một trận, dừng ở nguyên địa bất động, bạch quang đại phóng bên trong, cùng tóc đen chiến đấu đứng lên. Tiếp lấy, Diệp Minh nhìn khí lưu đen trắng một chút. Thứ này quả thật có chút môn đạo, bị nó tiếp xúc sau, có loại âm dương rối loạn cảm giác, trong lúc vô hình có thể ảnh hưởng người sức phán đoán, thậm chí thi pháp cũng sẽ liên tiếp phạm sai lầm mà không biết, cứ như vậy, thi triển ra đi thần thông, uy lực tự nhiên giảm nhiều rất nhiều. Nhưng Diệp Minh trong đôi mắt lam mang bùng lên một chút sau, tập trung vào nơi nào đó, sau đó song quyền cấp tốc xuất kích, hướng phía không có vật gì địa phương công kích đi qua. Đỉnh đầu hắn kim cương ma ảnh cũng làm ra động tác giống nhau, đánh ra từng đoàn uy lực mạnh mẽ chùm sáng màu vàng. Rầm rầm rầm. Diệp Minh đánh ra quyền ảnh cùng ma ảnh anh ra chùm sáng đả kích sau khi tiến vào, khí lưu đen trắng tựa như nước sôi sôi trào giống như, kịch liệt quay cuồng lên, đồng thời còn tư tư rung động, cả hai lại triệt tiêu lẫn nhau. Ngay sau đó, vang một tiếng, Diệp Minh nắm đấm thẳng tắp đánh vào trong đó một viên đen trắng linh châu phía trên. Lập tức, bảo vật kia khó thương hạt châu, lại bị Diệp Minh một thân man lực đánh trúng quang mang rũ dậy, lập tức đùng một chút, phá toái thành vô số mảnh vỡ. À, ngươi dám hủy ta pháp bảo, ngươi đợi đấy cho ta lấy, đen kịt trong xương mù dày đặc chuyển đến gầm lên giận dữ. Diệp Minh đối với cái này uy hiếp thanh âm khịt mũi coi thường, song quyền cấp tốc xuất kích, bành 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 mấy cái, chuẩn xác không sai đánh vào còn lại năm viên đen trắng linh châu phía trên, đưa chúng nó từng cái đánh nát. Lập tức, khí lưu đen trắng một trận run rẩy, trở nên không ổn định đứng lên, trong khoảnh khắc mỏng manh một nửa, uy năng giảm nhiều rất nhiều. Sau đó Diệp Minh không tiếp tục để ý những này khí lưu đen trắng, phía sau phốc thử một tiếng, hiện ra một đôi hỏa hồng cánh lông vũ. Cánh lông vũ mặt ngoài màu lửa đỏ hồ quang điện lờ lờ, âm ầm một cái trầm thấp tiếng sấm vang lên sau, Diệp Minh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Không tốt, thanh niên đen kịp thấy sững sờ, sau đó lập tức đem toàn thân pháp lực tràn vào trong tâm chắn, quay quanh ở tại quanh thân long quy há to miệng rộng, phát ra một tiếng kinh thiên nổ hống. Sau một khắc, tại đỉnh đầu hắn mấy chỗ, tiếng sấm nổ cùng một chỗ, Diệp Minh thân ảnh nổi lên, lực sâu hai tay, đột nhiên một kích, trực tiếp đánh vào long quy hư ảnh bên trên. Vô biên thần lực tuôn ra phía dưới, cái này nhìn như bất phàm long quy hư ảnh, kiên trì không đến một hơi, liền ầm vang pha toái. Thanh niên đen kịt trước người tâm chắn kia lập tức linh quang ảm đạm, linh tính tổn hao nhiều, không chịu nổi dùng nữa. A cái này, thanh niên đen kịt giật nảy cả mình, hắn tấm chắn này thế nhưng là có chút lai lịch, lực phòng ngự mạnh, di vãng không biết bao nhiêu lần ngăn trở cường địch công kích, thậm chí ngay cả đối phương một kích cũng đỡ không nổi. Sau đó, hắn không có chút gì do dự, trên thân thanh quang lóe lên, tiểu hướng lui về phía sau đi, dự định tạm thời tránh đi Diệp Minh phong mang. Nhưng sau một khắc, một tiếng rất nhỏ hừ lạnh truyền đến, đầu óc hắn giống như bị sắc bén châm nhỏ đâm bình thường, đau nhức kịch liệt không gì sánh được, hắn nhịn không được ôm đầu kêu thảm. A đồng thời, thanh niên trong lòng linh giác nổi lên, nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm, hắn một cái giật mình thanh tỉnh tỉnh lại. Nhưng đã chậm. Lúc này Diệp Minh đã xuất hiện ở thanh niên đen kịt bên người, một cái hiện ra kim quang chói mắt nắm đấm anh một chút, đánh vào người này trên đầu. Lực trùng kích to lớn bên dưới, thanh niên đen kịt đầu lâu bành một tiếng, bạo tạc thành huyết vụ đầy trời, đỏ, trắng phiêu tán đến mảng lớn không gian. Ngay sau đó, Diệp Minh cánh tay ngân diễm tuôn ra, ở một chút, đem thanh niên thi thể không đầu đông lạnh thành một bóng người khối băng, đem bên trong có khả năng trốn đi nguyên anh băng phong tại thể nội. Mà đúng lúc này, thanh niên âm tàn vị trí đột nhiên cuồng phong gào thét, lập tức mây đen dày đặc, tiếng sấm chợt trợn, sắc trời một chút trở nên âm u không gì sánh được đứng lên, đen như mực mây đen đang lăn lộn không chừng bên trong, che đậy hơn phân nửa bầu trời. Mà tại trận trận trong tiếng oanh minh, ẩn ẩn truyền đến từng tiếng trầm thấp gầm rú. Tiếng giống này không quá lớn, trầm thấp dị thường, nhưng lại tràn ngập một cỗ không nói ra được uy nghiêm hơi thở. Đây là Diệp Minh quay đầu trông thấy cảnh này, con ngươi không khỏi co rụt lại, trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi. Đột nhiên, trong mây đen mấy đạo to lớn ngân hồ lóe lên, lập tức tại ầm ầm thanh âm bên trong, một viên mấy trượng chi cự đầu lâu khổng lồ từ trong mây tìm tòi mà ra, hai viên màu vàng nhạt con mắt lóe lên phía dưới, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Diệp Minh. Ở đây âm trầm dưới ánh mắt, Diệp Minh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh đột nhiên từ phía sau lưng dâng lên, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Luyện hư, tuyệt đối là luyện hư cấp trở lên tồn tại, hơn nữa còn là khỏa chân long đứng đầu. Diệp Minh một chút như lâm đại địch. Viên này từ âm vân trung nô ra đầu rồng, cùng hắn từ lũng chấn lương thể nội để luyện ra dọn kia chân linh chi huyết, huyền hóa ra tới mini chân long cực kỳ tương tự, chỉ là phóng đại vô số lần mà thôi. Lập tức, Diệp Minh hai tay nhanh chóng kết ấn, công pháp nhanh chóng vận hành bên dưới, phía sau kim cương ma ảnh bỗng nhiên hướng về thân thể hắn bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt tan vào trong thân thể. Sau một khắc, Diệp Minh thân thể phảng phất thổi khí cầu giống như điên cuồng phồng lên, chớp mắt liền thành một cái cao 2-3 trượng cự nhân, trên thân lân phiến tán phát kim quang càng thêm sáng tỏ dị thường. Ngay sau đó, Diệp Minh pháp ấn biến đổi, nương theo lấy một cỗ khí tức thần bí xuất hiện, thân thể của hắn bỗng nhiên hiện ra từng cái loẹt loẹt lóa mắt phù văn màu bạc. Những nòng nọc này giống như phù văn phân bố tại đầu vai của hắn, tứ chi cùng ngực bụng các loại chỗ, ngân quang lóng lánh ở giữa, cho người ta thần bí dị thường cảm giác. Đúng lúc này, âm vân trung liền vang lên một cái thanh âm ấm lãnh, tiểu tử thối, thế mà để cho ta lãng phí trưởng lão cho ta vật bảo mệnh, hôm nay ngươi phải chết. Theo thoại âm rơi xuống, âm vân trung xuất hiện một đầu gần 200 trượng cự long, toàn bộ cự long đều vàng óng ánh, phảng phất 10 phần xích kim chế tạo bình thường, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nay cự long vừa mới hiện thân, liền phát ra một tiếng rung trời gào thét, sau đó cái đuôi bại xuống ở giữa, hướng Diệp Minh bắn ra mà đến. Hai cái lớn gần trượng chân trước hé mở lấy, vô cùng sắc bén móng tay hàn quang lập lòe, tùy thời chuẩn bị đem Diệp Minh xé nát. Diệp Minh đem Phạm Thánh Chân Ma công tu luyện tới hóa thần kỳ sau, tại lúc đầu kìm cương ma ảnh trên cơ sở, tìm hiểu ra tới một cái thần thông mới, chính là hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí, làm thân thể to lớn hóa, dạng này có thể phát huy lực lượng mạnh hơn. Nhưng dù cho biến thân, cũng xa xa không đủ để cùng đối diện khí tức kia sâu không lường được cự long so sánh. Cho nên, hắn không chút do dự thi triển in nội thuật, ngưng tụ ra ngân phù văn, cho nhục thân lấy cường đại tăng thêm. Cự long còn chưa chân chính bản thân, một cú cực kỳ mạnh mẽ cảm giác gáp bách liền giáng lâm tại Diệp Minh trên thân, làm cho không người nào có thể di động mảy may. Mở cho ta. Diệp Minh một tiếng gầm thét, dùng hết lực khí toàn thân, hai tay hướng hai bên đột nhiên khẽ trống, tránh thoát vô hình trói buộc. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi bước chân hư không đập mạnh, hướng một bên né tránh đi. Con cự long này thực lực xem xét liền không giống bình thường, Diệp Minh căn bản không có cùng liều mạng ý tứ. Tại hắn nghĩ đến, loại này phi thường phi lực lượng, sử dụng khẳng định có cái gì hạn chế, mà lại bình thường cũng sẽ không tiếp tục bao lâu. Nếu không, đối diện cái kia thanh niên âm tàn đã sớm thi triển ra. Chương 518, giữ lẫn nhau chương 518, giữ lẫn nhau Diệp Minh thân hình hóa thành một vệt kim quang, ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, Tử Kim Long cự chảo hai cái móng tay sắc bén ở giữa sâu vào, bá một tiếng, xuất hiện tại ngoài 30-40 trượng. Đồng thời, Diệp Minh tâm niệm khẽ động bên dưới, Thư Thiên Đỉnh cùng Bát Linh Xích hai kiện thông thiên linh bảo linh quang lấp lóe bên trong, trong nháy mắt liền xuất hiện ở sau lưng của hắn, hướng cái kia cự long màu vàng cuồng kích mà đi. Cái này hai kiện linh bảo là bởi vì đối thủ đã tử vong, tương đương với nhàn rỗi trạng thái, bởi vậy có thể nhanh chóng được triệu hoàn tới. Mà Hắc Phong cờ bên kia, đồng dạng bị Diệp Minh dùng thông bảo quyết nhanh chóng triệu hoàn tới. Cờ này mặc dù có 6 viên đen trắng linh châu kiềm chế, nhưng nó đối mặt 12 quả linh châu đều có thể ổn chiếm thượng phong, đánh 6 cái căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhận Diệp Minh triệu hoàn sau, cờ này chỉ là thời gian nhoáng một cái, liền thoát khỏi 6 linh châu dây dưa, xuất hiện ở Diệp Minh sau lưng. Ba kiện linh bảo uy năng bị Diệp Minh thôi động đến cực hạn, huyền hóa ra 8 cái thượng cổ thần thú, một đầu Hắc Phong cự long, cùng một mảng lớn tóc đen. Tại ba kiện linh bảo xuất hiện tại Diệp Minh sau lưng cùng thời khắc đó, cự long màu vàng một cái móng khác liền bổ tới, vừa vặn chộp vào linh thú hư ảnh, phong long cùng trên tóc đen. Bành 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 8 cái hơn 10 trượng lớn các loại linh thú hư ảnh, chỉ là vừa đối mặt liền bị long chảo cắn quét. Ngay sau đó một tiếng rồng gầm rung trời gào thét sau, long chảo một thanh cắm vào màu đen phong long thể nội. Ầm ầm trong nổ vang, vô số không gian phong nhận cắt chém tại trên đuôi rồng, phát ra đinh đinh đàng đàng giòn vang. Con rồng này chảo linh quang hơi mở đi một chút xíu, sau đó có chút lắc một cái bên dưới, màu đen phong long một tiếng gào thét, bị đánh tan thành vô số nhỏ vụn hắc phong, thổi tới kim long bên trên, không có đối với nó sinh ra ảnh hưởng gì. Cảm ứng được cảnh này Diệp Minh, trong lòng căng thẳng, lập tức bấm niệm pháp quyết hướng hư thiên đỉnh chỉ bảo. Lập tức, che kín vương viên hơn 100 trượng không gian tóc đen, đồng nhiên hướng ở giữa hợp lại. Giao nhau lấp loé phía dưới, bệnh thành một cây màu xanh dây thừng. Dây thừng này tiếp cận hơn 1 trượng thô, dài mấy trăm trượng, mặt ngoài thanh quang trước mắt, mơ hồ có thể thấy được dây thừng trên có phủ văn ẩn hiện. Mà đúng lúc này, vuốt rồng màu vàng phá hết hắc phong rồng chặt đánh, ôm đồm đi qua. Dây thừng một cái bắn ra vặn mẹo phía dưới, trong nháy mắt xuất hiện tại kim long bên người. Sau đó điên cuồng vặn mẹo, ba 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 mấy lần, tựa như mãng xà quấn quanh động vật một dạng, hàng kim long quấn mấy vòng. Đằng sau, dây thừng hai đầu nhanh chóng căng cứng kéo duỗi, lập tức liền đem kim long gắt gao kìm chặt, nó thân thể cao lớn kia bị mệt mỏi rát tư rung động. Kim long bị cái này xuất kỳ bất ý một kích chăm chú của lấy, tốc độ một chút chậm lại, ngừng đối với Diệp Minh truy kích. Giống. Con rồng này không khỏi giận không kèm được, phát ra một tiếng gào thét sau, toàn bộ long khu điên cuồng uốn éo, chụp vào Diệp Minh móng đuốt thu hồi, phối hợp mặt khác 4 chảo cầm một cái chế trụ màu xanh dây thừng. Sau đó dùng kình ra bên ngoài khe trống kéo một phát, ba 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 vài tiếng nổ vang âm thanh bên trong, màu xanh dây thừng bị ngạnh sinh sinh tún cắt thành mấy khúc. Thư Thiên đỉnh linh quang lấp lóe, lần nữa phun ra vô số tơ mỏng, muốn lập lại chiêu cũ quấn quanh kim long. Nhưng cự long sớm có phòng bị, miệng lớn mở lớn sau, một cỗ ngân mênh mông long tức từ bên trong phun ra, cũng nhanh chóng hướng những cái kia tóc đen quét tới. Phốc phốc, long tức này vô cùng lợi hại, những này cứng cỏi dị thường tóc đen mỗi lần bị nó cuốn trúng, liền vô thanh vô tức tán loạn biến mất. Bất quá, có này nháy mắt ngăn cản, Diệp Minh đã chui ra khỏi ngàn trượng bên ngoài. Đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, nhiếp trở về Hắc Phong cờ, Bát Linh Xích cùng Hư Thiên đỉnh ba kiện linh bảo, sau đó lạnh lùng nhìn về phía cự long màu vàng. "Giống, tiểu tử đuối, tính ngươi thật sự có tài, bất quá cũng chỉ tới mà thôi." Kim Long khẩu nói tiếng người đạo. Tránh thoát sau một kích, Diệp Minh tâm bên trong đại định, nhìn qua đầu này có luyện hư cấp cự long, hắn trước đây ý sợ hãi giết hết, thủ đoạn ra hết phía dưới, tin tưởng có thể tránh né công kích của đối phương, chỉ cần kéo tới đối phương bí thuật này kết thúc, liền có thể kết quả đối phương. Bởi vậy, đối mặt cự long màu vàng bên trong, thanh niên âm tàn trào phúng âm thanh, Diệp Minh không nói một lời vận chuyển thể nội pháp lực, một lần nữa quán chú đến ba kiện linh bảo bên trong. Kim Long niệm mai một tiếng sau, thân thể to lớn trên không trung du động xoay quanh một vòng, liền lần nữa hướng Diệp Minh lao đến. Lần này Diệp Minh không đợi con rồng này cẩn thân, đưa tay cầm nắm hắc phong cờ của cờ, trên dưới một trận bung bẩy sau, trung quanh linh quang cùng tiệm, tại một trận mãnh liệt gió lốc màu đen bên trong, từng đạo màu trắng dấu vết thoáng hiện không ngừng, mãnh liệt không gian ba động tản ra. Đi. Diệp Minh quát khẽ một tiếng, cầm trong tay cờ phướn sông cự long một chút. Lập tức, gió lốc màu đen mang theo vô số vết nứt không gian thổi hướng cự long. Cự long cũng không có lựa chọn tránh né, mà là trực hướng gió lốc đánh tới, cặp kia con mắt khổng lồ bên trong lộ ra một vòng kinh thường. Sau một khắc, ầm ầm, một trận nổ vang rung trời. Vô số dấu vết cắt chém tại kim long trên thân, nhưng con rồng này bên ngoài thân lân phiến kim quang bùng lên đằng sau, càng đem tất cả cận thân không gian dấu vết bắn ra, trên lân phiến vẫn như cũ kim quang lóng lánh, ra số ít mấy nơi lờ mờ có thể thấy được nhàn nhạt bạch lớn bên ngoài, căn bản nhìn không ra có ảnh hưởng gì. Giống cự long một tiếng long ngâm, lắc đầu vẫy đuôi ở giữa, ngũ trảo vung vẩy mấy cái, liền đem mấy trăm trượng gió lốc màu đen đánh cho bốn chỗ phiêu tán, uy lực giảm nhiều. Lập tức, cự long không tiếp tục để ý còn lại bộ phận hắc phong, gấp chằm chằm Diệp Minh cái này hàng đầu mục tiêu mà tới. Diệp Minh tâm thần run lên, tay phải lần nữa vung vẩy hắc phong cờ mấy cái, lại thả ra mảng lớn hắc phong cùng không gian dấu vết ra ngoài. Những vật này mặc dù nhìn đối với cự long không có gì nguy hại, nhưng bao nhiêu cũng có thể phân tán một chút sức chú ý của đối phương. Lập tức, hắn một tay khác liên tiếp đối với bát linh xích cùng hư thiên đỉnh đánh ra đạo đạo pháp quyết. Lập tức tám cái hơn 10 trượng lớn thần thú hư ảnh y mắng gào thét sau, hướng ở giữa tụ hợp, tạo thành một cái mấy chục trượng chi cự quái vật. Quái vật này xem ra, rõ ràng là tám cái linh thú tổ hợp thể, nhìn xem cực không cân đối, nhưng trên khí tức lại hàng thật giá thật để cao một mảng lớn. Tổ hợp quái vật sau khi xuất hiện, liền một cái nhảy vọt, tiến nhập gió lốc màu đen bên trong, phát ra một tiếng kinh thiên nổ hống, hướng cự long màu vàng bổ nhào đi qua. Mà hư thiên đỉnh thả ra thần thông, độ không có thay đổi gì, vẫn như cũ chỉ là phóng xuất ra một đám tơ mỏng màu xanh. Những tơ mỏng này một cái giao nhau cuốn quanh sau, đồng dạng dung nhập vào gió lốc màu đen bên trong, hướng cái kia cự long màu vàng chói đi. Bốn người trong khoảnh khắc chạm vào nhau đến cùng một chỗ, bộc phát ra ngũ quang thập sắc quang mang chói mắt, cùng trận trận nổ vang rung trời. Cũng không lâu lắm, một tiếng nhiếp nhân tâm phách long ngâm, lấn át mặt khác tiếng oanh minh, trên dưới trái phải cuồng đập sau, đem ba kiện linh bảo thả ra thần thông đánh tan. Một cái vẫy đuôi sau, tiếp tục chặn đánh giết Diệp Minh. Diệp Minh thấy vậy, lập tức phát động đại na di thuật, triển khai thân hình, ở chung quanh tránh né đứng lên. Cự long tốc độ so Diệp Minh phải nhanh không ít, nhưng Diệp Minh thân hình lại linh hoạt không gì sánh được, mỗi lần tại cự long muốn bắt hắn lại lúc, từ bất khả tư nghị góc độ tránh né mà mở. Mỗi khi kéo ra khoảng cách nhất định sau, Diệp Minh liền thôi động ba kiện linh bảo, đối với cự long phát động công kích mãnh liệt, tạm thời đem nó ngăn cản một hai, tốt cho mình càng nhiều điều chỉnh thời gian. Mà cự long màu vàng mấy lần không có công kích đến Diệp Minh, không khỏi giận dữ, truy kích đến càng thêm hung mãnh, không giết Diệp Minh, nó thể không bỏ qua. Diệp Minh đương nhiên sẽ không lựa chọn tại cự long khí thế chính thịnh thời điểm, cùng cứng đối cứng, mà là quán triệt kéo dài thời gian sức lực. Cứ như vậy, một rồng một người ở phụ cận đây điên cuồng truy sát, tránh né đứng lên. Sau nửa canh giờ, Diệp Minh sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, thân hình liên tiếp lấp lóe tránh né cự long công kích. Trải qua thời gian dài như vậy truy đuổi, trong cơ thể hắn khổng lồ mà thâm hậu pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, đoán chừng lại khu động mấy lần linh bảo liền muốn cạn kiệt. Nói đến hóa thần kỳ sau, trước kia vạn năm linh sữa đối với nó đã không có bao lớn tác dụng, bởi vậy hắn không có khả năng khôi phục nhanh chóng pháp lực. Bất quá, giờ phút này Diệp Minh nhìn về phía cự long trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định. Cái kia nguyên bản uy thế vô song cự long màu vàng, lúc này khí tức giảm xuống không ít, mặc dù hay là gầm thét liên tục chiếm cứ chủ động, nhưng Diệp Minh tránh né đứng lên lại càng thêm thành thạo điêu luyện. Chắc hẳn thanh niên âm tàn cái này không biết tên bí thuật sắp quá hạn đi. Thử, ta mặc dù pháp lực cơ hồ tiêu hao hoàn tất, nhưng nhục thân chi lực còn tại, là thời điểm đánh ra. Quyết định chủ ý Diệp Minh lần nữa làm ra cùng trước đó một dạng né tránh động tác, nhưng lần này xuất hiện địa điểm lại cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Chương 519, phá diệt pháp mục. Chương 519, phá diệt pháp mục. Diệp Minh thân hình lóe lên, hóa thành một vệt kim quang, xuất hiện ở cự long phía sau lưng trên cổ không. Sau đó mặc niệm khẩu quyết sau, cánh tay đột nhiên phồng lên một vòng, lân phiến màu vàng bên dưới ẩn ẩn có thể thấy được từng đầu hình giọt nước cơ bắp che kín trên đó, xem xét liền tràn đầy lực lượng. Ngay sau đó, trên người hắn chín cái ngân phủ văn điên cuồng lấp lóe mấy lần sau, trên người kim quang lần nữa lóe lên. Vận chuyển ma công cùng minh ấn tuân hậu, Diệp Minh tụ lên lực lượng toàn thân rót vào hai tay, hung hăng một kích, đập vào cự long trên cổ. Bay một tiếng vang thật lớn, cự long cái cổ bạo phát ra một đoàn kim quang chói mắt, sau đó đột nhiên nhoáng một cái, nó thân thể cao lớn kia lại bị kinh người không gì sánh được cự lực to đến dừng lại một chút. Cự long đầu lâu ngửa ra sau, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hắn lại bị một cái nho nhỏ hóa thần tu sĩ về mặt sức mạnh đè ép một bậc. Lập tức, cự long há miệng gào thét một tiếng, thân thể vặn vẹo bên dưới, long vĩ dùng tốc độ khó mà tin nổi đập tới. Mắt thấy là phải bị long vĩ vua chúng thời khắc, Diệp Minh thân thể quỷ dị uốn éo, khó khăn lắm tránh khỏi cái này thế đại lực trầm một kích, nhưng vẫn là bị long vĩ biên giới quét chúng một chút. Quay một chút, Diệp Minh thân thể giống như đạn tháo, bị đánh bay ra ngoài. Quang hoa thu bảo, hiện ra Diệp Minh thân hình, hắn cổ họng ngọt, một ngụm lịch huyết kém chút liền muốn phun ra, nhưng bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Liếm môi một cái, Diệp Minh nét miệng cười một tiếng, bên ngoài thân kim quang hiện lên đằng sau, người liền ở tại chỗ biến mất không thấy. Sau một khắc, kim quang lóe lên, Diệp Minh xuất hiện lần nữa tại cự long phía sau lưng, lực sâu hai tay lần nữa nện xuống. Nhưng mà, cự long đến qua một lần thua thiệt, chiêu số giống vậy hắn đã có cách đối phó. Chỉ thấy nó thân thể cao lớn kia uốn éo, liền trở mình, do đưa lưng về phía Diệp Minh biến thành chính diện hướng xem. Sau đó ánh mắt lộ ra dữ tợn chi ý, vung đẩy hai cái chân trước như thiểm điện hướng Diệp Minh chụp tới. Diệp Minh giật mình, không kịp lại tránh né, hắn dứt khoát thế công không ngừng, trên mặt huyết khí lóe lên sau, bộc phát ra lớn nhất tiềm năng, hai tay tuần tự nện ở cự long trên hai cái long chảo. Đùng đùng hai tiếng nổ mạnh, Diệp Minh cánh tay bị phản tác dụng lực chấn động đến khẽ cong, nhưng lập tức hắn chợt quát một tiếng sau, thể nội lần nữa tuôn ra một cỗ đại lực, đột nhiên hướng cự long truyền đi qua. Ngao một tiếng long ngâm, cự long móng vuốt bị Diệp Minh gác ở giữa không trung, nó không khỏi giận dữ, tiểu tử này vậy mà có được như vậy thần lực. Lập tức cây kia long vĩ lần nữa không có dấu hiệu nào quét ngang mà đến. Diệp Minh gặp nguy không loạn, trên tay hắc quang lóe lên sau, một tòa trăm trượng núi nhỏ trống rỗng xuất hiện tại long vĩ đánh tới trên con đường phải đi qua, chính là Nguyên Tử Thần Sơn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, long vĩ không kịp cải biến công kích lộ tuyến, rắn rắn chắc chắc đập vào Nguyên Tử Thần Sơn bên trên. Một mảnh chói mắt hôi hà từ núi nhỏ bên trên quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền đem cự long cái đuôi bao phủ đi vào. To lớn lực va đập đem núi nhỏ phách phi đồng thời, long vĩ cũng đổ đạn mà quay về, liên đối cự long thân thể cao lớn cũng không khỏi tự chủ bắn ra ngoài. Ngao cự long một tiếng giống to, nó cái đuôi mắt trần có thể thấy rút nhỏ một đoạn, hắn không khỏi kinh sợ cực kỳ nhìn về phía ngọn núi nhỏ kia. Vừa rồi mảnh kia hôi hà quỷ dị không gì sánh được, có thể dẫn tới trong cơ thể nó linh lực điên cuồng tiết ra ngoài, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát tiếp xúc, nó liền thiếu đi còn thừa pháp lực nửa thành. Phải biết, thanh niên âm tàn cái này bảo mệnh bí thuật, nói cho cùng bất quá là trong tộc luyện hư kỳ tu sĩ phong ấn một bộ phận pháp lực ở trên người hắn. Hắn thông qua thủ đoạn đặc thù khởi động bộ phận này pháp lực, dùng để kích phát thể nội chân linh chi huyết, từ đó hiện hiện chân long hình thái, phát huy to như vậy uy lực. Bất quá, bởi vì đây chỉ là phong ấn pháp lực kích phát chân linh chi huyết, còn kém rất rất xa luyện hư tu sĩ tự mình ra tay giúp đỡ kích phát chân linh chi phách. Cho nên, thanh niên âm tàn cứ việc sử xuất cùng loại chân linh chi phách thần thông, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tương tự mà thôi, uy lực lại nhỏ hơn phân nửa, vẹn vẹn chỉ là đạt đến luyện hư sơ kỳ cấp bậc. Mà lại, cũng bởi vì pháp lực không đủ, không cách nào khu động thiên địa nguyên khí thi triển uy lực mạnh mẽ luyện hư kỳ cấp bậc pháp thuật, chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ chi lực đến đối địch. Nếu như loại công kích này đối đầu khác hóa thần tu sĩ, khẳng định không thành vấn đề, nhưng đối phó với Diệp Minh liền thiếu sót một chút. Diệp Minh bằng vào một tiếng cự lực, có thể hữu hiệu chống cự cự long thần lực trói buộc, không để cho khóa chặt gấp cố. Đồng thời thân pháp linh hoạt không gì sánh được, lẫn nhau truy đuổi nửa canh giờ đều không thể bắt lấy Diệp Minh. Từ vừa rồi ngọn núi nhỏ kia thả ra hôi hà đến xem, cùng Diệp Minh trước đây thi triển khắc chế ngũ hành thần thông giống nhau như lúc, kể từ đó, liền không dễ làm. Nghĩ tới đây, cự long trong lòng ẩn ẩn có thoái ý mà đối diện Diệp Minh, trông thấy cái kia rút nhỏ một vòng long vĩ đằng sau, hơi sững sờ, nhưng suy nghĩ hơi nhất chuyển, liền minh bạch đây là cự long pháp lực nhanh chóng tiêu hao tình hình. Nguyên Tử Thần Sơn lại có như thế thần hiệu. Diệp Minh đại hỉ đứng lên, sau đó vẫy tay, bị phách phi Nguyên Tử Thần Sơn trong nháy mắt lại về tới trên tay của hắn. Sau đó, dùng thể nội còn sót lại pháp lực thôi động núi này, đột nhiên hướng cự long màu vàng cuồng đập tới. Ô ô trong tiếng thét gào, ngọn núi nhỏ màu đen mang theo mảng lớn hôi hà, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời, vụt xuất hiện tại cự long trước người. Cự long nếm qua một lần thua thiệt sau, căn bản không cho Nguyên Tử Thần Sơn đến gần cơ hội. Chỉ gặp hắn đầu lâu bãi xuống sau, làm ra mảng lớn mây đen, sau đó thân thể du động, một chút liền đâm đi vào, tránh đi hôi hà đẩy quét. Diệp Minh thấy vậy, trên thân kim quang lóe lên, vọt vào trong mây đen. Oanh, ngay sau đó, bên trong liền truyền đến kịch liệt đụng nhau âm thanh. Diệp Minh cánh cùng cự long ở bên trong triển khai vật lộn. Từng tiếng hô quát liên tiếp truyền ra, nổi giận long ngâm vang vọng đại địa. Mỗi một lần oanh kích, mây đen đều muốn thiếu một phần, vẹn vẹn chỉ là sau một lúc lâu, mây đen tan đi, lộ ra tình hình bên trong. Chỉ thấy lúc này cự long, chỉnh thể đã rút nhỏ một vòng lớn, do lúc đầu gần 200 trượng, biến thành 50-60 trượng phát lớn nhỏ. Mà Diệp Minh biến thành cao khoảng một trượng cự nhân, thì một tay bắt lấy cự long một cây sừng rồng, tay kia càng không ngừng huy quyền đập lên lấy cự long đầu lâu. Quyền đến thịt đập xuống, cự long phát ra từng tiếng rú thảm, thân thể cực lực vặn mèo muốn tránh thoát Diệp Minh khống chế. Đồng thời, còn cần móng của nó cùng long vĩ càng không ngừng đánh ra Diệp Minh. Nhưng bởi vì lúc này cự long pháp lực sắp tiêu hao hết, phát ra tới công kích, uy lực đã nhỏ rất nhiều. Mà Diệp Minh lại đem Nguyên Tử Thần Sơn thúc dục linh hoạt dị thường, tâm tùy ý động phía dưới, muốn cho nó xuất hiện ở nơi nào, nó liền xuất hiện ở nơi nào, chuẩn xác không sai đỡ được cự long đại bộ phận phản công. Lọt mất một chút công kích, đánh vào Diệp Minh trên thân, thì bị hắn cái kia thân cứng rắn lân phiến cùng lấp lóe ngân phủ văn ngạnh kháng tới. Cự long mỗi nhiều bị đánh một quyền, liền thụ nhiều một chút tổn thương, thân thể liền nhỏ một phần. Diệp Minh thì càng đánh càng dũng, cứ kéo dài tình huống như thế, cự long rất nhanh liền đã mất đi sức phản kháng, kim quang lấp lóe mấy lần sau, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, hiện ra thanh niên âm tàn nguyên hình. Đạo hữu tha mạng, ngươi không có khả năng giết ta, ta là Lũng gia dòng chính tộc nhân, ngươi như giết ta chắc chắn nhận vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát. Thanh niên âm tàn giờ phút này tóc bị Diệp Minh nắm chặt, đầu đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hai tay liều mạng bay nhảy lấy, ý đồ ngăn cản Diệp Minh đả kích, đồng thời trong miệng không ngừng mà cầu xin tha thứ. Dòng chính tộc nhân, cái kia thể nội chân linh chi huyết chẳng phải là càng thêm nồng đậm? Diệp Minh nghe được mấy chữ này sau, trong lòng hơi động nghĩ đến, lập tức không để ý tới người này uy hiếp hoặc là nói cầu xin tha thứ, một quyền đẩy ra thanh niên bảo vệ diện mạo cánh tay sau, vài một chút, đánh vào nó trên huyệt thái dương. Ách thanh niên kêu đau một tiếng, toàn thân chấn động, lập tức sủi lơ xuống dưới, lại không phản kháng. Cơ hồ cùng lúc đó, bạch quang lóe lên sau, một cái mập mạp nguyên anh từ thanh niên âm tàn bùng đan điền hiện hiện, sau đó không làm bất luận cái gì dư thừa động tác liền phát động thuấn di chi thuật, tại Diệp Minh thai âm chân hỏa băng phong thân thể của hắn trước đó, thuấn di biến mất.
Hừ,
ngươi ngược lại là quả quyết. Diệp Minh cười lạnh một tiếng, lập tức giữa lông mày vỡ ra một đầu vết máu, một viên đen nhánh con mắt dựng thẳng từ trong đó hiện hiện. Mắt này đen kịt thâm thúy, tựa hồ chỉ mong liếc mắt một chút liền có thể đem linh hồn của con người hấp thu đi vào. Con mắt dựng thẳng vừa mới xuất hiện, liền chuyển động nửa vòng, nhìn chằm chằm về phía nơi nào đó không người hư không, phốc một đạo thô to quang trụ màu đen từ đó phun ra. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, vài chục trượng bên ngoài, không có một hai hư không, không có dấu hiệu nào sáng lên một đạo bạch quang, thanh niên âm tàn nguyên anh lão đạo hiện thân mà ra, lộn mấy cái bổ nhào mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Phá diệt pháp mục. Người này vậy mà có được phá diệt pháp mục thần thông, thanh niên âm tàn nguyên anh kinh hãi muốn tuyệt, muốn lần nữa phát động tuấn di chạy trốn. Nhưng mà, đã muộn. Chương 520, hiệp kê chương 520, hiệp kê tại phát động phá diệt pháp mục đồng thời, Diệp Minh thân hình thoát một cái, vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại thanh niên âm tàn nguyên anh bên cạnh. Sau đó, một cái lóe ra kim quang chói mắt đại thủ, như thiểm điện chụp tới, liền đem này nguyên anh nắm ở trong tay. A, đạo hữu tha mạng lần này, thanh niên âm tàn là triệt để sợ hãi không thôi cầu xin tha thứ. Tha mạng, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Diệp Minh không chút do dự hai tay dùng sức bóp, đem này nguyên anh bóp hôn mê bất tỉnh. Sau đó một tầng ngân diễm tuôn ra, đem nó đóng băng thành một cái màu bạc hình cầu, bị hắn nhét vào bên trong bao khỏa trong không gian. Lúc này, ở một bên bên cạnh cảnh giới bên cạnh điều tức băng phượng chậm chậm bay tới. Đa tạ Diệp đạo hữu tương trợ, như đạo hữu không đến, thiếp thân chắc chắn chết nơi này. Ân cứu mạng, ngày sau nhất định dũng tuyển tương báo. Băng phượng làm một lễ thật sâu, cảm kích nói ra. Hẳn là, phượng đạo hữu không cần để ở trong lòng. Đúng rồi, ngươi không sao chứ? Diệp Minh trên dưới dò xét băng phượng một chút. Một chút thương thế, không quá mức trở ngại, điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Băng phượng lắc đầu. Diệp Minh xác nhận băng phượng không có vấn đề gì sau, nói, nơi đây làm ra lớn như vậy động tĩnh, khó mà nói sẽ có người tới xem xét, chúng ta hay là mau chóng rời đi đi, để tránh đa sinh biến cố. Ân. Sau đó, Diệp Minh đem thanh niên âm tàn ba người thi thể thu vào bao khỏa không gian, lại đem chiến trường quét dọn một lần, đem những cái kia bởi vì mất đi chủ nhân mà trôi nổi lơ lửng tại nguyên chỗ bảo vật thu sạch lên. Sau đó kim quang khẽ quấn, mang theo băng phượng rời khỏi nơi này. Sau một nén nhang, Diệp Minh tại ở gần bí cảnh lối ra phụ cận một bên khác, tìm cái không đáng chú ý vị trí, dưới đất mở ra hai gian mật thất. Đứng tại một gian cửa mật thất, Diệp Minh hướng băng phượng nói ra, "Phượng đạo hữu, sau đó chúng ta ở đây khôi phục một phen, ngày mai các loại bí cảnh lối ra mở ra lúc lại hành động, vừa vặn rất tốt." Băng phượng khẽ mỉm cười nói, "Thiếp thân đang có ý này. Nếu như thế, thiếp thân sẽ không quấy rầy Diệp đạo hữu, ta đi vào trước chữa thương, đã đến giờ còn muốn phiền phức đạo hữu đến gọi ta." Nàng này lần này sự kiện qua đi, đối với Diệp Minh thái độ tốt đẹp đứng lên, đang khi nói chuyện đều không tự giác ôn hòa rất nhiều, không còn có trước đây lạnh như băng cảm giác. Tốt. Diệp Minh trên dưới ngắm băng phượng một chút, thái độ này cũng không thấy nhiều a. Các loại băng phượng tiến vào bên phải mật thất sau, Diệp Minh cũng đi vào bên trái mật thất, sau đó đem cửa lớn đóng lại, mở ra cấm chế. Đi vào trong mật thất, Diệp Minh khoanh chân ngồi xuống. Hơi suy tư một lát sau, hắn tay áo hướng phía trước phất một cái, một mảnh bạch quang lấp lóe sau, trên mặt đất xuất hiện từng khối màu trắng bạc băng cứng, cẩn thận khẽ đếm, lại có 18 khối nhiều. Mỗi khối băng cứng bên trong đều bao vây lấy một bộ thi thể, những thi thể này có hoàn toàn thay đổi, từ trạng thê thảm, có trên mặt ngạc nhiên, tựa hồ không biết chuyện gì xảy ra, còn có một mặt không cam lòng, không muốn tin tưởng mình cứ thế mà chết đi. Nhưng mặc kệ là tình huống như thế nào, những thi thể này tất cả đều duy trì bọn hắn tử vong một khắc này, không có một chút biến hóa khác. Những này chính là 6 ngày đến, Diệp Minh thu thập lũng ra tu sĩ, trừ 2 bộ là nhặt được bên ngoài, còn lại tất cả đều là bị Diệp Minh diệt sát. Diệp Minh đưa chúng nó lấy ra, là dự định trước xử lý một chút những người này mang theo đồ vật, để phòng có cái gì đặc thù tiêu ký hoặc là cảm ứng loại hình đồ vật. Hắn cho là những vật phẩm này hay là tại bí cảnh này xử lý tương đối an toàn một chút, bởi vì nơi này là một chỗ không gian độc lập, coi như làm ra lớn hơn nữa độc tĩnh, ngoại giới đều không cảm ứng được. Mà tới được bên ngoài, một khi có cái gì ngoài ý muốn tình huống, bị người phát hiện coi như gặp. Những ý nghĩ này chỉ là tại Diệp Minh trong lòng chợt lóe lên, chỉ thấy hắn duỗi ra một bàn tay đặt tại nào đó khối trên băng cứng, bên trong băng phong chính là mới vừa rồi bị hắn diệt sát thanh niên đồng tàn. Phốc thử một chút, Diệp Minh tay phải vô thanh vô tức dùng nhập đi vào. Sau đó kích phát ra một vệt kim quang, một cái bắn ra ở giữa, cắt chém tại thanh niên âm tàn thi thể trên cổ tay, đem nó bàn tay cắt đứt, sau đó đem trên cổ tay một cái màu ngà sữa vòng tay lộ xuống dưới. Cầm tới trước mắt nhìn thoáng qua sau, đồng thời đem thần thức cùng pháp lực hướng trong vòng tay quán chú cọ rửa đi vào. Chỉ trong phiến khắc, liền đem bên trong lưu lại ấn ký làm hỏng rơi, sau đó hướng trên mặt đất vung lên. Dâm dâm một trận vang sau, trên mặt đất xuất hiện một đống lớn vật phẩm, xếp đứng lên núi nhỏ như vậy cao lớn. Sau đó, Diệp Minh liền tại trong những vật phẩm này mặt chọn chọn lựa lựa đứng lên. Trông đến nhiều nhất là chút chứa đủ loại tài liệu hộp gấm gỗ, hoặc là chút bình bình lọ lọ. Trong này chứa vật liệu mỗi một dạng đều nhìn như bất phàm, mà lại Diệp Minh chỉ nhận biết trong đó một phần nhỏ, đại bộ phận đồ vật cũng không từng nghe nói qua, cũng chưa từng tại bất luận cái gì trên điện tịch thấy qua. Linh giới sản vật chi phong phú, có thể thấy được luồng đốn. Hắn đem những cái kia nhận biết, vật hữu dụng phân loại cất kỹ, lại đem không quen biết những vật kia toàn bộ đóng gói, tạm thời để ở một bên, các loại sau khi rời khỏi đây, học thêm chút bản địa điện tịch cùng kỳ văn trật sự tình, luôn có thể tìm tới câu trả lời. Sau đó, lại kiểm kê mặt khác một đống tương đối nhiều đồ vật, linh thạch. Người này muốn tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, sử dụng tự nhiên không phải cái gì linh thạch cấp trung, trên mặt đất chất đống đều là cao giai linh thạch. Thần thức lên trên một phút sau, Diệp Minh liền đem nó số lượng kiểm kê rõ ràng, nơi này có chừng hơn 4000 khối cao giai linh thạch dáng vẻ. Tại những này cao giai đống linh thạch bên trong, hắn phát hiện một cái tạo hình tinh mỹ hộp gấm. Mở ra nắp hộp, chỉ thấy bên trong linh khí ương nhưng, vậy mà đều là linh thạch cực phẩm, xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề, số lượng có 11-12 khối. Diệp Minh đại hỉ, tay áo quét qua, đem linh thạch đặt ở một bên, sau đó kiểm kê thứ khác. Kiểm kê xong thanh niên âm tàn vật phẩm, hắn lại gỡ xuống một bộ thi thể khác vòng tay chữa bệnh, lặp lại đồng dạng trình tự. Kiểm kê vật phẩm làm việc, kéo dài suốt một canh giờ, Diệp Minh mới đem tất cả thi thể lưu lại vật phẩm kiểm kê hoàn tất. Trừ một đống lớn không quen biết đồ vật bên ngoài, hắn kiểm kê ra 50,000 có thừa cao giai linh thạch, cùng gần 100 khối linh thạch cực phẩm. Cái này khiến Diệp Minh trực tiếp một đêm trở đầu, nhất là linh thạch cực phẩm phương diện, vượt qua tuyệt đại đa số hóa thần tu sĩ thân gia. Bởi vì hắn từ mười mấy người này trên thân phát hiện, mỗi người bình quân xuống tới cao giai linh thạch có hơn 3000, mà linh thạch cực phẩm chỉ có 8-9 khối mà thôi. Trừ linh thạch, còn có đại lượng dùng cho luyện khí, luyện đan, chế phủ các phương diện vật liệu. Diệp Minh mới đến, còn không có hiểu rõ linh giới giá hàng tình huống, không biết những tài liệu này chân chính giá trị, nhưng lấy hắn đoán chừng, những tài liệu này khẳng định phải so linh thạch cao đáng tiền. Đương nhiên, đủ loại thành phẩm pháp bảo là không thiếu được, pháp bảo chí ít 7-8 chục kiện, mà đạt tới linh bảo cấp bậc cũng có tầm 10 kiện. Đối với những này thành phẩm bảo vật, Diệp Minh là không có ý định sử dụng, những vật này rất dễ dàng bại lộ thân phận, một khi dùng, đều sẽ cho người ta lưu lại dấu vết để lại. Diệp Minh hiện tại làm sự tình, một khi để lũ ra biết, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Cho nên, những vật này có cơ hội liền xử lý sạch, không có cơ hội ném đi cũng không tiếc. Ngoài ra, cái này 10 cái lũ ra tu sĩ bên trong, có không ít đều là bồi dưỡng có linh thú linh sủng. Bất quá, trên cơ bản đều thiết trí đồng tâm cấm chế, những linh thú này phần lớn theo chủ nhân vẫn lạc mà chết đi. Tại những này chết mất linh thú bên trong, đạt tới hóa thần kỳ, chỉ có 2 cái. Cái này 2 cái linh thú thi thể, cho Diệp Minh cống hiến 40 quả hóa tinh đan. Từ một điểm này xem ra, hắn diện sát hóa thần kỳ yêu thú, lấy được đan dược chính là hóa tinh đan, mà lại đồng hóa linh đan một dạng, số lượng đều so với người giới tăng lên gấp đôi. Còn lại một chút không chết linh thú, cơ bản tu vi đều không cao, Diệp Minh đồng dạng không có ý định mang đi ra ngoài. Tùy tiện đem bọn hắn hướng con nào đó linh thú vòng tay bên trong quăng ra xong việc. Chứ kể trên đồ vật bên ngoài, Diệp Minh trả hết nợ điểm ra đại lượng điện tịch, ngọc giản cùng sách các loại vật phẩm. Trong này có đủ loại địa công pháp, cũng không ít bí thuật pháp quyết, còn có luyện đan luyện khí các phương diện điện tịch. Có thể nói, phàm là cùng tu tiên có liên quan, ở bên trong cơ hồ đều có thể tìm tới, liền bao quát kỳ vật truyện ký các loại. Bất quá đại đa số là chút phổ thông điện tịch, cao thâm tri thức liên quan đến tương đối ít. Nhưng chỉ quản như vậy, chỉ cần Diệp Minh đem những điện tịch này hảo hảo đọc một phen, là hắn có thể đủ đối với linh giới có một cái rất rõ ràng nhận biết. Còn có nơi này một đống lớn không quen biết vật liệu, cũng tuyệt đối có thể toàn bộ nhận ra đến. Bất quá, công việc này tốn thời gian dài, các loại sau khi rời khỏi đây lại nhìn không mượn. Hiện tại, hay là nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực quan trọng. Chương 521, lối ra chờ đợi chương 521, lối ra chờ đợi Diệp Minh đem tất cả hữu dụng vật liệu phân loại cất kỹ, đang lúc hắn như muốn bên trong một chút để vào vòng tay chứa vật lúc, trong lòng hơi động. Tiếp lấy hắn tùy ý cầm lấy một cái lũ gia tu sĩ vòng tay chứa vật, tâm niệm vừa động ở giữa, vòng tay chứa vật đột biến mất. Sau một khắc, linh quang lóe lên, trên tay lại xuất hiện một cái màu xanh vòng tay. Quả là thế. Bao khoảng không gian đi vào linh giới đằng sau, không chỉ có cho đan dược gấp bội, ô không gian con số gấp bội, thậm chí ngay cả vòng tay chứa vật bực này chứa vật bảo vật đều có thể thả xuống được. Trước đây bởi vì không có suy nghĩ nhiều liền đem những người này thi thể cất vào bao khoảng không gian, mà trên người bọn họ đều riêng phần mình mang theo vòng tay chứa vật. Bây giờ chứng minh, từ trong không gian lấy ra vòng tay chứa vật y nguyên có thể dùng, tự nhiên là nói rõ bao khoảng không gian có thể cất giữ vòng tay chứa vật. Hiện tại kiểm kê xong vật phẩm sau, lấy lại tinh thần, mới phát hiện điểm này. Hắn nghĩ trong này nguyên nhân có chừng 2 phương diện. Một là bởi vì vòng tay chứa vật bản thân so túi chứa vật cao cấp hơn, trong đó không gian cũng càng kiên cố ổn định, cái thứ hai hẳn là bao khỏa không gian tương ứng cũng thăng cấp. Kể từ đó, đối với hắn thì càng thuận tiện. Sau đó, hắn đem mỗi một loại vật liệu đều phân biệt đặt ở một cái trong vòng tay chứa vật. Những cái kia không quen biết, cũng tìm một cái dung lượng lớn vòng tay chứa vật đặt vào. Còn lại một đống cùng loại tạp vật cùng mang theo rõ ràng tư nhân tiêu ký đồ vật, thì bị hắn lấp tràn đầy 2 cái vòng tay chứa vật. Hắn nguyên bản dự định là đem những vật phẩm này vứt bỏ ở chỗ này, hiện tại xem ra một thanh đặt ở bao khỏa trong không gian mang đi ra ngoài tốt hơn. Vứt bỏ ở chỗ này còn có thể bị lũ gia tu sĩ cấp cao tiến đến tìm tới, như đem bọn nó đặt ở bao khóa không gian, vậy liền thật từ trên thế giới này biến mất. Về phần lũ gia những người này thi thể, Diệp Minh thì tiếp tục dùng thái âm chân hỏa đóng băng lại, bảo trì bọn hắn vừa mới tử vong một khắc này trạng thái, sau đó thích đáng thu vào bao khóa không gian. Những này thế nhưng là chân linh chi huyết nơi phát ra, cũng không thể có một chút sai lầm. Xác nhận xung quanh trên mặt đất không còn có cái gì còn sót lại vật đằng sau, Diệp Minh lấy ra một viên hóa linh đan, một ngụm nuốt xuống. Sau đó bày ra phạm thánh chân ma công tư thế bắt đầu tu luyện. Nếu không có khôi phục nhanh chóng pháp lực đan dược, như vậy thì đành phải dùng cái này tăng cao tu vi đan dược tới tu luyện. Ngày thứ hai, vừa tới chính mình thiết lập tốt thời khắc, Diệp Minh hai mắt khép hờ chậm rãi mở ra, hai đạo tinh quang từ bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Chậm rãi sau khi thu công, Diệp Minh lộ ra nụ cười hài lòng. Trải qua một đêm tu luyện, hắn hôm qua đấu pháp thâm hụt những cái kia pháp lực đã toàn bộ bổ đầy, lúc này thần khí xong đủ, lại đến hắn trạng thái tốt nhất. Sau đó, hắn vươn người đứng dậy, đi ra mật thất, đến sát vách kêu lên băng vực sau, hướng trên mặt đất bỏ chạy. Căn cứ trước đây siêu hồn ký ức, Diệp Minh cùng Băng Phượng hai người rất nhanh liền đi tới một chỗ to lớn cồn cắt phụ cận, sau đó che giấu. Đỉnh cồn cắt bộ cao mấy chục trượng địa phương, vô thanh vô tức lơ lửng một cái cự đại chùm sáng màu xám. Chùm sáng này xoay chậm chậm lấy, mơ hồ có thể thấy được bên trong có từng kia màu trắng dấu vết. Băng Phượng dùng tuổi trò thọc Diệp Minh, nhỏ giọng hỏi, Diệp đạo hữu, cái kia chính là đi ra lối đi à? Chính là. Vậy vì sao chúng ta còn có trốn ở chỗ này, không lập tức ra ngoài? Lúc này, hai người giấu ở khoảng cách vòng xoáy ngoài mấy trăm trượng một khối trôi nổi phía trên tảng đá, lặng lẽ quan sát đến vòng xoáy. Đối với Băng Phượng vấn đề này, Diệp Minh không chút suy nghĩ đến hồi đáp, hôm nay là chỗ này vị Long huyết thí luyện kết thúc ngày, bên ngoài khẳng định có lũ gia tu sĩ cấp cao đang đợi lấy. Có lẽ là mấy cái kia luyện hư kỳ tu sĩ, có lẽ còn có hợp thể kỳ tồn tại. Lúc này nói không chừng bọn hắn đều tập trung tinh thần quan sát đến bên ngoài tiến đến vòng xoáy kia đâu. Mặc kệ có bất kỳ không gian ba động, bọn hắn đều sẽ trước tiên như đi chú ý, nếu chúng ta lựa chọn lúc này ra ngoài, coi như truyền tống địa điểm có sai lầm, nói không chừng cũng sẽ bị người bên ngoài phát giác được, cho nên vẫn là để sau hay nói. Ngươi nói là, chúng ta ở chỗ này chờ lũ gia người đi ra ngoài trước một chút, chúng ta xen lẫn trong vị trí trung tâm tấu đi ra ngoài. Băng Phượng cũng không ngu ngốc, Diệp Minh hơi chút giải thích, liền hiểu Diệp Minh dự định. Chính là, tốt, không cần nói, để tránh bị người phát giác. Diệp Minh gật đầu. Hai người không đợi bao lâu, Diệp Minh bỗng nhiên lông mày nhướng lên, nói thầm một tiếng, tới. Chỉ gặp tại bọn hắn chéo phía bên trái hướng ngoài mấy chục dặm, một đạo thô to bạch hồng, bằng tốc độ kinh người tầng trời thấp phi hành. Đảo mắt liền đi tới cồn cắt phụ cận, quang hoa thu bảo, hiện ra một vị nữ tử thân ảnh. Nàng này một tiếng trang phục màu đen, tướng mạo có chút ánh võ, xem xét chính là Lôi Lệ Phong hành chi chủ. Là nàng. Diệp Minh thấy vậy, mắt sáng lên. Cô gái này đúng là hắn tiến vào linh giới đến nay nhìn thấy người thứ nhất, ngày đó nàng này liên hợp một thanh niên khác cùng vị kia Lũng Chấn Lương tranh đoạt cái gọi là tiêu ký bảo vật đâu. Lúc này cùng với nàng người thanh niên kia không thấy bóng dáng, không biết là tách ra hay là vẫn lạc. Nữ tử vai hùng hiện thân sau, chỉ xem xét vòng xoáy số mắt, cũng không chút nào do dự hóa thành một đạo bạch quang kích xạ tiến nhập trong vòng xoáy. Âm ầm một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, lại có một vị thanh niên mặt trắng thật nhanh độ đến. Thanh niên sắc mặt tái nhợt dị thường, một chút tơ máu đều không nhìn thấy, đồng thời quần áo trên người pha toái, ẩn ẩn có vết máu ở phía trên, rõ ràng đã trải qua một phen đại chiến. Người này dừng ở trên không cột cát, vãng lai lúc phương hướng nhìn số mắt, vừa cẩn thận quan sát vòng xoáy một lát, mới thả người tăng vọt trong đó. Tuần tự tới cái này, nữ tử vai hùng cùng thanh niên mặt trắng đều không có phát hiện Diệp Minh cùng Băng Phượng tồn tại, thậm chí nhìn đều không có hướng trời cao cự thạch nhìn một chút. Một là bởi vì Diệp Minh bọn hắn liễm tức bí thuật sát thực lợi hại, không đến phụ cận quan sát, rất khó phát hiện. Hai là hai cự thạch khối phía trên huyền tử chi lực cực kỳ cường đại, người bình thường là không được phép lên, tỉ như nhục thân coi như không tệ Băng Phượng, liền không ai có thể lực bay đến nơi này. Diệp Minh mang theo Băng Phượng phi đi lên lúc, đều phí hết không ít tỉnh. Cho nên, người bình thường sau đó ý thức xem nhẹ trên hòn đá này mặt. Tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, liên tiếp lại tới mấy vị nam nữ trẻ tuổi. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo rõ ràng đấu pháp vết tích. Bất quá, xem bọn hắn thần sắc biểu hiện, cũng đều là chí ít lấy được một kiện tiêu ký bảo vật, sau khi rời khỏi đây không cần lo lắng bị rút lấy thể nội chân linh chi huyết. Sau đó lại đợi hồi lâu, cũng không thấy có người đến. Băng Phượng đều có chút nhịn không được, Diệp đạo hữu, dựa theo hiểu rõ, vòng xoáy này tiếp qua không lâu liền muốn biến mất, chúng ta còn không đi à? Diệp Minh nghĩ nghĩ sau, sắc mặt bình tĩnh nói, chờ một chút, hiện tại tổng cộng mới ra ngoài 5-6 người, so với tiến vào nơi này gần 40 người tới nói, cái này còn sống tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Loại tình huống này khẳng định sẽ nhận tu sĩ bên ngoài đặc biệt chú ý, cho nên lúc này bất luận cái gì một chút không gian ba động đều sẽ gây nên chú ý của bọn hắn. Chúng ta đợi thêm một khắc đồng hồ, như vẫn chưa có người nào tới liền ra ngoài đi. Dựa theo siêu hồn hiểu rõ, thông đạo này sẽ chỉ mở ra 2 canh giờ, như vượt qua thời gian này, lần tiếp theo mở ra liền sẽ tại mấy trăm năm đằng sau. Thời gian uống cạn chung trà sau, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện 7-8 đạo các loại đột quang, sau đó truyền đến một trận hô to gọi nhỏ âm thanh. Lũ hành đừng chạy, đem đồ vật buông xuống, tiểu nhân hèn hạ lũ hành đang không ngừng xuống tới. Sau khi rời khỏi đây ta nhất định phải để ngươi để mặt. Giết hắn lúc hành, cùng ta và ngươi giao hảo nhiều năm như vậy, nghệ vậy mà cướp ta bảo vật, thực sự vô sỉ đến cực điểm. Bay ở phía trước chính là một đạo thô to màu đỏ đột quang, phía sau đổi có 7 đạo nhan sắc khác nhau đột quang, cùng phía trước gần nhất cách xa nhau vài dặm, xa nhất có khoảng 10 dặm khoảng cách. Phía sau tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay phía trước chạy trốn người kia, tiếng chửi rủa, uy hiếp âm thanh liên tiếp không ngừng. Nhưng phía trước người kia không chút nào làm để ý tới, chỉ lo vùi đầu phi đột, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, mặc kệ phía sau làm sao đuổi, đều không thể rút ngắn hai phe ở giữa khoảng cách. Một lát sau, trước mặt độn quang thu bảo xuất hiện ở trên không cột cát, vòng xoáy dưới đáy. Lúc này mới nhìn rõ người này hình dạng. Đó là một cái trên mặt mọc đầy râu quai nón, nhìn qua chất phác đàng hoàng nam tử trẻ tuổi. Người này có hóa thần hậu kỳ tu vi, nhìn bị thương không nhẹ, ngực bị không biết tên lợi khí đâm cái lô lớn. Giờ phút này còn có từng tia máu tươi từ bên trong toát ra. Bất quá nam tử râu quai nón đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn hiện ra thân hình sau, hướng sau lưng cười lạnh, liền một đầu đâm vào vòng xoáy màu xám bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 522 rời đi, chương 522, rời đi. Nam tử râu quai nón vừa mới biến mất, một đạo độn quang màu đen liền đuổi theo, cũng hắc quang thu vào hiện ra một vị nam tử mặt trước quốc. Người này nổi giận đùng đùng nhìn qua giữa không trung vòng xoáy, nhìn không được lối ra một tiếng chửi mắng, à, mà mẹ nó, đồng thời, thúc đẩy một thanh phi kiếm hung hăng hướng vòng xoáy kia chém tới. Dừng tay. Mắt thấy phi kiếm liền muốn đâm vào trên vòng xoáy lúc, từ bên cạnh phi tốc phóng tới một cây trường thương màu vàng. vang một tiếng, bổ vào trên phi kiếm, đem nó đánh cho bay rất ra ngoài. Lúc biệt, vì sao ngăn ta? Nam tử mặt chữ quốc tức giận nhìn về phía kim thương chủ nhân, một vị bích phát thanh niên. Ngươi muốn tìm cái chết cũng đừng kéo lên chúng ta, loại này không gian lối ra đối với nơi khác tới nói, muốn yếu ớt rất nhiều, vạn nhất bị ngươi làm sợ, chúng ta ra không được làm sao bây giờ? Bích phát thanh niên cười lạnh một tiếng. Hừ, vậy làm sao bây giờ? Lúc hành cái kia tiểu nhân cướp đi phần lớn tiêu ký bảo vật, chúng ta sau khi rời khỏi đây ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nam tử mặt chữ quốc trầm giọng nói. Ngươi hỏi ta, ta lại hỏi ai đi? Bích phát thanh niên trong lòng cũng là phiền muộn tới cực điểm. Sau đó chạy tới người từng cái sắc mặt khó coi, nhìn nhau phía dưới, hoặc là chửi mắng, hoặc là không nói gì. Cuối cùng một chỗ nơi phong ấn tranh đoạt quá trình biến đổi bất ngờ, nhưng kết quả cuối cùng chính là vị tiên nam tử dâu quay nón cướp đi đại bộ phận tiêu ký bảo vật, hơn nữa còn bỏ trốn mất dạng. Cứ như vậy, trừ cực kỳ cá biệt người âm thầm có lưu bảo vật bên ngoài, những người khác trong lần thí luyện này có thể nói không thu hoạch được một hạt nào. Sau khi rời khỏi đây kết cục ngẫm lại đều để người tuyệt vọng. Không được, ta phải ở chỗ này trông coi, vô luận như thế nào cũng muốn cướp được một kiện bảo vật nơi tay. Trong đó một vị thanh niên mặt dài không cam lòng đạo. Ta cũng giống vậy, ai nói không phải đâu, đám người ngươi một lời ta một câu. Sau khi nói xong, liền quyết định tại đây đợi một chút thời điểm, nhìn có thể chờ hay không đến mấy cái khác có mang bảo vật người xuất hiện. Đáng tiếc, bọn hắn đợi trái đợi phải, chính là không thấy có người xuất hiện. Thẳng đến vòng xoáy trở nên không ổn định, lập tức liền muốn sụp đổ lúc, y nguyên vẫn là một mảnh yên tĩnh, phảng phất trong toàn bộ bí cảnh cũng chỉ còn lại có bọn hắn 7 người một dạng. Cái này khiến bọn hắn không hiểu ra sao, theo lý thuyết, hẳn là còn có không ít nhân tài đúng à, chẳng lẽ còn lại mấy cái bên kia không có đoạt đến bảo vật người cũng đã đi ra. Tính toán, đi thôi. Tên kia bích phát thanh niên thở dài một hơi, không cam lòng nhảy vào trong vòng xoáy. Những người khác cũng phiền muộn không gì sánh được nhau nhau rời đi bí cảnh, nếu ngươi không đi, liền bị vây ở chỗ này. Mà theo bọn hắn hiểu rõ, như ai không có kịp thời từ hãn hải này bí cảnh đi ra ngoài, lần sau lại mở ra lúc, sẽ không hiểu thấu biến mất. Sau một lúc lâu sau, Diệp Minh nhìn thấy không còn có người tới, lúc này lôi kéo băng phượng nhảy xuống. Đi! Nắm chặt thời gian ra ngoài. Lúc này chùm sáng màu xám vang lên trận trận tiếng oanh minh, bên trong màu trắng không gian dấu vết không ngừng thoáng hiện, đồng thời toàn bộ vòng xoáy có chút lay động, đây là lúc nào cũng có thể dấu hiệu sụp đổ. Hai người tới cao lớn cuồn cắt trên không sau, Diệp Minh lật tay lấy ra hát phong cờ, không hề do dự đem cờ này uy năng thôi động đến lớn nhất, sau đó nhắm ngay vòng xoáy hung hăng vung lên. Lập tức, một đầu dài chừng 10 trượng màu đen phong long bắn ra, phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên đâm vào trên vòng xoáy. Ầm ầm một trận trong tiếng vang kinh thiên động địa, vòng xoáy màu xám chớp động lên chói mắt bạch quang. Ầm, một cái xé vải giống như tiếng vang truyền ra, vòng xoáy biên giới chỗ đã nứt ra một đạo dài hơn một trượng lỗ hổng. Lỗ hổng cực không ổn định, biên giới hiện ra từng đạo quang hồ màu trắng, phía trên gai nhọn chớp động, xem xét liền vô cùng sắc bén dáng vẻ. Mà lại, vết nứt đang bay nhanh khép lại. Ngay sau đó, Diệp Minh cái chán mắt dọc hiện hiện, phốc thử một đạo quang trụ màu đen phun ra, lóe lên liền biến mất đánh vào vỡ ra trên lỗ hổng, khiến cho vết nứt này có chút dừng lại một chút. Kích phát xong phá diệt pháp mục sau, Diệp Minh hô to một tiếng, ngay tại lúc này, đi. Bên cạnh đã sớm chuẩn bị băng vượng, trên thân chớp động lên ngân quang chói mắt, đem Diệp Minh khẽ cuốn sau, bay vụt lấy tiến nhập vòng xoáy biên giới vết nứt bên trong. Tiến vào vết nứt sau, bọn hắn thấy được rất nhiều cùng loại lén qua tiết điểm không gian lúc loại kia vết nứt không gian, cùng cách đó không xa một cái vòng xoáy màu xám. Một cỗ hấp lực khổng lồ từ nơi đó truyền đến, muốn đem hết thảy tiến vào hư không đổ vật thôn vệ đi vào. Diệp Minh cùng băng phượng hai người cũng không ngoại lệ, cỗ lực hút này lớn đến để hắn không cách nào kháng cự trình độ, thân hình không tự chủ được bị hút tới. Diệp Minh kinh hãi, như bị hút đi vào, đến nơi chính là đối diện lũng gia tu sĩ tiến đến địa phương, đến lúc đó vận mệnh liền thân bất do kỷ. Hắn tụ lên toàn thân pháp lực, điên cuồng tràn vào hắc phong bên trong, sau đó hung hăng vùng vẫy mấy cái. Lập tức, một đạo hoàng ngông ngông hảo quang phun ra, đem hắn cùng băng phượng một quyển. Một cỗ vô hình không gian ba động truyền ra, hai người thân thể bị xê dịch một chút, tiến lên lộ tuyến hơi chết đi một chút. Băng phượng thấy vậy, lộ ra vẻ đại hỉ. Một tiếng to rõ phượng gáy đằng sau, nàng thân hình lăn một vòng, tại chói mắt trong ngân quang biến thành một cái mấy chục trượng to lớn chí vượng, toàn thân băng tinh lập lòe, phản phất toàn thân đều là do khối băng tạo thành bình thường. Băng phượng hiện ra nguyên hình sau, hai cánh điên cuồng chấn động đứng lên, từng tầng ngân mênh mông hào quang ở trên đó hiện hiện, nhanh chóng đem nó toàn bộ thân hình bao trùm, không gian chung quanh hấp lực lập tức đại giảm. Diệp Minh ánh mắt sáng lên, hai tay duỗi về phía trước, vững vàng ôm lấy băng phượng một cái cự trảo. Sau đó băng phượng hai cánh nhanh chóng vô bên dưới, mang theo Diệp Minh bay đến vòng xoáy biên giới. Đột nhiên, băng phượng đầu lâu dương lên, thật to màu bạc mỏ nhọn đối với vòng xoáy bên cạnh nơi nào đó hung hăng mổ một cái. Lập tức, ầm một tiếng, nơi đây bị xé mở một đạo vài thước rộng, cao vài trượng vết nứt. Băng phượng thân thể cấp tốc thu nhỏ, mang theo Diệp Minh không chút do dự thu hút trong cái khe, không thấy bóng dáng. Hai người vừa mới biến mất, vết nứt liền phát ra một tiếng nổ ầm ầm, trong nháy mắt lấp đầy như lúc ban đầu. Nhưng bên này động tĩnh khổng lồ, cũng ảnh hưởng đến cách đó không xa vòng xoáy màu xám, nguyên bản ổn định vận hành vòng xoáy chấn động mạnh mẽ một chút. Ngoại giới thâm cốc u khe bên trong, cao lớn phong cách cổ xưa bản long điện bên trong, tạo bào lao giả, thanh niên lãnh khốc cùng nữ tử Tịnh Lệ đang tập trung tinh thần nhìn xem giữa không trung đoàn kia vòng xoáy màu xám. Đợi nhìn thấy mặt chữ quốc các loại lũng gia tu sĩ từng cái truyền tống sau khi ra ngoài, bọn hắn nguyên bản bình tĩnh sắc mặt lúc này mới hơi dễ nhìn một chút. Mắt thấy bí cảnh liền muốn đóng lại lúc, tạo bào lao giả nhìn lướt qua tĩnh như ve mùa đông ngồi ở một bên 12-13 cái hóa thần tu sĩ, trầm giọng nói, liền các ngươi những người này sao? Những người khác đâu? Đám người nhìn nhau một cái sau, một cái thanh niên mặc tử bào đứng dậy, cung kính hồi đáp, về trưởng lão, văn bối cuối cùng đi ra lúc, cũng không nhìn thấy tộc khác bên trong huynh đệ tỉ muội. Sau khi nói xong lời này, hắn không dám nói thêm cái gì, trưởng lão rõ ràng tâm tình không tốt. Bọn hắn một nhóm gần 40 người đi vào, hiện tại mới ra ngoài 13 người, chỉ có 3 thành tỷ lệ. Mặt khác đến bây giờ còn chưa đi ra người, hơn phân nửa đã vỡ lạc, cũng không biết là cái nào ra hỏa làm. Bọn hắn tranh đoạt sau cùng phong ấn điểm lúc, những người này liền không có xuất hiện, chắc hẳn trước lúc này liền chết. Hừ, tạo bào lão giả sắc mặt khó coi không gì sánh được. Một lần gia tộc thí luyện, sẽ chết mất 26-27 cái tiềm lực không nhỏ hóa thần tu sĩ, trọng đại như thế tổn thất, chính là bọn hắn chân linh thế gia lại gia đại nghiệp đại, cũng phải đau lòng một thời gian thật dài. Đúng lúc này, không trung vòng xoáy màu xám một tiếng ầm bang tiếng vang, thật nhanh xoay tròn mấy vòng sau, chậm rãi trở thành nhạt. Bí cảnh phải đóng lại. Đang lúc đám người nghĩ như vậy thời điểm, vòng xoáy bỗng nhiên lại sáng lên chói mắt mơ màng, bất quá chỉ là trong nháy mắt vừa tối nhạt xuống dưới, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra mở dạng, tiếp tục trở thành nhạt, cho đến biến mất. Đây là ở đây ba vị luyện hư tu sĩ trông thấy một màn này, đều lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Lập tức, tạo bào lao giả giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó đem khổng lồ thần thức cực kỳ quyết tán ra đến, hướng tây tuần nhanh chóng tìm kiếm đi qua. Còn lại thanh niên lãnh khốc cùng nữ tử Tịnh Lệ hai vị luyện hư tu sĩ thấy vậy, đống nhiên hiểu được, vừa rồi loại kia động tĩnh, tất nhiên là có người thi triển không gian thần thông, xúc động lối vào không gian. Thế là, bọn hắn cũng đồng thời thả ra thần thức, đồng thời rất có ăn ý một người hướng một cái phương hướng tìm kiếm đi qua. Chương 523 Huyết linh độn thái nhất hóa rõ ràng phủ, 1, chương 523, huyết linh độn thái nhất hóa rõ ràng phủ, 1, khoảng cách bàn long điện mấy ngàn dặm bên ngoài, nơi nào đó cao lớn rừng rậm. Từng kia gió nóng thổi tới nơi này sau, bị cao lớn cây cối cản trở hơn phân nửa, khiến cho khô nóng thiên khí thay đổi hơi mát mẻ một chút. Đột nhiên, một tiếng sấm sét giữa trời quang trống rông vang lên. Ngay sau đó, tại một viên cao trăm trượng to lớn trên cây cối không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái bụi mênh mông trùng sáng. Trùng sáng này ngay từ đầu chỉ có đầu lâu nhân loại kích cỡ tương đương, nhưng là trong nháy mắt liền biến thành mấy trượng chi cự lỗ thủng. Đồng thời từng đạo hồ quang điện màu bạc ở trong đó chớp động không thôi, tựa như là bầu trời mở một cái độc lớn, khảm nạm một viên lôi mắt đi vào giống như, thực sự vô cùng kỳ dị. Sau một khắc, tại ầm ầm một tiếng to lớn lôi minh bên trong, từ bên trong ngã ra một cái hình thể mấy trượng lớn băng tinh yêu cầm. Yêu này tương tự phượng hoàng, lông vũ thần thái sinh động như thật, nhưng toàn thân óng ánh sáng long lanh, phản phất dùng băng tinh điêu khắc mà thành. Yêu này lảo đảo từ trong lỗ thủng sau khi xuất hiện, thân hình lăn mình một cái, tại ngân quang lấp lóe bên trong, hiện ra một vị người mặc áo màu bạc tuyệt thế mỹ nữ. Mà lúc này, tại bên người nàng thì trống rỗng nhiều hơn một vị tướng mạo tuấn lang thanh niên áo trắng. Hô, cuối cùng thuận lợi đi ra, nữ tử con mắt một chút quét qua, thở dài một hơi. Hai người chính là Băng Phượng cùng Diệp Minh. Băng Phượng mượn dùng thiên phú của mình chi lực, tại không gian trong quá trình truyền tống, hơi đã làm một ít tay chân, khiến cho hai người hơi chết đi một chút truyền tống phương hướng, xuất hiện ở nơi này. Diệp Minh cấp tốc quan sát bốn phía một vòng, phát hiện tình hình nơi này đã cùng cái kia Hán Hải bí cảnh hoàn toàn khác biệt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Biện pháp này quả nhiên có thể thực hiện. Lần này thật sự là nhờ có Phượng đạo hữu. Vậy ngươi còn không mau đem ta bông ra? Băng Phượng mặt không thay đổi kéo ra bàn tay. Tại không gian truyền tống thời điểm, Diệp Minh bắt lấy chính là Băng Phượng một cái móng vuốt, sau khi ra ngoài liền biến thành nàng một cánh tay ngọc. Nghe được Băng Phượng lời này, Diệp Minh không có chút nào không có ý tứ, cười ha ha, buông tay ra. Bất quá, trước đó, hắn cố ý nhéo nhéo, tay nhỏ lành lẹ, rất có xúc cảm. Ngươi, thử. Băng Phượng giận dữ. Nhưng lúc này Diệp Minh đã ngước đầu nhìn lên bầu trời, đồng thời quan sát bốn phía lấy cái gì. Băng Phượng đối với cái này bờ môi nhúc nhích một chút sau, cũng không nói cái gì. Đồng dạng dò xét cảnh vật chung quanh đến. Một lát sau, Diệp Minh mừng rỡ nói ra, nhìn lên bầu trời bảy cái tiêu dương, chúng ta quả nhiên là thân ở linh giới không giả. Mà nơi đây cụ thể là nơi nào liền không được biết rồi, ta siêu hồn người kia cũng không có nơi này ấn tượng. Ân, đúng là linh giới, muốn biết chúng ta ở nơi nào còn không đơn giản, tìm người hỏi thăm một chút chính là. Băng Phượng mừng rỡ gật đầu. Bị nhốt nhân giới vài vạn năm nàng, rốt cục về tới tâm tâm niệm niệm linh giới, vui sướng trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Nhưng mà không đợi hai người đè xuống tâm tình kích động, một cỗ khổng lồ thần thức đột nhiên giáng lâm đến hai người bọn họ trên thân. Cái này khiến bọn hắn giống như bị rót một chậu nước đá, trực tiếp mát đến đáy lòng. Không tốt, chúng ta bị khóa chặt, cháy mau. Băng Phượng trong lòng hoảng hốt, có thể làm cho nàng sinh ra loại cảm giác này đạo này thần thức, ít nhất là luyện hư kỳ tu sĩ, chẳng lẽ bị lũ ra người khóa chặt sao? Trong lòng lóe lên ý nghĩ này sau, Băng Phượng theo bản năng liền muốn hướng nơi xa chạy tới. Diệp Minh đồng dạng giật mình không thôi, nhưng tình huống tương tự, hắn đang quyết định muốn làm đại sự lúc, liền có chỗ đứng trước. Bởi vậy hắn mặc dù kinh, lại không hoảng hốt. Chỉ gặp hắn kéo lại muốn chạy trốn Băng Phượng, đưa nàng hướng trong ngực một vùng, một bàn tay chăm chú bóp chặt nàng sau, một tay khác nhanh chóng thi pháp đứng lên. "Thả ta ra, đến lúc nào rồi, còn không mau chạy?" Băng Phượng lập tức lấy làm kinh hãi, muốn dây rủa. "Đừng động, ta mang ngươi chạy sẽ nhanh hơn một chút." Diệp Minh khẽ quát một tiếng. Băng Phượng nghe chút, lập tức liền bất động, trải qua trước đây đủ loại, nàng đã tin tưởng, Diệp Minh thực lực xa xa mạnh hơn nàng, độ tốc cũng nhanh hơn nàng không ít. Người này mang theo cùng một chỗ chạy, xác thực lại so với chính mình độc thân phải nhanh. Diệp Minh gặp Băng Phượng ngoan ngoãn phối hợp, hoàn toàn yên tâm. Lập tức bóp chặt Băng Phượng cái tay kia cũng gia nhập thi pháp ở trong. Rất nhanh, liên tiếp kỳ lạ pháp quyết qua đi, Diệp Minh bên ngoài thần kim quang chớp động, một cỗ kinh người linh khí bỗng nhiên từ trên thân xung ra. Sau đó, hắn há miệng ra, phốc một đoàn đỏ tươi tinh huyết từ đó phun ra. Tinh huyết này đón gió bạo tán, bay một tiếng, hóa thành nhẹ nhẹ huyết vụ dung nhập linh quang màu vàng bên trong. Lập tức, nó quanh thân linh quang trong nháy mắt liền biến thành kim hồng hỗn tạp hai màu, nhìn tương đương yêu dị. Chương 523, huyết linh độn thái nhất hóa rõ ràng phù 2, chương 523, huyết linh độn thái nhất hóa rõ ràng phù 2, đồng thời Diệp Minh hai tay, gương mặt thậm chí là toàn bộ thân thể, một chút trở nên đỏ thẫm đứng lên, lại chỉ chớp mắt ở giữa liền đỏ tươi như máu, vô số tơ máu phản phất muốn từ trên da phun ra bình thường. Tiếp lấy, Diệp Minh tâm niệm khẽ động bên dưới, phía sau hồng quang lóe lên, lôi hỏa cánh hiện hình mà ra. Lại là mấy cái pháp quyết qua đi, một cỗ xương máu dày đặc đống nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đem hắn cùng Băng Phượng hai người hoàn toàn bao vây lại. Sau một khắc, bay một tiếng bạo hưởng, đoàn này huyết vụ đống nhiên bạo liệt ra, một đoàn huyết quang chói mắt xuất hiện ở nguyên địa. Lập tức huyết quang phủ cận không gian một trận bạt mèo, Diệp Minh thân hình thoát một cái phía dưới, ôm Băng Phượng đống nhiên từ tại chỗ biến mất. Một trận chói hai tiếng sấm vang lên, huyết quang dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về phía trước bắn ra, tính cả bên trong Diệp Minh cùng Băng Phượng hai người trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên ngoài 400 dặm. Bí thuật này là Diệp Minh lấy huyết ảnh độn làm cơ sở, kết hợp lôi hỏa cánh lôi độn, cùng tự thân công pháp độn tốc, căn cứ đại lượng bí pháp kinh nghiệm lĩnh ngộ ra tới một cái độ thuật, bị hắn đặt tên là huyết linh độn. Thuật này có thể tiêu hao tinh huyết, lấy không sai biệt lắm tuấn di tốc độ, một chút thoát ra đi cách xa 400 dặm. Hơn 1000 dặm bên ngoài, lúc ra tạo bảo lão giả chính hóa thành một đạo hắc quang, lóe lên vừa hiện phi độ lấy, mỗi một lần thoáng hiện, đều có thể bay ra ngoài hơn 10 dặm, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên tạo bảo lão giả độn quang dừng lại, trên mặt rõ ràng sửng sở. Vậy mà bay nhanh như vậy? Bất quá, loại bí thuật này không có khả năng bay bao xa, mà lại nhất định có không ít hạn chế. Hắn cười lạnh một tiếng sau, đem thần thức toàn bộ tập trung vào Diệp Minh biến mất phương hướng. Quả nhiên, một lát sau, hắn tại ở bên ngoài hơn 400 dặm phát hiện Diệp Minh, thần thức lần nữa đem người này khóa chặt. Bất quá, tạo bào lao giả vừa định phải tăng tốc độ tốc đuổi theo lúc, đột nhiên biểu hiện trên mặt lại là sức sở, trong thần thức đã mất đi Diệp Minh thân ảnh. Chờ hắn thần thức lại hướng phía trước dối lúc, vậy cái này không biết tên người lại chui ra khỏi 400 dặm bên ngoài, ngay sau đó lần nữa biến mất. Như vậy liên tục biến mất 4 lần sau, phía trước người kia đã chạy trốn hắn gần 3000 dặm bên ngoài. Đến khoảng cách xa như vậy, tạo bào lao giả đã không cách nào chuẩn xác khóa chặt Diệp Minh, chỉ là mơ hồ có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Hắn giật mình phía dưới, lập tức bấm niệm pháp quyết, điên cuồng vận chuyển pháp lực, trên thân hắc quang đại thịnh. Siêu một chút, người liền lấy tốc độ nhanh hơn kích xạ ra ngoài. Khoảng cách tạo bào lão giả gần bên ngoài 3000 dặm, một đầu không lớn dòng sông bên cạnh. Bám một chút, huyết quang lấp lóe, hiện ra Diệp Minh thân ảnh. Hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, trong thời gian ngắn liên tục phun ra mấy cái tinh huyết, đã khiến cho trong cơ thể hắn khí huyết thật to thâm hụt. Đây là may mắn mà có Diệp Minh nhục thân cường hãn, khí huyết tràn đầy, bằng không bình thường người như vậy tiêu hao tinh huyết, thân thể đã sớm sụp đổ mất. Diệp Minh nhất hiện thân liền đưa tay lấy ra một tấm tím mênh mông phù lục, phía trên chớp động lên mấy cái nòng nọc giống như phù văn màu bạc, hết sức thần bí. Đồng thời, hắn lo lắng đối với trong ngực Băng Phượng nói ra, "Phượng đạo hữu, còn xin ủy khuất ngươi một chút, tới trước ta trong túi linh thu tạm lánh một hồi, chờ ta hất ra phía sau cái kia truy mình, lại thả ngươi đi ra." Băng Phượng đôi mắt đẹp nóng nhìn Diệp Minh gương mặt kiên nghị một chút, chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì ngay tại một mảnh trong ngân quang, biến thành một cái lớn hơn một xích phượng điểu. "Yên tâm, ta nhất định có thể xứng đáng sự tín nhiệm ngươi dành cho ta." Diệp Minh cho Phượng điểu một cái cam đoan sau, trên tay quang mang lóe lên, Băng Phượng liền hóa thành một đạo ngân quang, đầu nhập tiến vào trong túi linh thú. Sau đó, Diệp Minh đưa tay bấm niệm pháp quyết, vỗ trong tay phủ lục. Lập tức, một mảnh ngân nguyên ngông địa quang xương mù từ trong phủ lục phóng xuất ra, cũng thốc một chút, chui vào Diệp Minh thể nội. Chuyện bị dị phát sinh. Chỉ gặp Diệp Minh thân thể lại nhanh chóng hư ảo ảm đạm đứng lên, trong chớp mắt, nguyên địa liền giống tuyết, rốt cuộc không nhìn thấy Diệp Minh bóng dáng. Diệp Minh vừa mới sử dụng phủ lục, đúng là hắn luyện chế ra tới một tấm bán tiên gia phủ lục, thái nhất hóa rõ ràng phủ. Tại nhân giới lúc, kỳ thật Diệp Minh rất sớm đã tìm hiểu ra phủ này phương pháp luyện chế. Bất quá, linh này phủ mặc dù chỉ là ngọc thư bên trong ghi lại trong linh phủ, đơn giản nhất một loại ẩn nấp phù lục, nhưng là nó luyện chế cần thiết vật liệu đồng dạng tại nhân giới khó mà hoàn toàn có gót. Diệp Minh tại nhân giới góp nhặt đại lượng vật liệu, thử rất nhiều lần sau, mới miễn cưỡng tìm được một bộ phận vật thay thế, luyện chế được như thế một tấm bán thành phẩm. Hắn mặc dù không có thí nghiệm qua phù lục này hiệu quả, nhưng hắn còn nhớ rõ nguyên tắc một chút nội dung. Hàn Lao Ma sử dụng tương tự phù lục sau, có thể khoảng cách gần tại luyện hư sơ trung kỳ tu sĩ không coi vào đâu hoạt động, mà không bị phát hiện. Dưới đây phỏng đoán, hắn luyện chế ra tới thái nhất hóa rõ ràng phù, hẳn là có đồng dạng hiệu quả. Lúc này lấy ra ứng đối này nguy cơ đang lúc đó. Chương 524, thoát thân chương 524, thoát thân kích phát thái nhất hóa rõ ràng phụ sau, Diệp Minh thả người nhảy lên, nhảy xuống sông. Thân kỳ lạ, hắn lúc này tựa như căn bản không tồn tại một dạng, không có tóe lên bất luận cái gì bằng nước, cũng không có tiết lộ một tơ một hào khí tức, toàn bộ thân thể triệt để dung nhập trong nước. Rất nhanh, hắn liền chìm vào đáy sông, hướng về phương hướng nước chảy bước nhanh đi về phía trước, trong quá trình đối với dòng nước không có sinh ra chút nào nhiễu loạn. Cũng không lâu lắm, tạo bào lao giả bay qua 3000 dặm, đặt đến một chỗ không cao khoảng không bên trên ngọn núi, quang hoa thu vào, ngừng lại, cùng sử dụng thần thức coi đây là điểm trung tâm hướng về phía trước khu vực hình quạt tứ tử dò xét kỹ đo đi qua. Càng là tìm kiếm, hắn thì càng kinh nghi bất định. Lão giả ban đầu khóa chặt phía trước không rõ thân phận người lúc, phi thường xác định đối phương chỉ có hóa thần tu vi. Không nghĩ tới người kia có thể chạy nhanh như vậy, bất quá tại hắn nghĩ đến, loại tốc độ này tất nhiên bỏ ra không ít đại giới. Trên thực tế cũng là như thế, hắn một đường truy tung khi đi tới, người thấy không trung lưu lại từng tia linh lực ba động, cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Nhưng tìm tòi một lát sau, tạo bào lão giả sắc mặt âm trầm thu hồi thần thức, chẳng biết tại sao, đến nơi đây đằng sau mặc kệ là linh lực ba động hay là mùi máu tươi cái gì, lập tức đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kể từ đó, liền triệt để đã mất đi tung tích người kia, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, hừ lạnh một tiếng, đừng để ta biết ngươi là ai, dám trộm nhập ta Lũng Gia bí cảnh. Đã bao nhiêu năm, còn chưa bao giờ xuất hiện qua ác liệt như vậy sự tình. Sau đó, hắn không từ bỏ tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Truy kích trong quá trình, hắn còn không ngừng biến hóa phương hướng, mỗi cái phương hướng đều dùng thần thức cực hạn quét nhìn một phen. Kết quả, tạo bào lao giả tìm tòi phía trước hình quạt 2-3 ngàn dặm phạm vi, đều không thể tìm tới bất luận cái gì nhân vật khả nghi. Hắn lần này động tác, ngược lại là đem trong rừng rậm những cái kia không quan hệ cổ thú, yêu cầm các loại dọa đến run lẩy bẩy. Giống một chỗ cao lớn trên ngọn núi, tạo bào lao giả một trưởng đánh chết một cái mấy chục trượng lớn hóa thần kỳ cổ thú, hung hăng phát tiết lửa giận trong lòng đằng sau, mới hừ lạnh một tiếng rời đi. Mà lúc này Diệp Minh, khoảng cách tạo bào lão giả bên ngoài mấy trăm dặm, chậm rãi tại đáy sông đi lại. Trong lúc đó, mấy lần cảm ứng được lão giả cái kia thần thức cường đại đã qua, nhưng lại cũng không có ở trên người hắn có chút dừng lại. Như vậy mấy lần sau, Diệp Minh triệt để buông xuống nỗi lòng lo lắng, thái nhất hoa rõ ràng phù quả thật lợi hại. Sau đó, hắn liền an tâm tại đáy sông đi lại. Một lúc lâu sau, Diệp Minh hai mắt tỏa sáng, phát hiện một cái dưới đất sông ngầm lối vào, hắn thuận cửa vào tiến vào bên trong. Được, Diệp Minh trọn vẹn ở sông ngầm bên trong đi hai canh giờ, rốt cục đi tới một cái dưới đất trong động đá vôi. Này động đá vôi hẹp dài không gì sánh được, rộng chỉ có vài chục trượng, dài lại nhìn không thấy cuối. Diệp Minh nổi lên mặt nước, sau đó đi đến động đá vôi một chỗ ẩm ướt trên hòn đá. Sau đó liền đứng bình tĩnh đứng thẳng bất động. Lúc này còn chưa tới an toàn thời điểm, truy binh phía sau lúc nào cũng có thể giết cái hồi mã thương, cho nên Diệp Minh tư không chút nào dám chủ quan. Kết quả xác thực như Diệp Minh sở liệu, tại không biết cao bao nhiêu trên mặt đất, vị kia tạo bảo lão giả đi mà quay lại, lại một lần nữa đem phương viên mấy ngàn dặm phạm vi tìm tòi tỉ mỉ một lần. Đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì. Sau đó trong vòng mấy tháng, thường thường liền sẽ có một đạo thần thức tại phụ cận đảo qua. Ngay từ đầu trong vòng một ngày sẽ xuất hiện mấy lần, càng về sau biến thành một ngày một lần, mấy ngày một lần, mười mấy ngày, một tháng. Thẳng đến nửa năm sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tương tự thần thức quét lướt. Trong động đá vôi dưới mặt đất, Diệp Minh tại chỗ càng sâu dưới mặt đất, mặt khác mở ra một cái cỡ nhỏ thạch thất, bày lên ẩn nấp cấm chế sau, liền ngồi xếp bằng, móc ra một viên hóa tinh đang chậm rãi luyện hóa. Khí huyết của hắn thâm hụt lợi hại, nhất định phải lập tức bổ sung mới được. Mà bổ sung khí huyết, với hắn mà nói, phục dụng tăng lên nhục thân tu vi đan dược hữu hiệu nhất. Như vậy, an tính qua nửa năm, Diệp Minh chậm rãi dừng lại tu luyện, mở hai mắt ra, hắn lúc này tinh khí thần đã hoàn toàn khôi phục, một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng đứng lên. Bất quá, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là lấy ra một viên hóa linh đan, một ngụm nuốt vào trong bụng, chậm rãi tu luyện phạm chân ma công. Một năm sau, Diệp Minh ngừng tu luyện, mở ra khép hở hai mắt. Lúc này, người kia nên đi thật đi, nói thầm trong lòng một tiếng sau, đứng lên, hoạt động một phen tay chân. Sau đó, hắn rời đi mà thất, nghịch sông ngầm một đường về tới lúc trước tiến đến dòng sông kia. Đến nơi này, vì lý do an toàn, Diệp Minh cũng không trở về tới mặt đất, mà là trên thân hoàng quang lóe lên, thi triển thuật độ thổ, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Tu sĩ thời gian dài dưới đất sử dụng thổ độ nói, pháp lực tiêu hao hay là rất lớn. Bất quá Diệp Minh không đổi, hắn có nhiều thời gian, ở giữa nếu là pháp lực tiêu hao nhiều, hắn liền dừng lại khôi phục một phen, sau đó tiếp tục thổ độ. Như vậy, một mực chui ra khỏi bên ngoài 2-3 vạn dặm. Một mảnh diện tích to lớn đầm lầy trạch địa bên trong, phất một tiếng, một vệ kim quang từ trong nước bùn phóng lên tận trời. Một cái xoay quanh sau, quang hoa thu vào, hiện ra Diệp Minh thân hình. Ánh mắt của hắn sắc bén ngắm nhìn bốn phía một vòng sau, lại đem thần thức chậm rãi dò xét ra đi, cẩn thận hiểu rõ xung quanh hoàn cảnh. Một lát sau, Diệp Minh một mặt nhẹ nhõm thu hồi thần thức, hắn trước mắt trốn là một mảnh vô danh đầm lầy, màu nâu đen trong nước bùn tản ra động thực vật mục nát hôi thối, xung quanh ở ngoài ngàn dặm thì là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Trong lòng của hắn khẽ động, lấy ra một viên ngọc giản, thần thức xâm nhập trong đó cẩn thận phân biệt đứng lên. Trong ngọc giản ghi chép một bộ thô sơ giản lược linh giới địa đồ, bất quá đánh dấu diện tích không phải rất lớn, chỉ là đại khái tiêu chú hai tộc nhân yêu địa bàn. Tỷ như Huyền Vũ cảnh, Thiên Linh cảnh cùng Thiên Nguyên cảnh ba khu nhân tộc địa bàn, cùng Đen Phượng yêu vương, Động Thiên chuột vương cùng Trời Khuê yêu vương các loại bảy chỗ yêu vương phạm vi thế lực. Kể trên những địa phương này, đại bộ phận đều là đại khái hình dáng, không có chi tiết, chỉ có ở trên Thiên Nguyên cảnh góc đông bắc một mảnh đánh dấu đến tương đối kỹ càng. Đồng thời, hay là lấy một cái tên là Vọng Long thành thành thị làm trung tâm, hướng bốn phía bức xạ ra ngoài, càng đi bên ngoài, đánh dấu lại càng ít. Một lát sau, Diệp Minh buông xuống ngọc giản, trong miệng thấp giọng nói câu: "Thiên Nguyên cảnh, Vọng Long thành, Phục Linh sơn mạch." Căn cứ vào địa đồ bên trong miêu tả, hắn trước mắt vị trí chỗ ở vào Vọng Long thành phía tây 5-6 vạn dặm bên ngoài. Vọng Long thành là chân linh thế gia Lũng Gia kiến tạo cự đại thành thị. Bọn hắn ở đây truyền thừa vô số năm, mà lại lịch đại cơ hồ đều có hợp thể hậu kỳ tộc trưởng tọa chấn. Bởi vậy Lũng Gia phạm vi thế lực cực lớn, bao quát Phục Linh sơn mạch ở bên trong chung quanh một khu vực lớn, đều tại Lũng Gia ảnh hưởng phía dưới. Mà Phục Linh sơn thì là một mảnh kéo dài chí ít mấy vạn dặm dãy núi, bên trong sản vật coi như phong phú, thường xuyên có thể tìm tới một chút vật chân quý. Cho nên ngày bình thường, tới đây trong dãy núi tầm bảo tu sĩ không phải số ít. Mà lại, nơi này khoảng cách Vọng Long thành không tính quá xa, tới đây tầm bảo tu sĩ phần lớn đến từ Lũng Gia trong phạm vi thế lực. Bất quá, người tầm bảo đại bộ phận đều là hóa thần trở xuống tu sĩ, bởi vì có thể ở chỗ này tìm ra vật phẩm cũng chỉ áp dụng tầng cấp này, thậm chí hóa thần cấp đều rất ít xuất hiện, thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu loại kia. Cho nên, Diệp Minh vừa rồi thần thức quét lướt thời điểm, đã xác nhận chung quanh hơn 1500 dặm bên trong, không có luyện hư trở lên sinh linh tồn tại. Trong đó, khí tức mạnh nhất, bất quá là hai cái hóa thần cấp. Diệp Minh đang dùng thần thức dò xét thời điểm, cũng không có kinh động bọn hắn, chỉ là không để lại dấu vết vòng qua cái này hai đạo khí tức, ý đồ hướng chỗ xa hơn dò xét qua đi. Nhưng vượt qua hơn 1500 dặm sau, thần thức liền im bặt mà dừng, vậy mà đã đạt tới cực hạn. Diệp Minh trong lòng giật mình, sau đó đổi mấy cái phương hướng nếm thử, kết quả hay là một dạng. Xem ra, đây chính là thần thức tại linh giới trạng thái bình thường. Diệp Minh cho ra cái kết luận này, cũng không biết đây có phải hay không là bởi vì linh giới không gian càng thêm vững chắc, không khí mật độ hoặc là linh khí mật độ cao hơn duyên cớ, mới đưa đến loại này tình huống xuất hiện. Phải biết, thần thức của hắn tại nhân giới lúc, thế nhưng là có thể đạt tới hơn 2000 dặm. Bây giờ một chút thiếu đi 1/4, trong lòng bao nhiêu cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau đó, hắn lắc đầu, đem những này vô dụng ý nghĩ ném sau, quyết định một cái phương hướng sau, kim quang cùng một chỗ, phi độn ra ngoài. Chương 525, Nghịch Linh Chân Âm Đại Pháp chương 525, Nghịch Linh Chân Âm Đại Pháp 1 tháng sau, cực tốc phi độn dưới Diệp Minh độn quang thu vào, đứng tại một chỗ cao mấy ngàn trượng cự hình khoảng không bên trên ngọn núi. Sau đó chậm rãi hạ xuống đỉnh núi một khối trụi lủi trên đá lớn, hướng nơi xa một tòa nguy nga thành trì nhìn số mắt sau, hắn đột nhiên đưa tay vô bên hông túi linh thú. Lập tức, một đạo quang mang màu bạc lóe lên từ bên trong bay ra, sau đó tại trên đá lớn một quyển sau, hiện ra một vị phong hoa tuyệt đại băng lãnh nữ tử, chính là Băng Phượng nàng này. Băng Phượng vừa hiện thân, vẫn lạnh lùng nói vì sao lâu như thế mới đem ta phong xuất, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Diệp Minh cũng không tức giận, cười nói, ha ha, muốn ta chết, không dễ dàng như vậy. Kỳ thật ta đã sớm tránh thoát người kia truy sát, chỉ bất quá để cho an toàn, ta giấu ở một chỗ bí địa tiềm tu một chút mà thôi. Ngươi lần này chính là một năm. Băng Phượng trong lòng đầu đen rau muống, nhưng nàng không có truy cứu ý tứ, chỉ là trên dưới dò xét Diệp Minh một phen, phát hiện người này đã hoàn toàn không có trước đây suy yếu cảm giác, nàng nhàn nhạt một giọng nói, đa tạ. Nàng không cần nghĩ đều biết, lúc đó khóa chặt bọn hắn đạo thần thức kia người sau lưng cường đại, Diệp Minh có thể từ trong tay người kia đào thoát khẳng định không giống hắn nói đơn giản như vậy. Hắc hắc, chúng ta cũng coi như từng vào sinh ra tử, còn cùng ta khách khí như vậy cái gì? Diệp Minh khoát khoát tay. Chúng ta đây là đến đâu mà? Phía trước chính là Long Lăng Thành, ta cho ngươi tấm bản đồ, nghe xem trước một chút đi. Diệp Minh nói, lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Băng Phượng. Băng Phượng gật đầu sau khi nhận lấy, cẩn thận xem đứng lên. Đợi nàng xem hết địa đồ sau, Diệp Minh hỏi, Phượng đạo hữu, sau đó ta muốn đi Thiên Nguyên Thành, ngươi có tính toán gì à? Thiên Nguyên Thành? Ngươi làm sao lại muốn đi nơi đó? Diệp Minh gặp nàng một mặt mờ mịt bộ dáng, không khỏi sức sở, nhưng sau đó giải thích nói, ai, chúng ta tu sĩ phi thăng những này không thuộc về linh giới kẻ ngoại lai, mỗi người đều sẽ mang theo một chút dị giới khí tức. Thế giới này tiên đạo sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thanh lý những này dị giới khí tức, đến bảo trì tự thân sạch sẽ viên mãn. Cụ thể đối ứng đến lại kẻ ngoại lai trên thân chính là, sẽ sinh ra rất lợi hại kiếp lôi, nếu ngươi may mắn kháng qua một lần, như vậy lần sau lôi kiếp liền sẽ càng thêm lợi hại, hầu như bất tử không nghỉ loại kia. A, lại có việc này. Vậy ta cũng sẽ có sao? Đi Thiên Nguyên Thành liền có thể giải quyết vấn đề này. Băng Phượng kinh ngạc trừng lớn mắt Phượng. Nàng năm đó hạ giới thời điểm, chỉ là vừa tiến vào kết đan kỳ mà thôi, đối với linh giới rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, liên quan tới điểm này, nàng xác thực không biết. Ha ha, đạo hữu không cần lo lắng, bản thân ngươi là thuộc về linh giới, là không có loại tai họa ngầm này. Diệp Minh lời này để Băng Phượng trong lòng nhất an. Mà đối với chúng ta người hạ giới tới nói, cũng có giải quyết chi pháp, đó chính là phục dụng Diệt Trần Đan, tiêu trừ trên người dị giới khí tức. Nhưng Diệt Trần Đan tuy tốt dùng, lại không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Cơ bản bị khống chế tại số ít cao tầng trong tay, là bọn hắn mời chào hoặc là nói gián tiếp thúc đẩy lợi dụng chúng ta tu sĩ phi thăng một loại thủ đoạn. Diệp Minh tiếp lấy giải thích. Nói như vậy, Thiên Nguyên Thành liền có thứ mà người cần Diệt Trần Đan. Băng Phượng lập tức liền nghĩ đến vấn đề này. Đúng là như thế, mà lại, nơi đó là thu hoạch được Diệt Trần Đan nhanh nhất địa phương, chỉ cần ra ngoài đối phó dị tộc, làm người yêu hai tộc làm công hiến, liền có thể đạt được Diệt Trần Đan ban thưởng. Tốt đa, ta hiểu được. Băng Phượng nghe xong, tầm mắt rủ xuống trầm ngâm. Diệp Minh thì nhiều hứng thú thưởng thức nàng này luyện chuyển tư thái, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, nàng một lần nữa mở hai mắt ra, bên trong lộ ra một tia ấy nấy. Diệp đạo hữu, chỉ sợ ta không có khả năng đi chung với người, xin hãy tha lỗi, nàng này ngượng ngùng nói. Không quan hệ, chúng ta hai tộc nhân yêu mặc dù là liên hợp cùng một chỗ, nhưng đó là cao tầng, giống chúng ta loại tu vi này, bình thường cơ bản không cùng một chỗ, người đi Thiên Nguyên Thành cũng không tiện lắm. Diệp Minh không quan trọng nói. Ân, đa tạ đạo hữu thông cảm. Băng Phượng lần nữa cảm tạ, Diệp Minh trợ giúp qua nàng rất nhiều, nhất là còn có thể cứu mệnh tri ân, cái này không đi theo người ta, dù sao cũng phải nói rõ ràng đi. Tiếp lấy, Diệp Minh lại hỏi, vậy ngươi muốn đi nghe nói Hắc Phong yêu vương bộ tộc kế thừa Thiên Phượng huyết mạch, ta muốn tới đó thử xem. Băng Phượng hơi có vẻ mong đợi nói ra. Tại Diệp Minh xem ra, Băng Phượng làm ra quyết định này rất là bình thường, bản thân là yêu tộc, thể nội lại có nồng hậu dày đặc Thiên Phượng huyết mạch, đi đen Phượng tộc đúng là cái lựa chọn tốt. Bất quá, hắn nhãn châu xoay động sau, chậm rãi nói ra, không biết Phượng đạo hữu đối với sau này công pháp tu luyện có cái gì chuẩn bị. Công pháp? Băng Phượng sững sờ. Công pháp sự tình sắc thực lửa xém lông mày, nhưng ta vừa mới phi thăng, trên tay tự nhiên chưa nói tới có cái gì tốt công pháp. Ta dự định đến yêu tộc chi địa lại đi tìm kiếm thích hợp công pháp. Làm sao? Nghe đạo hưu nói như vậy, ngươi có gì tốt đề nghị phải không? Băng Phượng sau khi giải thích xong, tò mò nhìn Diệp Minh. Diệp Minh cười thần bí, không chút hoang mang nói ta chỗ này có một bộ công pháp, ta cẩn thận nghiên đọc đằng sau, cho là tương đối thích hợp ngươi. À, công pháp gì? Nói nghe một chút. Băng Phượng đại cảm thấy hứng thú mà hỏi. Công pháp này tên là Nghịch Linh Chân Âm Đại Pháp, về phần công hiệu cùng uy lực tôi, dùng một câu liền có thể khái quát. Lời gì? Dựa theo công pháp này tu luyện tới cuối cùng, có khả năng ngưng luyện ra chân linh thân thể, trở thành chân linh giống như tồn tại. Cái gì? Chân linh thân thể? Băng Vương đại bị kinh ngạc, con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Minh, không thể tin được chính mình nghe được. Ha ha, ngươi không có nghe lầm, bộ công pháp kia chính là có như vậy nghịch thiên công hiệu. Diệp Minh thấy đối phương không tin, hết sức chăm chú lại nói một lần. Kỳ thật, Diệp Minh tiến giai hóa thần đằng sau, vừa cẩn thận nghiên cứu một phen Nghịch Linh Chân Âm đại pháp, càng đọc lại càng thấy đến bất phàm. Về sau vắt hết óc hồi ức nguyên tắc bên trong liên quan tới công pháp này giới thiệu. Hắn chỉ biết là sau cánh bằng vào công pháp này nhanh chóng tu luyện tới đại thừa kỳ, tốc độ bèn bèn so Hàn lão ma chậm hơn mấy năm hoặc là mấy chục năm thôi. Mà bộ công pháp kia xuất xứ, trước đây Diệp Minh một mực không có hoài nghi cái gì, tưởng rằng động tiên thử vương tại nơi khác lấy được. Nhưng theo hắn càng nghiên cứu lại càng thấy đến không thích hợp, thẳng đến một ngày, hắn lĩnh ngộ mấy cái ngân khoa văn thời điểm, linh quang lóe lên, nghĩ tới, công pháp này hình như là động tiên thử vương từ Kim Khuyết Ngọc Thư trang trong bên trong lĩnh ngộ ra tới. Nói cách khác, động tiên thử vương lại biết được kim phẩm văn, đồng thời còn có được chí ít một tấm Kim Khuyết Ngọc Thư trang trong. Lúc đó liền đem Diệp Minh hối hận đến đập thẳng đùi, chính mình lại bị yêu này lừa gạt, chỉ hướng nó thỉnh giáo ngân khoa văn, mà giá trị càng lớn kim toàn văn không chút nào không để cập tới. Bất quá, đáng giá an ủi là, đại yêu này không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, vậy mà đem Nghịch Linh Chân Âm đại pháp cho mình, cái này khiến Diệp Minh đối với nó giác quan tốt hơn nhiều. Băng Phượng sững sờ tại trong não đem tin tức này tiêu hóa thật lâu, hít sâu một hơi, sau khi bình tĩnh lại, hỏi, lợi hại như vậy công pháp, tu luyện, hẳn là có cái gì điều kiện hạn chế đi? Điều kiện hạn chế xác thực có một ít, bất quá, ngươi đã có trọng yếu nhất một cái kia, mà khác đều có thể cố gắng thông qua hoặc là cơ duyên đi đạt thành. A, nói nghe một chút. Công pháp này trọng yếu nhất yêu cầu chính là, người tu luyện muốn có hàng chục tính chân linh huyết mạch mới được, mà lại yêu cầu tinh thuần trình độ đặc biệt cao loại kia. Mà khác còn cần vô số thuộc tính âm hàn quan thạch, yêu đan, kỳ vật chờ chút cực hàn thuộc tính vật liệu. Bất quá, đây đều là thứ yếu, mấu chốt là đầu thứ nhất. Thông qua đủ loại dấu hiệu phán đoán, ta cho là trong cơ thể ngươi thiên phượng huyết mạch phù hợp điều kiện này. Băng Vượng nghe xong Diệp Minh câu nói này sau, trên mặt âm tình bất định trầm ngâm. Lúc này nàng cũng không truy cứu Diệp Minh làm thế nào biết trong cơ thể nàng thiên phượng huyết mạch, chỉ là suy nghĩ Diệp Minh mắt đích, cùng đến cùng muốn hay không nhận lấy bộ công pháp kia. Một lát sau, nàng cuối cùng vẫn là cự tuyệt không được lớn như thế dụ hoặc. Diệp đạo hữu, ta muốn, ngươi hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ cho ta công pháp đi, có điều kiện gì ngươi nói đi. Băng Vượng sau khi nói xong, trong lòng thấp thỏm nhìn qua Diệp Minh, hẳn là người này coi trọng chính mình. Diệp Minh nghe đến đó cười. Ha ha, rất đơn giản. Ta chỉ cần tương lai ngươi tại ta cần đột phá bình cảnh lúc, dùng trong cơ thể ngươi nguyên âm giúp ta một chút sức lực. Liền cái này. Băng Phượng nghe được nguyên âm hai chữ, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Đối với, cũng chỉ có điều kiện này. Diệp Minh khẳng định nói. Chương 526, Long Lăng Thành chương 526, Long Lăng Thành Băng Phượng nguyên âm là đột phá bình cảnh cực giai phụ trợ đồ vật, coi như đến hợp thể hậu kỳ, cũng đồng dạng có tác dụng lớn. Đây cũng là Diệp Minh 5 lần 7 lượt trợ giúp Băng Phượng nguyên nhân, hắn đây là vì sau này mình làm cân nhắc, trước thời gian đầu tư Băng Phượng tương đương với cho mình dự định một cái đột phá tiếp theo dài cơ hội. Mà Nghịch Linh Chân Âm đại pháp bộ công pháp kia đối với mình vô dụng, lấy ra cùng nàng này trao đổi là lựa chọn tốt nhất. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Băng Phượng không do dự bao lâu, liền đáp ứng xuống. Vì tu tiên đại đạo, một chút nguyên âm chi khí mà thôi, đáng là gì? Thú hổ, Diệp Minh người này mặc dù hoa, nữ nhân mấy cái, nhưng nhìn xem coi như đáng tin cậy. Băng Phượng cho mình một cái thuyết phục lý do của mình. "Ha ha, đạo hữu tương lai nhất định sẽ cảm tạ ngươi hôm nay làm lựa chọn." Diệp Minh cười ha ha. Từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một khối màu ngà sữa ngọc giản, đem nó đưa cho Băng Phượng. Người sau tiếp nhận ngọc giản sau, không kịp chờ đợi đem thần thức xâm nhập đi vào xem xét đứng lên. Càng xem, lông mày của nàng liền giãn ra đến càng mở, cuối cùng càng là lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhìn xinh đẹp không gì sánh được. Chân chính nhìn qua công pháp khẩu quyết cùng sau khi giới thiệu sau, Băng Phượng mới nhận thức đến công pháp này chân quý, nàng không khỏi thật sâu đối với Diệp Minh cảm kích. Đa tạ Diệp đạo hữu. Băng Phượng lần nữa vén áo thi lễ, đối với Diệp Minh nói cảm tạ. Khách khí. Sau đó, hai người liền nói chuyện phiếm đứng lên. Diệp Minh đem trong khoảng thời gian này gặp phải cùng kinh lịch, đơn giản cùng nàng này giảng một chút, sau đó lại xuất ra một bộ địa đồ cho nàng này. Băng Phượng không khách khí nhận lấy. Diệp đạo hữu, sau này còn gặp lại, mắt thấy không sai biệt lắm, Băng Phượng liền đưa ra cáo tử. Sau này còn gặp lại. Diệp Minh chắc tay. Hắn cho Băng Phượng mấy tấm vạn giảm phù, tại trong khu vực nhất định có thể liên hệ được đối phương. Tuy nói linh giới to đến không biên giới, cái này vạn giảm phù khả năng không có tác dụng gì, nhưng đây cũng là Diệp Minh duy nhất có thể lấy ra viễn trình liên hệ gãy tay. Băng Phượng gật gật đầu sau, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ngân quang kích xạ ra ngoài. Nàng cũng không có tiến về trước mặt thành trì, nơi đó là nhân loại căn cứ, đối với nàng mà nói không phải cái gì đất lành, đi nơi nào khả năng độ nhạ sự đoan. Diệp Minh yên lặng nhìn qua Băng Phượng đi xa bóng lưng một hồi sau, thân hình khẽ động, chậm chậm bay tới đằng trước. Long Lăng Thành, tại địa đồ bên trong biểu hiện chính là một tòa cỡ nhỏ thành trì. Nhưng đợi đến tới gần đằng sau, Diệp Minh vẫn là bị rung động thật sâu đến. Đây là một tòa dùng màu xanh trắng cự thạch xây thành đại thành, tường thành chừng 7-80 trượng độ cao, cách mỗi 1-200 trượng liền một chỗ cao 10 trượng thành nhỏ lâu, để thạch thành nhìn hùng vĩ cực kỳ. Mà thuận tường thành hướng hai bên nhìn lại, chỉ gặp trắng bóng tường thành nhìn không thấy bờ, không biết kéo dài đến bao xa dáng vẻ. Thành này so với hắn tại nhân giới thấy tất cả thành trì cũng cao lớn hơn rất nhiều, liền cái này cũng còn chỉ là thành nhỏ. Thật không biết cỡ trung thành trì cỡ lớn nên lớn bao nhiêu. mà tại cao to như vậy trên tường thành, lại còn in nổi có một ít không biết tên tinh mỹ hoa văn, giống như một loại chưa từng thấy qua lạ lẫm phù văn, để thành này tự dưng thêm ra mấy phần vẻ thần bí đến. Ngoài ra, Diệp Minh còn chú ý tới, tại những này cao lớn trên tường thành, có một ít người mặc thống nhất thiết giáp cao lớn binh sĩ, ở trên tường vừa đi vừa về dò xét, đồng thời tất cả trên cổng thành còn mắc khung lấy từng bộ thể tích kinh người cự nỗ, phía trên tất cả đều dựng lấy từng cây nỏ kim loại mũi tên. Mỗi một cây đều có 3-4 trượng trường, sắc bén dị thường, còn chớp động lên nhàn nhạt bạch quang, xem xét chính là trung cao giai pháp khí. Kinh người như thế lợi khí, chỉ sợ sẽ là trúc cơ kỳ tu sĩ chúng vào một cái, cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng nhỏ đi. Diệp Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng đang cân nhắc, đã bay đến dưới cửa thành. Trong cửa thành bên ngoài, người đến người đi có chút náo nhiệt. Hai phiến toàn thân đen nhánh cửa lớn mở rộng ra, dựa vào cửa thành bên cạnh riêng phần mình đứng đấy một đội binh sĩ. Những binh lính này đồng dạng mặc thống nhất thiết giáp, ẩn ẩn có hắc quang chớp động, nhìn xem rắn chắc kiên cố dị thường. Từng đôi ánh mắt lợi hại quét mắt người đi đường qua lại, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát tình huống. Bất quá, Diệp Minh chú ý tới, những binh lính này vậy mà đại đa số đều là phàm nhân, chỉ có dẫn đầu một cái bạch giáp trung niên nhân cùng bên cạnh hắn mấy người là tu sĩ. Trung niên nhân là kết đan hậu kỳ tu vi, bên người còn có một tên kết đan sơ kỳ, cùng ba vị tu sĩ trúc cơ. Những người phàm tục kia từng cái khổng vũ hữu lực, xuyên thấu qua áo giáp, mơ hồ có thể thấy được túi hở ra cơ bắp, ẩn ẩn cũng có như vậy một cô khí thế. Xem ra, những này chính là trong truyền thuyết luyện thể sĩ. Nghe nói linh giới bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm nguyên nhân, đại đa số phàm nhân đều sẽ tiến hành thích hợp luyện thể. Tại chống cự thú triều hoặc là ngoại địch lúc, đại lượng phàm nhân luyện thể sĩ cũng là một cô rất trọng yếu lực lượng. Nhìn thấy Diệp Minh tới gần, vị kia người mặc bạch giáp trung niên nhân lập tức tiến lên mấy bước, cung kính hướng Diệp Minh thi lễ một cái. Tham kiến vị tiền bối này, hoan nên đi vào Long Lăng thành. Diệp Minh gật gật đầu, không nói gì. Vừa rồi hắn đã quan sát qua, phàm nhân ra vào cửa thành thỉnh thoảng sẽ kiểm tra một chút, nhưng tu sĩ ra vào là không cần kiểm tra. Bởi vậy, hắn thuận dòng người chậm rãi đi vào cửa thành. Vừa đến sau cửa thành mặt mới phát hiện, thạch thành diện tích to lớn, còn xa tại Diệp Minh trước kia dự đoán phía trên. Liếc nhìn lại, trong thành các loại phong ốc vô số kể, vậy mà không cách nào nhìn đến phần cuối dáng vẻ. Bất quá, thành này tại tu kiến thời điểm tựa hồ liền đã quy hoạch qua, mặc dù phong ốc tiểu dáng không đồng nhất, lại sử dụng chất liệu tảng đá đầu gỗ các loại khác nhau rất lớn, nhưng tất cả đều hành bình dọc theo, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, trở lại từng đầu rộng lớn đường đi bằng đá xanh. Giờ phút này, tại những này trên đường phố rộng rãi, dòng người như dệt, rộn rộn rằng rằng, các loại nói chuyện với nhau âm thanh, tiếng giao hàng liên tiếp, lộ ra phi thường náo nhiệt. Phóng nhãn đảo qua đi, ở trong đó đại đa số là phàm nhân, thỉnh thoảng xen lẫn chút tu sĩ ở bên trong, luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, kỳ đều có. Các tu sĩ cùng phàm nhân hài hòa ở chung, trong lúc nhất thời, Diệp Minh có loại đưa thân vào thế gian bình thường. Bất quá, tu vi đạt tới hóa thần kỳ liền tương đương hiếm thấy, trong tầm mắt, thần thức trô đến phạm vi bên trong, cũng chỉ có hai người mà thôi. Nhưng vào lúc này, đối diện cửa thành khu phố ngoài mấy trăm trượng nơi nào đó cửa hàng trước, một vị lao giả mặc thanh bào đống nhiên quay đầu, nhìn phía Diệp Minh. Thật là nhạy cảm sức cảm ứng. Diệp Minh trong lòng giật mình, hắn thả ra thần thức quét hình lúc, cố ý làm qua che giấu, không nghĩ tới vẫn là bị người này phát hiện. Bất quá, hắn mặt ngoài lại không biểu hiện ra cái gì, chỉ là xông lão giả mỉm cười thăm hỏi. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, lão giả mặc thanh bào đồng dạng đáp lại mỉm cười sau, lại đối với hắn truyền âm đứng lên. Vị đạo hữu này, có thể tới tâm sự. A, linh giới người đều như vậy mở ra thôi, tùy tiện một cái chưa từng gặp mặt cùng giai, đều có thể như vậy như quen thuộc đưa ra giao lưu ý nguyện. Diệp Minh thấy thế, nói thầm trong lòng một tiếng. Bất quá, hắn hay là bước chân khẽ động, hướng bên kia đi tới. Các loại Diệp Minh đi đến nhìn xem trước mặt lúc, lão giả xông nó chắc tay, cười ha hả tự giới thiệu, lão phu trắng một sinh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Diệp Minh. Diệp Minh khách khí đạo. Tại tới đây thành đoạn thời gian trước, hắn đã một lần nữa học qua linh giới ngôn ngữ, cho nên có thể đủ bình thường cùng người giao lưu, mà không cần lo lắng bị người nhìn ra dị thường. Nguyên lai là Diệp đạo hữu, hành ngộ hành ngộ. Diệp đạo hữu nhìn xem rất nhiều lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên tới Long Lăng thành a, lão giả cười ha hả nói. Diệp Minh cười không đáp. Lão giả thấy vậy, lập tức hiểu Diệp Minh lo lắng, lập tức chỉ về đằng trước không xa một tòa tinh mỹ lầu các giải thích nói, ha ha ha, là lão phu đường đột, lão phu là phụ thành chủ một tên quản sự, hôm nay dự định đi ra uống trà, không có nghĩ rằng hữu duyên gặp Diệp đạo hữu. Không biết đạo hữu có thể hay không nể mặt đi vào tâm sự. Sau khi giải thích xong, lão giả thuận thế hướng Diệp Minh phát ra mời. Phụ thành chủ quản sự. Diệp Minh lần nữa ngắm trước mặt lão giả một chút, nhìn nó có hóa thần sơ kỳ tu vi. Dạng này chỉ là quản sự, như vậy thành chủ tu vi chí ít hẳn là luyện hư kỳ. Lại ngẩng đầu hướng lão giả chỉ phương hướng nhìn lại, nơi đó xác thực có một tòa cao 5 tầng tinh mỹ trà lâu, mái hiên dưới đáy treo cờ phướn bên trên viết trà cổ đạo ba chữ to. Diệp Minh trong lòng sau một phen suy tính, đồng ý lão giả mời, vừa vặn hắn cũng có thật nhiều vấn đề muốn hỏi người này. Ha ha, nếu Bạch đạo hữu thịnh tình mời, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha ha, Diệp đạo hữu thật là một cái người sảng khoái, đi, lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, đi đầu ở phía trước dẫn đường. Diệp Minh nhìn qua lão giả bóng lưng, giống như cười mà không phải cười đi theo. Chương 527, Bạch Mộc Sinh chương 527, Bạch Mộc Sinh tiến vào trà lâu sau, lão giả mặc thanh bảo mang theo Diệp Minh đi vào lầu năm một cái vị trí gần cửa sổ, tương đối ngồi xuống. Lúc này, ngoài cửa một vị khuôn mặt mỹ lệ, dáng người huyền chuyển tuổi trẻ thị nữ, trên tay nâng một bộ đồ uống trà, chậm rãi đi đến. Thị nữ ngồi quỳ chân ở một bên trên ghế đầu, ưu nhã là hai người pha trà, song song, lại yên lặng đi ra ngoài, cũng đem cửa mang lên. Đây là lâu này tốt nhất linh trà mưa hơi linh trà, hàng năm hạn lượng cung ứng, người bình thường cực ít có thể uống được, Diệp đạo hữu xin mời. Lão giả mở miệng giới thiệu, cũng làm cái mời thủ thế. Diệp Minh cũng không có khách khí, nâng chung trà lên thưởng thức. Trà ngon. Ha ha, Diệp đạo hữu ưa thích liền tốt. Lão giả mặc thanh bào đồng dạng phẩm một ngụm linh trà sau, mắt sáng lên hỏi Diệp Minh, tha thứ lão phu mạo muội hỏi một câu, không biết Diệp đạo hữu đến từ nơi nào? Có thể có tông môn trưởng bối. Tới. Diệp Minh thầm nghĩ người này mời hắn tất có toán tính, thế là hắn bất động thanh sắc nói ra, tại hạ một kẻ tán tu, bốn chỗ phiêu bạc không chừng, không biết Bạch đạo hữu có gì chỉ giáo. Nghe được Diệp Minh là tán tu, lão giả cười lớn một tiếng. Ha ha, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là đơn thuần cùng đạo hữu kết giao bằng hữu mà thôi. Ta xem đạo hữu tướng mạo trẻ tuổi như vậy, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Ha ha ha, Diệp Minh đặt chén trà xuống, trầm giọng nói, Bạch đạo hữu còn xin nói thẳng đi, mời tại hạ đến tụt cùng cần làm chuyện gì? Người ta vốn không biết, ta nghĩ ngươi sẽ không vô duyên vô cớ mời một người xa lạ đi. Ha ha, Diệp đạo hữu thật đúng là cá tính gấp người, yên tâm, lão phu đối với ngươi tuyệt đối không có ác ý. Lão giả cười híp mắt bộ dáng, rất có thể cho người một loại hiền hòa cảm giác. Nhìn thấy Diệp Minh sắc mặt có hướng không tốt phương hướng phát triển, lão này tiếp lấy còn nói, thực không dám giấu giếm, lão phu nhìn đạo hữu lần đầu tiên, liền xác định, nghệ chính là lão phu muốn tìm người. Vô nghĩa đâu? Diệp Minh nghe nói như thế, lúc này liền sầm mặt lại, Bạch đạo hữu, ngươi không cảm thấy ngươi đang nói dẫn sao? Lão giả vô hốt một cái nói bổ sung, ai nha, trách ta không có đem lời nói rõ ràng ra. Nhưng thật ra là dạng này, sắc thực nói, là lão phu tại vì phủ thành chủ nhận người, đặc biệt là một chút năng nhân dị sĩ. Mà lão phu từ đạo hữu vừa rồi tại cửa thành lầu chỗ cử động, cảm ứng được ngươi thần thức cường đại. Đạo hữu lấy hóa thần sơ kỳ tu vi, liền có thể có để cho ta cảm thấy dùng mình thần thức, nói thế nào cũng coi là một cái năng nhân dị sĩ, cho nên liền mạo muội mời ngươi tới thì ra là thế, thật sự là chủ quan, không nghĩ tới cái này không đáng chú ý lão đầu có thể đánh giá ra chính mình thần hồn trình độ, xem ra linh giới cũng không thiếu các loại năng nhân dị sĩ. Bất quá, Diệp Minh hay là hỏi nhiều một câu, không biết các ngươi thành chủ là ai? Ha ha, kỳ thật thành chủ đại danh gọi là cái gì, ta cũng không rõ ràng, tất cả mọi người xưng hô hắn là Bích Lạc chân nhân, Luyện Hư trung kỳ tu vi lão giả giải thích nói. Luyện Hư trung kỳ, Diệp Minh trong lòng run lên, lúc này liền cười khổ nói, ta muốn Bạch đạo hữu hiểu lầm, ta cùng đạo hữu tu vi mở dạng, thần thức cũng liền thoáng so với thường nhân mạnh như vậy một chút mà thôi, tuyệt đối chưa nói tới cái gì thần thức cường đại người. Ha ha, đạo hữu cũng đừng kiêm tốn, lão phu tu luyện chủ tu công pháp đối với linh giác khối này có tương đương tăng thêm, lão phu là sẽ không cảm ứng sai. Lão giả mặc thanh bào một mặt nói khẳng định. Diệp Minh thấy đối phương chưa từ bỏ ý định, trực tiếp cự tuyệt nói, thật có lỗi, tại hạ gần nhất không có gia nhập cái gì thế lực dự định. Hắn mục đích chủ yếu vẫn là đi Thiên Nguyên thành, thành này thành chủ cũng bất quá nhất luyện hư trùng kỳ mà thôi, khẳng định không bỏ ra nổi hắn cần có diệt trần đan, huống hồ muốn phát huy bàn tay vàng ưu thế, cũng chỉ có Thiên Nguyên thành thích hợp nhất. Lão giả bị cự tuyệt cũng không tức giận, ngược lại cười một tiếng nói, ha ha, thật sự là đáng tiếc, bất quá không quan hệ, coi như là kết giao bằng hữu đi, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Dễ nói, dễ nói. Đúng rồi, Diệp đạo hữu tới đây có gì muốn làm? Nói không chừng lão phu có thể giúp chút gì không đâu. Diệp Mộ có việc cần phải đi Hoàng Thiên thành một chuyến, tới đây chỉ là đi ngang qua mà thôi, không biết thành này truyền tống trận ở nơi nào. Diệp Minh đổ tùy ý nói cái địa điểm, hắn cảm thấy người này có chút quá nhiệt tình, có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong ở trong đó. Bất quá, hắn cũng không có sợ sệt chi ý đi Hoàng Thiên thành, lão giả biểu lộ rõ ràng sức sở, sau đó hắn không để lại dấu vết nói câu, lão phu xem trên người đạo hữu khí tức có chút đặc thù, cả gan suy đoán, đạo hữu không phải giới này người đi. A, chỉ giáo cho. Diệp Minh thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, lão phu đã từng đi qua Thiên Nguyên thành, ở nơi đó cùng hạ giới tu sĩ phi thăng đợi qua một đoạn thời gian, đối bọn hắn trên thân đặc thù khí tức còn có chút ít ký ức, cho nên như thế nào? Đạo hữu muốn nói cái gì? Ha ha, Diệp đạo hữu không cần thần trương, lão phu làm việc quang minh lỗi lạc, thích nhất kết giao bằng hữu, nhất là giống đạo hữu bằng hữu như vậy. Thật sao? Diệp Minh mặt không thay đổi nhìn đối phương. Lão giả một mặt chân thành nói, ha ha, đạo hữu ngươi còn đừng không tin, lão phu tại rồng này đang trong thành thế nhưng là có mưa đúng lúc danh hiệu, ngươi tùy tiện đi hỏi thăm một chút liền biết ta nói thật hay giả. Về phần ngươi nói truyền tống trận, ngay tại trung tâm chợ truyền tống trong điện bộ, nếu có cần, lão phu có thể dẫn ngươi đi. Thế thì không cần, tại hạ chính mình đi liền có thể. Diệp Minh thực sự không cách nào từ đây trên mặt người nhìn ra cái gì không đối, cũng chỉ đành tạm thời tin tưởng hắn. Lão giả đối với cái này cũng không thèm để ý, lời nói xoay chuyển nói, Diệp đạo hữu mới đến, lão phu giới thiệu cho ngươi một chút có quan hệ Long Lăng thành một chút tình huống đi. Tại hạ, rửa tai lắng nghe. Sau đó, lão giả êm tai nói, đầu tiên là đem Long Lăng thành tương quan tri thức giới thiệu một chút, về sau còn nói lên hai tộc nhân yêu tam cảnh bảy sự tình. Đồng thời càng nói càng hăng hái, không rõ chi tiết đem hắn biết đến đều nói rồi một lần. Cái này khiến Diệp Minh không khỏi nói thầm, chẳng lẽ hắn thật gặp gỡ người tốt? Kỳ thật, Diệp Minh muốn nghĩ như vậy cũng đối, Bạch Mộc Sinh người này cùng tu sĩ phi thăng đợi qua, biết những người này bình thường thần thông cũng không nhỏ, mà lại tiềm lực vô hạn. Cho nên, hắn đối với gặp phải mỗi cái tu sĩ phi thăng đều là lấy giao hảo làm chủ, vạn nhất về sau có việc cần dùng lên đâu, cái này cũng cứ gọi tình cảm đầu tư đi. Hơn nửa ngày sau, lão giả rốt cục giới thiệu xong xuôi. Trải qua này một phen, giữa hai người bầu không khí hòa hoãn xuống tới. Diệp Minh cũng chấp nhận chính mình tu sĩ phi thăng thân phận. Bởi vì dưới tình huống bình thường, cái nào bản thổ hóa thần tu sĩ còn không biết tam cảnh bảy nền tảng bản tình huống. Đa tạ Bạch đạo hữu chỉ điểm, tại hạ cáo tử, ngày khác hữu duyên gặp lại. Diệp Minh trịnh trọng hướng lão giả nói tạ ơn. Ha ha, Diệp đạo hữu bảo trọng, ngày khác như đến Long Lăng thành, lão phu nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Lão giả hài lòng cười nói, xem ra lấy được hiệu quả không tệ. Giống Diệp Minh dạng này tu sĩ phi thăng về sau phát đạt, chỉ cần hơi cho hắn giúp mang một chút, nói không chừng liền sẽ hưởng thụ vô tận. Diệp Minh cáo biệt Bạch Mộc Sinh đằng sau, ra đến bên ngoài ghé qua hơn 10 đầu phố dài, đi đến một đầu càng thêm rộng lớn, nhân viên càng nhiều khu phố, cũng cuối cùng tại một tòa mấy tầng cao trước cung điện dừng lại. Tòa cung điện này xây đến phong cách cổ xưa hùng vĩ, giờ phút này cái kia cao lớn cửa sắt đang có không ít người ra ra vào vào, đông như chảy hội dáng vẻ. Diệp Minh thuận dòng người đi vào cung điện, vượt qua mấy cái hành lang sau, đi tới một chỗ sáng tỏ trong đại sảnh. Đại sảnh có vài chục trượng rộng, trung ương chỗ có một ba sắp xếp hình lục giác pháp trận, những pháp trận này lớn nhỏ không đều, tổng cộng có chừng 30 tòa dáng vẻ, không có chỗ nào mà không phải là truyền tống trận. Đồng thời, phần lớn truyền tống trận đều lóe ra từng mảnh bạch quang, càng không ngừng có người truyền tống tới, hoặc là truyền tống đến địa phương khác đi. Ánh mắt nhất chuyển, có thể nhìn thấy ở đại sảnh một bên, còn có một chi đội ngũ thật dài tại xếp hàng, nhìn xem giống như là chờ đợi truyền tống dáng vẻ. Diệp Minh lược hơi trầm ngâm sau, bước chân khẽ động, muốn qua xếp hàng. Bất quá, đúng lúc này, bên cạnh tới một vị người mặc hắc giáp tu sĩ trung niên, người này xông Diệp Minh thi lễ một cái sau, không tiêu ngạo không tự tin nói, vị tiền bối này, quấy rầy một chút, giống tiền bối dạng này tu vi tồn tại, sử dụng truyền tống trận là có thể không cần xếp hàng, xin hỏi phải chăng cần vãn bối hiện tại an bài truyền tống? A, còn có việc này. Diệp Minh nhìn thoáng qua tên này nguyên anh sơ kỳ nam tử trung niên, giật mình, sau đó mỉm cười nói ra, vậy liền phiền phức tiểu hữu. Không phiền phức, tiền bối xin mời đi theo ta. Nam tử trung niên chắp tay một cái sau, mang theo Diệp Minh đi tới một tòa nhàn rỗi pháp trận bên cạnh. Chương 528, mới tới Thiên Nguyên chương 528, mới tới Thiên Nguyên trong đại sảnh xếp hàng mọi người đều là hóa thần trở xuống tu sĩ, nhìn thấy Diệp Minh không cần xếp hàng, liền có thể sớm truyền tống, trong lòng tuy có chỉ trích, nhưng lại không ai sẽ biểu hiện ra ngoài, Diệp Minh không có che giấu hóa thần kỳ bí áp, bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được một cỗ sâu không lường được khí tức. Nam tử trung niên chỉ vào dưới chân một tòa mấy trượng lớn pháp trận, nói ra, tiền bối, trận này là dự bị pháp trận, bình thường không mở ra, chỉ có tiếp đại giống tiền bối ngài dạng này, trở lên tu vi người mới có thể mở ra. Xin hỏi tiền bối cần phải đi hướng nơi nào? Diệp Minh gật đầu, thản nhiên nói, Thiên Nguyên Thành. Nam tử trung niên hơi sững sờ nói Thiên Nguyên Thành cách nơi đây cực kỳ xa xôi, một lần chuyển tống không cách nào đến nơi, tiền bối ngài có thể đi Huệ Viễn Thành trung chuyển một chút. Không cách nào một lần đến. Diệp Minh trong lòng hiện nói thầm, mới vừa rồi cùng Bạch Mộc Sinh nói chuyện với nhau thời điểm, đối phương cũng không có nói chuyển tống cần bao lâu vấn đề, chỉ đơn giản nói một chút để Diệp Minh chính mình cảm thụ, nguyên lai là ý tứ này a, bất quá, hắn hay là thản nhiên nói, vậy liền đi Huệ Viễn Thành đi, phiền toái. Tiền bối, chuyển tống phí tổn cần 30000 linh thạch. Cho. Diệp Minh khỏe miệng có chút co lại, lấy ra ba khối cao giai linh thạch đưa cho nam tử trung niên. Cái này truyền tống phí thật mẹ nó quý, bất quá chút linh thạch này với hắn mà nói chỉ là mao mao vũ mà thôi. Nam tử trung niên tiếp nhận linh thạch sau, xin mời Diệp Minh tranh tài truyền tống trận, sau đó từ trong ngực lấy ra 6 khối linh thạch, tiện tay lắp một cái, đem nó sắp đặt đến pháp trận 6 cái lô khảm chỗ. Diệp Minh nhìn kinh ngạc, truyền tống trận này lại là dùng cao giai linh thạch khu động, nói như thế, 30000 truyền tống phí tổn cũng không tính đắt. Theo nam tử trung niên mấy đạo pháp quyết đánh ra sau, pháp trận sáng lên một mảnh bạch quang, tại bạch quang lấp lóe bên trong, Diệp Minh thân ảnh đột nhiên biến mất. Bạch quang lóe lên, Diệp Minh xuất hiện lần nữa tại một cái tương tự trong đại sảnh, dưới chân vẫn là một cái tương tự truyền tống trận, bất quá nơi này tựa hồ là cái mật thất dưới đất. Tiền bối tiếp tục sử dụng truyền tống trận, hay là một cái thanh âm dễ nghe truyền vào Diệp Minh trong tai. Đi Thiên Nguyên Thành. Thiên Nguyên Thành. Tiền bối ngài cần đi trước sau đó, Diệp Minh lại truyền tống đến xuống một trong đó truyền thành thị. Ngay sau đó cái thứ ba. Như vậy liên tiếp truyền tống 17-18 thứ hai nhiều, điều này không khỏi làm Diệp Minh âm thầm liễu lưới. Tại nhân giới, từ trên trời nam truyền tống đến loạn tinh hải hoặc là đại tấn, cũng bất quá sử dụng một lần linh thạch cấp trung, mà bây giờ thừa tòa trận pháp truyền tống, sử dụng chính là cao giai linh thạch, liền cái này đều truyền tống nhiều như vậy lần, truyền tống khoảng cách xa, sắp vượt qua Diệp Minh tưởng tượng. Lại một lần truyền tống sau, Diệp Minh ánh mắt quét qua, trong lòng run lên, lập tức biết mình hẳn là đến cái kia Thiên Nguyên Thành, bởi vì lần này, trận pháp truyền tống vậy mà xây dựng ở một tòa phảng phất tế đàn trên đài cao, mà tại cao tới hơn 10 trượng dưới đài cao, lại đang có 5 tên người mặc chiến giáp màu đen tu sĩ đứng ở nơi đó. Những này chiến giáp màu đen kiểu dáng kỳ lạ, cũng không lúc đó có nhàn nhạt phù văn phiêu động bay trung quanh, nhìn kỹ, đúng là hắn nhận biết ngân khoa văn. Nơi đây là một gian chừng 100 trượng động, cao hơn 10 trượng to lớn điện đường, mà trừ cự đài bên ngoài, bốn phía dấu tuyết, không có mặt khác bất kỳ vật gì tồn tại. Tại Diệp Minh xuất hiện trong nháy mắt, cái kia 5 tên tu sĩ mặc hắc giáp lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn sang, thấy một lần Diệp Minh sau, trong đó 4 người lập tức thân hình khẽ động trực tiếp nổi lên thạch đài. Trong đó một tên hai mắt tím nhạt đại hán, hai chân vừa bước lên thạch đài đỉnh chót, lập tức mấy bước đi tới, cũng xông Diệp Minh chắp tay thi lễ, gặp qua vị tiền bối này, xin hỏi tiền bối. A, tiền bối là tu sĩ phi thăng. Đại hán vừa định muốn hỏi rõ Diệp Minh xuất thân lai lịch, cùng đến đây mục đích lúc, đột nhiên cảm nhận được Diệp Minh trên thân nồng đậm cực kỳ hạ giới khí tức, lúc này lấy làm kinh hãi. Loại khí tức này, chỉ có sơ đại phi thăng tu sĩ mới có. Diệp Minh ánh mắt hướng mấy người kia trên thân quét qua, ánh mắt khẽ động. 4 người này đều là nguyên anh tu sĩ, một tên nguyên anh hậu kỳ đại thành, một tên trung kỳ, hai tên sơ kỳ dáng vẻ. Chính là Diệp Mô mới đến, mấy vị có thể hay không vì ta giới thiệu một chút nơi đây tình huống? Diệp Minh gật đầu, thản nhiên nói, đương nhiên có thể. Đại hán đại hỉ đứng lên, Mà đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng tại trong cung điện vang lên. Phan Nghiêu lui ra đi, vị đạo hữu này để ta tới chiêu đãi. Thoại âm rơi xuống, điện đường một bên trên vách tường đống nhiên hồng quang lóe lên, hiện ra một vị nữ tử áo đen đến. Nữ tử quần áo bại lộ, dáng người thất tha, khuôn mặt trên trứng mang theo lười biếng mị thái, để cho người ta xem xét liền có loại đem nàng đặt tại dưới thân xúc động. Là Tiêu đội, đại hán lập tức thu liễm trên mặt vui mừng, cũng cùng kính đáp. Nữ tử áo đen chậm chậm bay đến trên đài, chỉnh đốn trang phục đối với Diệp Minh doanh doanh thi lễ. Thiếp thân Tiêu Yên, gặp qua vị đạo hữu này, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Sau khi nói xong, nàng này ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Diệp Minh thần thức quét qua, nữ tử áo đen này giống như hắn, là hóa thần sơ kỳ tu vi, thu hồi tâm thần sau, hắn khách khí nói, tại hạ Diệp Minh, gặp qua Tiêu đạo hữu. Nữ tử áo đen thu hồi ánh mắt khác thường, cười tủm tỉm nói, Diệp đạo hữu dáng dấp thật sự là tuấn tú lịch sự đâu, nhìn trên người ngươi khí tức, hẳn là vừa phi thăng lên tới đi, chỉ là ngươi làm sao lại từ nơi này xuất hiện, mà không phải đang linh hoạt đài bên kia. Tại hạ phi thăng lúc, ra một chút ngoài ý muốn, vô ý lưu lạc đến tiên nguyên cảnh đi, gần đây vừa tìm tới phương pháp đến đây nơi này. Diệp Minh cười khổ một tiếng. Thì ra là thế, bình thường nói đến, tu sĩ hạ giới phi thăng lên đến cũng còn tính ổn định, giống đạo hữu dạng này xảy ra ngoài ý muốn cực kỳ hiếm thấy, chí ít ta là chưa từng gặp qua nữ tử áo đen giật mình. Sau đó lại nói chỉ là, đạo hữu làm sao mới hóa thần sơ kỳ? Ta nhìn những cái kia hạ giới tu sĩ phi thăng, phần lớn đều là hóa thần hậu kỳ, trung kỳ đều rất ít. Ách, tại hạ cũng không rõ ràng. Ta vẫn là trước từ truyền tống trận rời đi đi, nếu không có người đang dùng, ta ngược lại đem người ngăn trở. Diệp Minh mập mờ suy đoán lướt qua vấn đề này. Nữ tử áo đen tay nhỏ một che đậy đỏ bừng bờ môi, ảo não nói, nha, ngươi nhìn ta vào xem nói bảo, lại đem việc này đem quên đi. Khi hì, Diệp đạo hữu đường xa mà đến, chắc hẳn cũng mệt mỏi đi, phía dưới ta mang ngươi đi phi linh điện nghỉ ngơi một chút, cũng liền tiện thể giới thiệu một chút thiên nguyên thành, vừa bạn rất tốt. Như vậy, liền đa tạ Tiêu đạo hữu, vừa bạn ta cũng có thật nhiều không hiểu chỗ cần thỉnh giáo đâu. Diệp Minh cười ha ha. Nữ tử áo đen sau khi gật đầu, quay người đối với mấy vị kia tu sĩ mặc hắc giáp phân phó nói, các ngươi ở chỗ này hảo hảo trông coi, ta mang Diệp đạo hữu đi ra ngoài một chút. Là đội trưởng bao quát dưới đài người kia ở bên trong, vô danh tu sĩ mặc hắc giáp cùng kính đáp ứng. Sau đó, Diệp Minh đi theo nữ tử áo đen đi xuống đài cao, thẳng đến chỗ cửa điện mà đi. Diệp Minh chú ý tới, cái kia bốn tên tu sĩ mặc hắc giáp lại về tới bọn hắn vừa rồi vị trí, ánh mắt cảnh giác quan sát đến. Xem ra nơi này thủ vệ tố chất cũng thực không tồi, vừa rồi chỉ lên đài bốn người đến ứng đối chính mình, dưới đài người kia hẳn là một khi phát hiện dị dạng, lập tức người báo tin. Đi qua cửa điện, xuất hiện trước mặt, rõ ràng là một đầu chiều rộng 4-5 trượng to lớn thông đạo. Tại thông đạo hai bên tất cả đều là màu nâu xanh vách đá, nhưng những vách đá này thường cách một đoạn khoảng cách, liền nhất định in nổi lấy một cái ngân khoa văn tự hào, để cả tòa vách đá lộ ra thần bí bất phần. Thông đạo là vòng tròn hình, đồng thời có một cái chậm rãi hướng phía dưới độ cong, hướng phía dưới kéo dài đi xuống bộ dáng. Dọc theo hành lang, mỗi đi mấy trăm trượng khoảng cách, liền có một tòa cùng vừa rồi đi ra chi địa không khác nhau chút nào cửa điện, có cửa điện đóng chặt, có thì thản nhiên luân chuyển. Những cái kia rộng mở, tự nhiên có thể đem trong điện hết thảy thấy rất rõ ràng. Bên trong hơn phân nửa đều là đồng dạng đại cao, truyền tống trận, cũng có mấy danh nguyên anh tu sĩ canh giữ ở nơi đó. Mặt khác gần một nửa thì rỗng tuyết, thứ gì đều không có. Về phần những cái kia cửa điện đóng chặt xứ sở, Diệp Minh dùng thần niệm quét một chút, không ngoài sở liệu căn bản không cách nào thẩm thấu những cái kia trộn lẫn ngân khoa văn thần bí vách tường. Tại hướng phía dưới đi trong quá trình, thỉnh thoảng có tu sĩ khác đâm đầu đi tới, bên trong phần lớn là hắc giáp nguyên anh tu sĩ, nhưng cũng đụng phải 3-4 tên một thân xanh thẳm chiến giáp tu sĩ. Những này thanh giáp tu sĩ đều có hóa thần kỳ tu vi, áo giáp kiểu dáng cùng hắc giáp không sai biệt lắm, nhưng phía trên phủ văn yếu lược nhiều một ít, nghĩ đến đây chính là cái gọi là thanh minh bệ đi. Những tu sĩ này nhìn thấy Diệp Minh như thế một tên ngoại nhân lúc, mặc dù có chút hiếu kỳ dò xét hắn một chút, nhưng không có trên một người trước hỏi nhiều cái gì, đồng thời từng cái hành động đội bảng. Chương 529, Tiêu Yên, 1, chương 529, Tiêu Yên, 1, hướng phía dưới đi trọn vẹn gần ngàn trượng sau, Diệp Minh trước mắt đột nhiên sáng lên, xuất hiện tại một tòa gần ngàn trượng sảnh lớn bên trong, trong sảnh có gần trăm tên giáp sĩ, chia ba đội ngay tại vội vàng mà qua, tựa hồ bận rộn dị thường. Ở đại sảnh bốn phía, còn có 10 cái lối ra, đang có người ra ra vào vào, mà lối ra bộ dáng thì cùng hắn hiện tại vị trí đồng dạng không hay. Khi hắn theo bản năng ngẩng đầu xem xét lúc, không khỏi kinh ngạc lóe lên. Chỉ gặp, hắn hiện tại chỗ đại sảnh, căn bản không phải bình thường trên ý nghĩa phòng lớn, mà là một cái hình khuyên to lớn hình ống tròn tồn tại, phản phất một tòa rỗng ruột cự tháp bình thường, đỉnh chót không có che đậy, ánh sáng sáng ngời xuyên thấu qua màn sáng trong suốt chiếu vào, đem toàn bộ ống tròn đại sảnh chiếu lên trong suốt. Mà bọn hắn vừa rồi đi ra thạch đài cùng thông đạo, chỉ là ở đây tháp tường kép vách tháp bên trong mà thôi. Không lộ như thế thạch tháp, Diệp Minh tất nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi ngừng chân nhìn nhiều mấy lần. Đại hắn một lần nữa cúi đầu lúc, gặp nữ tử áo đen kia chỉ là lặng lặng chờ đợi mình, cũng không thúc giục ý tứ, hắn sờ lên cái mũi, làm cho đạo hữu chê cười. Ha ha, mỗi cái lần đầu đi vào Thiên Nguyên thành tu sĩ, cơ hồ đều sẽ có đạo hữu vẻ mặt như thế, huống chi đạo hữu hay là từ hạ giới mà đến, thì càng bình thường bất quá. Nữ tử áo đen cười cười, sau đó mới mang theo Diệp Minh đi về phía trước. Khi Diệp Minh đi đến đại sảnh lối ra, hướng nơi xa nhìn một cái sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại một lần nữa sợ hãi than. Chỉ gặp ánh mắt chiếu tới, khắp nơi đều là từng tòa cao vút trong mây màu xanh cự tháp, lít nha lít nhít phân bố, đủ hơn trăm tòa nhiều. Mà những này cự tháp gốc rễ thì tất cả đều vây quanh từng mảnh đỉnh đài lầu cát, một gian chịu một gian cũng không biết có bao nhiêu tòa, cao có ngàn trượng độ cao, thấp cũng có hơn trăm trượng, mỗi một chỗ kiến trúc đều so với hắn lúc trước nhìn thấy phóng đại mấy lần bình thường. Địa phương khác hắn không biết, liền đơn cầm Long Lăng Thành nơi đó nhìn thấy, cùng nơi này so ra, lại là quá nhỏ bé. Diệp đạo hữu, đi thôi, nữ tử áo đen một tiếng chào hỏi sau, mang theo Diệp Minh hướng xuống kích xạ ra ngoài, thẳng đến cách đó không xa một tòa ngàn trượng điện các mà đi. Tòa này lầu các từ trên xuống dưới phân tầng 10, mỗi một tầng đều có một cái cửa bảo, mà ở giữa nhất một tòa cao chừng 30 trượng cửa lớn, treo một cái viết lấy linh hoạt điện ba chữ to bảng hiệu màu bạc. Nữ tử áo đen mang theo Diệp Minh phi vào điện này tầng thứ tư. Sau khi tiến vào là một cái phòng khách nhỏ, bốn phía có 6-7 đầu bốn phương thông suốt hành lang, thông hướng những phương hướng khác. Mà tại trong phòng nhỏ có mấy danh phục sức khác nhau tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, bị người nói cái gì. Diệp Minh ánh mắt quét qua, lập tức nhìn ra những người này đều là cùng hắn bình thường hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Diệp Minh cùng nữ tử áo đen vừa tiến vào trong, mấy người kia lập tức cũng phát hiện bọn hắn, lúc này ánh mắt bá một chút, đồng loạt quét tới. "A, Tiêu đạo hữu ngươi không phải vừa mới rời đi không bao lâu sao? Tại sao lại trở về?" "Đúng rồi, vị đạo hữu này là một tên ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tướng mạo có chút thanh niên đẹp trai," cười hỏi một câu. Nữ tử áo đen lông mày trong lúc lơ đãng nhíu một cái, dường như đối với người này có chút không thích, bất quá nàng hay là thản nhiên nói, "Vị này là ngoại giới tới Diệp đạo hữu, mấy vị từ từ trò chuyện, ta trước mang Diệp đạo hữu đi nghỉ ngơi, đồng thời còn phải đi thiên vệ nơi đó báo cáo một chút." Sau khi nói xong, nàng này đối với mấy người mỉm cười, mang theo Diệp Minh tiếp tục đi đến phía trước. Diệp Minh cũng đối mấy người gật đầu thăm hỏi. Thẳng đến hai người bóng lưng biến mất tại một chỗ cửa ra vào lúc, mấy người kia lập tức giật mình, rối loạn lên. "A, từ ngoại giới mà đến, chẳng lẽ là tu sĩ phi thăng? Là từ đâu một giới phi thăng tới? Không thể nào, nghe nói sơ đại phi thăng giả, tối thiểu cũng phải có hóa thần hậu kỳ tu vi, người này giống như chúng ta chỉ là sơ kỳ, làm sao có thể là tu sĩ phi thăng đâu?" Nữ tử áo đen mang theo Diệp Minh đi vào trong một hành lang thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một cái cửa đá, bên trong đều là một cái độc lập mật thất. Khi đi tới một chỗ vài gian phòng ở nối thành một mảnh phòng xếp lúc trước, nữ tử áo đen dừng bước, quay người đối với Diệp Minh nói ra, "Diệp đạo hữu, hôm nay sắc trời đã tối, thiên vệ bọn họ bình thường đều sẽ nghỉ ngơi hoặc là có khác sự tình, ta ngày mai lại dẫn ngươi đi gặp mặt thiên vệ đi, đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ có an bài khác. Nơi đây là thiếp thân mấy ngày nay lâm thời nghỉ ngơi chi nơi trốn, mà ta lập tức vừa muốn đi ra chấp hành nhiệm vụ, vốn định trả lại trở về, hiện tại xem ra ngược lại là không cần. Đêm nay chỉ bị khuất đạo hưu ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi." "Ha ha, vậy liền phiền phức ngươi." Diệp Minh cũng không khác ý tiếp lấy, nàng này lấy ra một khối trắng lóa lệnh bài, nhắm ngay cửa ra vào cấm chế vạch một cái, cấm chế tính cả cửa lớn hoàn toàn không có âm thanh vô tức mở ra. Mở ra cấm chế sau, nữ tử áo đen đem lệnh bài vứt cho Diệp Minh. "Đây là nơi đây động phủ khống chế lệnh bài, động phủ bị một bộ đặc biệt cấm chế phong bế lấy, người bên ngoài nếu không có lệnh bài lời nói, coi như luyện hư tu sĩ cũng đừng hòng tùy tiện phá tan cấm chế." "Đa tạ Tiêu đạo hữu." Diệp Minh tiếp nhận lệnh bài, cầm trên tay thưởng thức một chút. Chương 529, Tiêu Yên 2, chương 529, Tiêu Yên 2, tiến vào thạch ốc đằng sau, phát hiện xác thực như vậy nữ nói tới, bên trong do mấy gian mật thất nối thành một mảnh, phảng phất một tòa cỡ nhỏ độc phủ, chẳng những có tu luyện chuyên môn mật thất, còn có một gian phòng luyện đan cùng một gian phòng luyện khí. Phân biệt ngồi xuống sau, Tiêu Yên mỉm cười nói, "Diệp đạo hữu, liên quan tới tu sĩ phi thăng cùng tiên nguyên thành tình huống có chút nhiều, ta nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu, ngươi muốn trước tiên phải hiểu phương diện nào vấn đề?" Diệp Minh ánh mắt chớp lên một cái, chậm rãi nói ra, "Tại hạ có một chuyện không hiểu, vì sao các ngươi vừa nhìn thấy ta, liền có thể nhận ra trên người ta dị giới khí tức? Đạo hữu ngươi còn chưa tính, tại truyền tống trận bên kia mấy vị tu vi thấp một chút cũng có thể làm đến, là có cái gì phương pháp à?" Vấn đề này khốn nhiễu Diệp Minh một đường, hắn vừa phi thăng thời điểm, tại lũ gia trong bí cảnh vậy mà không có người nào nhận ra loại khí tức này. Về sau đi đường tới đây trong quá trình, cũng không có mấy người nhận ra, ngược lại là vừa đến nơi này, tình huống lập tức liền khác biệt. Không giải khai cái nghi vấn này, trong lòng của hắn luôn có chút bất an. Tiêu Yên gặp Diệp Minh đầu tiên hỏi lại là vấn đề này, không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Minh một chút, sau đó trên tay linh quang lóe lên, xuất hiện một khối hình tròn pháp bản, phía trên linh quang lập lòe, cũng có phù văn màu bạc như ẩn như hiện. Tiêu Yên cầm pháp bản chậm rãi giải thích, đây là một khối cảm ứng cuộn, có thể đại khái cảm ứng được tu tiên giả pháp lực tu vi, bất quá chủ yếu tác dụng vẫn là dùng tại đối với một chút đặc thù khí tức cảm ứng, mà phi thăng tu sĩ khí tức chính là một cái trong số đó. Chúng ta Thanh Minh vệ cùng Hắc Thiết vệ đều có loại pháp này cuộn, bất quá Hắc Thiết vệ trên tay những cái kia cấp bậc muốn thấp một chút. Bất quá, thứ này cũng không phải phần trăm đi linh nghiệm, nếu như bị dò xét người ẩn nấp công phu lợi hại lời nói, vật này cũng có khả năng cảm ứng ra sai, hoặc là không cảm ứng được. Thì ra là thế. Diệp Minh trong lòng nhất an, sau đó lại hỏi đối phương, cái này Thanh Minh vệ cùng Hắc Thiết vệ, lại là chuyện gì xảy ra? Thứ này kiếp trước đọc sách thời điểm, biết một chút, nhưng này chỉ là mặt ngoài đôi câu vài lời, tự nhiên không so được thân lâm kỳ cảnh cẩn thận hỏi thăm, dù sao sau đó hắn muốn trở thành một thành viên trong đó, hay là trước tiên phải hiểu rõ ràng lại nói. Ha ha, tình huống cặn kẽ ngươi về sau sẽ giải. Hiện tại ta liền đơn giản nói cho ngươi một cái đi. Thanh Minh Vệ là Thiên Nguyên Thành bên trong chống cự ngoại tộc một cố lực lượng trọng yếu, chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể đảm nhiệm, đãi ngộ cũng xem là tốt. Đồng thời, tất cả Thanh Minh Vệ đều là hóa thần tu sĩ, mà hóa thần tu sĩ lại không nhất định là Thanh Minh Vệ. Hắc Thiết Vệ thì do Nguyên Anh tu sĩ tới đảm nhiệm, mỗi cái Thanh Minh Vệ đều lãnh đạo 10 cái Hắc Thiết Vệ, bình thường riêng phần mình tu luyện, lúc thi hành nhiệm vụ dẫn đầu bọn hắn cùng đi. Mà Thanh Minh Vệ thượng cấp chính là Thiên Nguyên Vệ, chỉ có luyện hư tu sĩ bên trong người nổi bật mới có thể đảm nhiệm Thiên Nguyên Vệ. Bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ, từng cái người mặc kim giáp, rất tốt nhận. Mà lại, Thiên Nguyên vệ quyền lợi cực lớn, mỗi một cái đều có thể tự do xuyên thẳng qua các nơi khu vực mà không bị hạn chế. Đồng thời còn có thể quang minh chính đại chém giết hết thảy cho là đối với người yêu hai tộc tạo thành uy hiếp tồn tại. Quyền lợi to lớn, ngay cả tam hoàng các loại tồn tại cũng muốn kiêng kỵ một hai. Nghe nói, thật lâu trước đó, Thiên Nguyên vệ từng có qua một tháng ở giữa, tiêu diệt trên trăm nhà tu tiên tông môn tiền lệ. Nhưng là nguyên nhân cụ thể, nhưng căn bản không có ai biết, tam hoàng các loại tồn tại cũng đối này nhìn như không thấy. Về phần Thiên Nguyên vệ phía trên, chính là trưởng lão hội do hơn 10 người hợp thể kỳ tu sĩ tạo thành, phụ trách toàn bộ Thiên Nguyên thành các hạng công việc. Hắc Giáp, Thanh Minh, Thiên Nguyên, trưởng lão hội, thì ra là thế. Diệp Minh gật đầu, thầm nghĩ những này đại khái chính là Thiên Nguyên thành lực lượng vũ trang, hẳn là còn kiêm một bộ phận quản lý công năng. Lúc này, Tiêu Yên bổ sung giới thiệu nói, Thanh Minh vệ bình thường là cần chấp hành nhiệm vụ, cũng có thể từ đó thu hoạch nhất định thù lao. Nhiệm vụ này chia làm hai loại, thứ nhất là định kỳ đến Thiên Nguyên thành bên ngoài, tới gần man hoang địa giới tuần tra, đại khái mỗi nửa năm trực luân phiên một lần, loại nhiệm vụ này ban thưởng cùng thù lao tương đối khá thấp, phong hiểm cũng muốn nhỏ một chút, cũng sẽ chiếm dụng nhất định thời gian tu luyện. Một loại khác là tiếp trưởng lão hội ban bố một chút nhiệm vụ đặc thù, bất quá những nhiệm vụ này bình thường độ khó đều rất lớn, cũng rất nguy hiểm, tỉ như đi dị tộc nội bộ xử lý chuyện nào đó các loại. Bất quá, một khi hoàn thành loại nhiệm vụ này, lấy được thù lao cũng là khá hậu hĩnh, mà lại chỉ cần hoàn thành một lần, tiếp xuống mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, cũng sẽ không đến phiên một lần, cho nên loại hình thức này cũng sẽ có càng nhiều thời gian tu luyện. Nói đến đây, Tiêu Yên dừng lại một chút, để Diệp Minh tiêu hóa hấp thu một phen, sau đó nói tiếp đi, về phần Thanh Minh vệ phúc lợi, trừ không ít linh thạch tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn có thể Thiên Nguyên thành bên trong phạm vi quản hạt, tuyển một chỗ diện tích khá lớn linh địa, làm chỗ tu luyện, ngoại nhân không được đến cho phép, là không thể đi vào. Ngoài ra, nhất làm cho người vô pháp tự tuyệt là, cách mỗi 10 năm, tất cả Thanh Minh vệ đều có nghe hợp thể trưởng lão giảng đạo phúc lợi, trong quá trình này, còn có thể đem tự mình tu luyện trong quá trình gặp phải hoang mang hướng các trưởng lão đưa ra, cũng sẽ có được tương ứng giải đáp. Điểm này là tất cả hóa thần tu sĩ đều không thể cự tuyệt dụ hoặc, cho nên, không chỉ có Thanh Minh vệ, phàm là gia nhập Thiên Nguyên thành hóa thần tu sĩ, rất ít có người tự nguyện rời đi. Thì ra là thế, tại hạ minh bạch. Chương 530, Kim đỉnh các chương 530, Kim đỉnh các Tiêu Yên gặp Diệp Minh nghe rõ sau, nói tiếp, phía dưới, thiếp thân nói cho ngươi chút chú ý hạng mục đi, dù sao qua ngày mai, ngươi phải cùng ta cũng như thế, sẽ trở thành một tên Thanh Minh vệ. A, đạo hữu vì sao như vậy khẳng định? Ngươi không phải mới vừa nói, muốn trở thành Thanh Minh vệ còn muốn tiến hành cái gì khảo hạch cùng tuyển bạt sao? Bên ngoài những người kia chính là đến tuyển bạt Thanh Minh vệ a. Diệp Minh mặc dù đối với cái này có hoàn toàn chắc chắn, nhưng hắn vẫn biểu hiện được giống lần đầu nghe nói một dạng. Từ kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, giống Diệp đạo hữu dạng này sơ đại phi thăng tu sĩ, nói như vậy, thần thông đều rất không tệ, đảm nhiệm một cái Thanh Minh vệ là không có vấn đề gì cả. Về phần bên ngoài những người kia, ha ha, Tiêu Yên một bộ ta hiểu rất rõ dáng vẻ, nói đến trong phòng nhỏ gặp phải mấy người lúc, lộ ra nụ cười khinh thường. Sơ đại phi thăng tu sĩ? Diệp Minh lại nghe thấy một cái danh từ mới. Ý tứ chính là trực tiếp từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ, trên thân những người này sẽ mang theo phi thường đồng hậu dày đặc dị giới khí tức, thường thường cần phục dụng diện bụi đan 2-300 năm mới có thể đem khí tức này rõ ràng sạch sẽ. Mà phi thăng tu sĩ tại linh giới hậu đại, có thể bị cho rằng là đời thứ hai, đời thứ ba các loại tu sĩ phi thăng, những người này đồng dạng mang theo dị giới khí tức, thẳng đến đời thứ năm về sau, mới có thể trở thành hướng ta cũng như thế bản thổ tu sĩ. Tiêu Yên giải thích nói, diện bụi đan, đây là một loại chuyên môn cho tu sĩ phi thăng tiêu trừ dị giới khí tức mà dùng, nghe nói luyện chế đan này cần dùng đến đại lượng chân quý linh dược, mà lại trong đó có mấy thứ chỉ có trong man hoang mới có thể tìm được, chân quý khan hiếm dị thường, hai tộc nhân yêu đoán chừng chỉ có Thiên Nguyên thành mới có diện bụi đan, địa phương khác, cho dù có, cũng là ngẫu nhiên xuất hiện. Nơi này tầng quản lý lại sẽ chuyên môn cho tu sĩ phi thăng luyện chế một loại đan dược. Khẳng định có yêu cầu gì đi? Muốn nói yêu cầu, kỳ thật cũng không có gì, tỉ như trở thành Thanh Minh vệ, là trời bên thành ngồi cống hiến. Liền cái này, không phải là để tu sĩ phi thăng đi làm những cái kia nhiệm vụ nguy hiểm nhất đi. Ách, cái này ta cũng không biết. Bất quá, tổng thể tới nói, cao tầng đối với tu sĩ phi thăng hay là rất ưu đãi, bởi vì các ngươi tương lai tiềm lực vô hạn, tấn thăng luyện hư xác suất muốn xa xa cao hơn chúng ta, cho nên đối với các ngươi trên chỉnh thể hay là tốt. Nghe nói như thế, Diệp Minh biểu thị ở đâu có người ở đó có giang hồ, tu sĩ phi thăng nếu có thể có được ưu đãi, tất nhiên sẽ nắm giữ bản thổ tu sĩ lợi ích, nhận xa lánh cũng liền không thể tránh né. Tiêu đạo hữu, nghe ngươi nói tới, Thiên Nguyên thành là hai tộc nhân yêu cộng đồng quản lý sử dụng thành thị, vì sao ta lại không nhìn thấy mấy vị yêu tu đâu? Bọn hắn tại thành thị một bên khác, hai tộc nhân yêu ở giữa có một đạo trận pháp cấm chế ngăn cách, bình thường là không thế nào lẫn nhau vắng lai. Bất quá, vì đẩy mạnh giữa song phương giao lưu, lẫn nhau lấy cần thiết, tại tầng cấm chế này ở giữa, mở một cái cự đại phường thị, người bên trong yêu hai tộc đều có. Đạo hữu có rảnh có thể đi dạo chơi, nói không chừng liền có thu hoạch gì. Minh Bạch, đúng rồi, Tiêu đạo hữu có thể hay không cùng ta nói một chút Thiên Nguyên thành đại khái bố cục, những địa phương kia là nghe trưởng lão giảng pháp, những địa phương nào nhưng làm chỗ tu luyện chờ chút. Tiêu Yên vui vẻ đáp ứng, cũng chậm rãi kể rõ đứng lên, đây có gì không thể, trưởng lão hội cách mỗi 10 năm, liền có một vị trưởng lão tại giữa hai người nói chuyện, mãi cho đến đêm khuya, Tiêu Yên lúc này mới cáo từ rời đi, nói là ngày mai lại đến tìm Diệp Minh. Diệp Minh cũng cười ha hả đáp ứng cũng cảm tạ. Lúc này, hắn một mình nằm trong động phủ một tấm đẹp đẽ duy trên giường, trong mũi nghe dễ ngửi nữ tử mùi thơm, trong lòng yên lặng suy nghĩ phi thăng đến nay một ít chuyện. Từ vừa phi thăng liền rơi vào lũ gia bí cảnh, vì chân huyết, chính mình hung hăng đắc tội lũ gia, bất quá việc này không có gì sơ hở, người khác hẳn là không phát hiện được. Về phần về sau đuổi giết hắn người kia, ngay cả mặt đều không có gặp qua, huống hồ gần nhất cùng người này khoảng cách đều có hơn 1000 dặm, cái này không có gì đáng lo lắng. Đằng sau chính là một đường cẩn thận từng ly từng tí đi đường, ở giữa tận lực giảm bất cùng người tiếp xúc, bây giờ cuối cùng là đến trong lòng mình tồn tại vô số lần Thiên Nguyên Thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống mấy trăm năm bên trong, chính mình cũng sẽ tại nơi này vượt qua, chờ làm lý hảo các hạng sự vụ đằng sau, liền có thể hảo hảo tu luyện. Luyến hư, hắc hắc, cái này đối với mình không khó lắm đi. Nghĩ đến, Diệp Minh liền tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Minh tỉnh lại không bao lâu, đột nhiên liền thần sắc khẽ động, đầu lâu xoay một cái, sau đó đứng dậy đi ra mật thất, đi tới phòng khách, cầm trong tay lệnh cấm chế bài, nhoáng một cái đem đại môn mở ra. Ngoài cửa một vị người mặc chiến giáp màu xanh nữ tử đang lặng lặng đứng ở nơi đó, từ cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, lười biếng thần thái nhìn, chính là Tiêu Yên nàng này. Diệp Minh hai mắt tỏa sáng, trong miệng vô ý thức nói ra, "A, Tiêu đạo hữu, ngươi mặc vào thân chiến giáp này, đều là lộ ra tư thế hiên ngang, càng thêm dễ nhìn a." Diệp đạo hữu quá khen. Tiêu Yên đẹp đẽ trên ngọc dung hiện hiện một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Nói đến, giống Diệp Minh dạng này sơ đại phi thăng tu sĩ, tại các nàng bạn thổ nữ tu trong mắt đây chính là bánh trái thơm ngon, quý hiếm rất. Cơ hồ tuyệt đại đa số cố ý tìm đạo lữ nữ tu, đều hy vọng tìm một cái tu sĩ phi thăng làm bạn lữ. Tiêu đạo hữu, chúng ta bây giờ liền đi. Diệp Minh gặp Tiêu Yên bực này thần sắc, lập tức ý thức được không đối, vội vàng nghiêm sắc mặt. "A, đi thôi." Tiêu Yên sững sờ, sau đó quay người hướng hành lang lối ra đi đến. Hai người ra linh hoạt bộc hậu, liền hướng nơi xa nhanh chóng bay đi. Liên tiếp từ vài chục tòa cự tháp phụ cận lướt qua sau, Diệp Minh liền thấy rõ tối hôm qua Tiêu Yên giới thiệu liên quan tới Thiên Nguyên Thành các loại thông thường chiến lực. Trừ xanh, đen chiến giáp thanh minh vệ cái hắc thiết vệ bên ngoài, tại những này cự tháp dưới đáy, còn có số lượng càng nhiều người mặc vàng, trắng hai loại khôi giáp giáp sĩ hoạt động. Đây đều là trong phàm nhân luyện thể sĩ, trong đó màu vàng đất chiến giáp bao khỏa luyện thể sĩ chỉ có trung giai tu vi, mà bạch giáp bên trong liền đều là cao giai luyện thể sĩ. Hắn còn phát hiện, người mặc các loại chiến giáp tu sĩ, tựa hồ chỉ ở những cái kia cự tháp phụ cận mới có thể liên tiếp xuất hiện, rời xa bọn chúng sau, gặp phải tu sĩ liền cùng linh giới địa phương khác tu sĩ bình thường ăn mặc. Chọn vẹn phi hành tầm gần nửa canh giờ, ở phía xa mơ hồ nhìn thấy một tòa cao lớn dị thường tường thành khổng lồ sau, Tiêu Yên bỗng nhiên đội quan một trận. Đến, nói liền rơi vào phía dưới một tòa hùng vĩ đại khí 3 tầng trước cung điện. Cung điện trên cửa chính bảng hiệu, thình lình khắc lấy kim đỉnh các 3 cái rồng bay phượng múa cổ văn. Điện này không giống địa phương khác náo nhiệt như vậy, nơi này không có bất kỳ ai, nhìn xem có loại nghiêm túc uy nghiêm cảm giác. Ngay tại Diệp Minh dò xét cơ vu, từ cái kia đinh đồng cửa lớn bên trong đi tới hai người mặc chiến giáp màu vàng tu sĩ, một gầy một béo, đối với cái này cảm giác có chút mãnh liệt. Diệp Minh lược một cảm ứng, trong lòng không khỏi run lên, hai người này quả nhiên đều là luyện hư tu sĩ, một cái luyện hư trung kỳ, một cái sơ kỳ. Trên thân hai người trên kim giáp kim quang lưu chuyển, phù văn ẩn hiện, quả nhiên so thanh giáp uy áp càng hơn mấy bậc. Đây chính là Thiên Nguyên vệ. Diệp Minh trong lòng thầm nghĩ thời điểm, Tiêu Yên đã cung kính hướng hai người hành lễ. Bái kiến hai vị Thiên vệ đại nhân. Diệp Minh nghe vậy, đồng dạng ôm quyền hành lễ. Cái này hai tên Thiên Nguyên vệ thần thái trước khi xuất phát đội vàng, tựa hồ muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì, nhìn thấy Diệp Minh hai người sau chỉ là tùy ý nhìn sang, liền muốn một vùng mà qua. Bất quá, tu sĩ cao gầy kia bỗng nhiên đem ánh mắt định tại Diệp Minh trên thân, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ đều, "À, ngươi là?" Vừa phi thăng lên tới tu sĩ. "Vạn bối Diệp Minh, tham kiến hai vị tiền bối." Vạn bối chính là từ hạ giới mà đến, hôm qua mới đến Thiên Nguyên Thành. Diệp Minh lần nữa cung kính thi lễ một cái. Mập mạp kia nghe vậy, ánh mắt đồng dạng tại Diệp Minh trên thân đánh giá. Tu sĩ cao gầy kia sau khi gật đầu, không nói gì, song Tiêu Yên nói ra, "Ngươi là dẫn hắn đến đưa tin à?" Nàng này cung kính nói, "Là, Thiên vệ đại nhân." "Vậy các ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi." Hôm nay là Triệu Minh đang làm nhiệm vụ tu sĩ cao gầy sau khi nói xong, hướng Diệp Minh nhẹ gật đầu, sau đó cùng bản tử cùng rời đi. "Là, đại nhân." Trước các loại hai vị Thiên Nguyên vệ thân ảnh biến mất sau, Tiêu Yên mới nói Diệp đạo hữu, "Cùng ta đi vào chung đi." Bước vào cung điện cửa lớn, chuyển qua một đạo to lớn sơn thủy sau tấm bình phòng, đi tới một cái vàng son lộng lẫy trong đại sảnh. Trong sảnh một góc, khoanh chân ngồi một vị nho sang màu trắng nam tử, người này mặt trắng không râu, nhìn xem có 30 tuổi hứa, có loại xuất trần cảm giác, nhưng một thân linh áp không ngờ là luyện hư trung kỳ. Nhìn thấy hai người tiến đến, nam tử mặc nho sang bỗng nhiên mở ra hai mắt, hai đạo tinh quang từ đó chợt lóe lên, thấy Diệp Minh toàn thân mát lạnh, phản phất bị người này nhìn thấu bình thường. Cái này khiến Diệp Minh trong lòng run lên, thể nội đại diễn quyết tự động vận chuyển một vòng sau, lúc này mới cảm giác tốt một chút. Lần này Diệp Minh không dám thất lễ, lập tức hai tay liền ôm quyền, "Vạn bối Diệp Minh, tham kiến tiền bối." Bên cạnh Tiêu Điền, đồng dạng cung kính hành lễ, "Tham kiến Triệu tiền bối, vạn bối mang tu sĩ phi thăng Diệp Minh đến đây đưa tin." Chương 531, Việt vật chương 531, Việt vật miễn lễ, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền vào Diệp Minh trong tai. Lại lúc lần đầu, đã thấy nam tử mặc nho sang mắt lộ ra tinh quang nhìn xem chính mình. Hắn tranh thủ thời gian mí mắt rủ xuống, không muốn cùng nó đối mặt. Đột nhiên nam tử mặc nho sang thần sắc bừng lòng, mỉm cười nói, "Diệp Minh đúng không? Rất tốt, ngươi rất không tệ. Có thể thông dong như vậy ứng đối ta uy hiếp, tại hóa thần tu sĩ bên trong không có mấy cái, xem ra đối với ngươi khảo hạch cũng không cần tiến hành. Tiền bối quá khen." Diệp Minh khiêm hư đạo. Nam tử mặc nho sang khẽ gật đầu, quay đầu đối với Tiêu Yên nói ra, "Tiêu sư điện, ngươi đi làm việc trước đi, đây là lễ ban thưởng." Người này xem ra cùng Tiêu Yên quen biết. Sau khi nói xong, cổ tay rung lên, một đạo lục quang hiện lên đằng sau, một cái xanh biếc bình nhỏ xuất hiện ở Tiêu Yên trước người. "Đa tạ Triệu tiền bối." Tiêu Yên đại hỉ tiếp nhận bình nhỏ, dẫn đầu cũng để cử tu sĩ phi thăng tới, là có ban thưởng, đây cũng là trước đây nàng nhiệt tình như vậy một nguyên nhân. Cung kính lần nữa sau khi hành lễ, nàng này thối lui ra khỏi đại điện. Đợi Tiêu Yên sau khi rời đi, nam tử mặc nho sam vẻ mặt nghiêm túc buông lỏng, trở nên nhu hòa. Bản tọa Triệu Vô Quy, cũng là tu sĩ phi thăng, ngươi về sau có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Nguyên lai là Triệu tiền bối, vãn bối ở chỗ này trước cảm ơn. Diệp Minh biết đây là đối phương lời khách khí mà thôi, nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm kích. Đúng rồi, Diệp đạo hữu là đến từ cái nào hạ giới? Diệp Minh lần nữa ôm quyền, cái này. Nghe tiền bối ý tứ, linh giới đối ứng có thật nhiều hạ giới. Đương nhiên, giới này sở thuộc hạ giới không sai biệt lắm có hơn ngàn cái đi. Thì ra là thế, kỳ thật, vãn bối cũng không biết linh giới xưng hô như thế nào, vãn bối chỗ hạ giới, chúng ta người ở đó đều gọi là người giới. Diệp Minh hiểu rõ. Không biết coi như xong, đã ngươi hôm qua đã đến Thiên Nguyên Thành, chắc hẳn nên hiểu rõ đều giải không sai biệt lắm đi. Đúng vậy, Triệu tiền bối. Nếu như thế, trong lòng ngươi đã có quyết định chứ, có nguyện ý hay không tại ngày này Nguyên Thành khi thanh minh bệ? Vãn bối nguyện ý. Cái kia tốt, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi trưởng lão hội bên kia cho ngươi xin mời một chút. Là, tiền bối. Triệu Vô Quy sau khi nói xong, thân hình lóe lên, biến mất ở trong điện, bay đến bên ngoài đi. Tiếp xuống chờ đợi cũng không ngoài ý muốn gì, sau nửa canh giờ, Triệu Vô Quy lần nữa trở về. Vừa mới ngồi xuống, liền lật tay một cái, hiện ra một khối thanh mông mông ngọc bội, dùng pháp lực nâng cho Diệp Minh đưa đi qua. Đây là ngươi thanh minh vệ lệnh bài thân phận, ngươi cầm chắc. Trước đó không lâu giáp thập nhất đội đội trưởng vẫn lạc tại dị tộc trong tay, tiểu đội nguyên anh tu sĩ cũng có mấy người tổn thương. Ngươi trực tiếp đi đón quản giáp thập nhất đội đi, số người còn thiếu đội viên, ngươi có thể tự hành chiêu mộ, tốt đằng sau đến chỗ của ta báo cáo chuẩn bị một chút là được. Là, tiền bối. Diệp Minh tiếp nhận ngọc bội, tùy ý đánh giá một chút, chỉ gặp ngọc bội một mặt in nổi lấy một chút ngân hoa văn, một mặt khác thì khắc lấy giáp 11 mấy cái màu vàng nhạt văn tự. Tiền bối, mạo muội hỏi một chút, mỗi cái thanh minh vệ thủ hạ đội viên đều là chính mình chiêu mộ sao? Diệp Minh trong lòng nghi vấn, nếu là như vậy lời nói, chẳng phải là rất dễ dàng hình thành một chút tiểu đoàn thể, hoặc là tầm bổ một chút không tốt tập tụ. Đó cũng không phải, những cái kia hắc thiết vệ là thông qua chuyên môn con đường chiêu mộ, cũng ngẫu nhiên biên phối thành từng cái tiểu đội, cụ thể do cái nào thanh minh vệ đến thống lĩnh, cũng là ngẫu nhiên. Mà ngươi là vừa phi thăng lên tới, có thể nói tại linh giới không có bất kỳ người nào mạch có thể nói, cho nên không cần phải lo lắng các loại không tốt quan hệ bằng ấy. Mặt khác, đây cũng là ta cùng trưởng lão hội đề nghị kết quả. Triệu Vô Quy giải thích nói. Đa tạ Triệu tiền bối. Diệp Minh giật mình, nói một cách khác, người khác không có quan hệ bằng ấy, nhưng Triệu Vô Quy loại này cách làm, không phải liền là vì chính mình bồi dưỡng thế lực à? Hắn những này thiện ý, tin tưởng mỗi cái mới tới tu sĩ phi thăng, ít nhiều cũng sẽ có chút cảm kích đi. Triệu Vô Quy lại từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một khối ngọc giản màu trắng, giao cho Diệp Minh. Ở trên trời Nguyên Thành, mỗi một cái nguyên anh trở lên tu sĩ đều có thể có chính mình chuyên môn đạo phủ. Bất quá, đạo phủ tốt xấu cùng lớn nhỏ, cần nhờ chính ngươi tranh thủ. Cụ thể công việc, ngươi có thể đi ngọc quyết các hỏi một chút. Ta chỗ này có một khối bản thành địa đồ, ngươi có thể cẩn thận xem xét một chút. Ngoài ra, bởi vì ngươi là mới tới bản thành, đầu một tháng không cần lập tức đến đảm nhiệm, nhưng một tháng sau nhất định phải tiền nhiệm, cũng nhận lấy chính mình thanh minh giáp. Diệp Minh lần nữa hướng người này nói tạ ơn. Tốt, ta chỗ này nên lời nhắn nhủ đều bàn giao, ngươi trở về đi, nhớ kỹ một tháng sau đi lên đảm nhiệm. Triệu Vô Quy khoát khoát tay, ra hiệu Diệp Minh có thể đi. Đa tạ Triệu tiền bối, vãn bối cáo lui. Diệp Minh kính cẩn lần nữa cảm ơn, sau đó lui về rời đi nơi đây đại điện. Ra đại điện sau, Diệp Minh chậm chậm bay ở không trung, lấy ra Triệu Vô Quy cho hắn ngọc giản, thần thức xâm nhập đi vào xem đứng lên. Bộ địa đồ này, lại so với hôm qua Tiêu Yên cho mình muốn kỹ càng một chút. Một lát sau, Diệp Minh buông xuống ngọc giản, trầm ngâm một tiếng sau, hướng một chỗ ra tốc bay đi. Lần này cũng không lâu lắm, Diệp Minh liền đi tới một tòa đen tròn lầu các ba tầng trước. Lầu các trên cửa chính bảng hiệu, thình lình chính là ngọc quyết các ba cái rồng bay phượng múa cổ văn. Lầu các này nhìn như không lớn, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, không chút nào thu hút dáng vẻ, nhưng là ra vào tu sĩ lại có không ít. Chỉ là một lát công phu, liền có 7, 8 tên tu sĩ hóa thành một đạo đạo đột quang, chui vào trong môn. Diệp Minh híp mắt nhìn một hồi lâu này sau, mới nhấc chân chậm chậm đi vào trong lầu các. Tiến vào một tầng, là một gian mấy chục trượng đại sảnh, bên trong có vài chục tên tu sĩ đứng tại trong sảnh, đang nhìn phòng lớn nơi cuối cùng, treo một mặt hiện ra thanh quang bình phong khổng lồ. Trên bình phong thêu lên một bộ cao 2 trượng, dài hơn 10 trượng địa đồ, phía trên ngân quang điểm điểm, có thật nhiều số lượng đang nhấp nháy không ngừng, mà trước tấm bình phong thì đứng đấy một tên có lưu một vòng râu ngắn nam tử. Diệp Minh thần thức quét qua đi qua, liền phát hiện những người này đều là nguyên anh cấp tu sĩ, chỉ có nam tử râu ngắn mới là hóa thần cấp tu sĩ. Lúc này, trong đám người một vị nữ tử thải y đi ra phía trước, cung kính xông nam tử râu ngắn thi lễ một cái, sau đó đem một khối hiện ra hắc quang thiết bài cùng một cái vòng tay chữ vật hai tay giao cho người này. Nam tử râu ngắn tùy ý nhìn thiết bài một chút, lại kiểm tra một chút cái kia vòng tay chữ vật, liền nhẹ gật đầu, sau đó tay khẽ đảo, đem vòng tay chữ vật thu vào, lại đem thiết bài trả lại cho nữ tử thải y. Ở vị nữ tử kia lúc này tinh thần lắc một cái, lập tức một tay nắm lấy thiết bài đi đến trước tấm bình phong, hướng về phía địa đồ khổng lồ nơi nào đó, nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức từ thiết bài bên trong phun ra một tia hắc tuyến, một chút không xuống đất trên đồ viết 3 điểm sáng màu bạc bên trên. Kết quả này điểm sáng nhoáng lên dưới, số lượng trong nháy mắt liền do 3 chữ biến thành 4. Sau đó, nữ tử thải y liền lui xuống tới. Sau đó chung trả thời gian, liên tục lại có 7-8 người đi ra phía trước, hoặc cầm vật phẩm, hoặc trực tiếp cầm linh thạch giao cho nam tử râu ngắn kia. Vị nam tử kia hơn phân nửa đều gật đầu, để một số người đồng dạng tại trên địa đồ làm xuống tiêu ký. Nhưng cũng có một người không được đến nam tử dâu ngắn đồng ý, ủ rũ túi đầu lui xuống. Trải qua quan sát, Diệp Minh phát hiện, bộ này bình phong khổng lồ bên trên địa đồ, đương nhiên đó là Thiên Nguyên Thành quản lý vài chỗ linh mạch chi địa. Trên địa đồ, thanh quang càng sâu địa phương, số lượng càng nhiều, cũng càng lớn, đại biểu hẳn là linh khí càng tốt địa phương, cũng là nhân viên tranh đoạt càng nhiều địa phương. Ngay tại Diệp Minh cẩn thận quan sát địa đồ thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm thanh thúy, "Tiền bối, ngài cũng là tới chọn thích hợp linh địa, thành lập động phủ sao?" Diệp Minh quay đầu nhìn lại, đúng là một cái 17-18 tuổi tuổi tác thiếu nữ, nàng này ăn mặc như thị nữ, một tấm mặt em bé, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, tu vi mới vẹn vẹn chút cơ kỳ mà thôi. "Không sai, ta đang có ý này, ngươi có thể cho ta giới thiệu một chút nơi này linh địa sao?" Diệp Minh bất động thanh sắc trả lời. "Tiền bối là hóa thần tu sĩ đi." Nàng này ngon ngọt cười, không có giới thiệu linh địa, ngược lại nói lên Diệp Minh tu vi. "Làm sao ngươi biết?" Diệp Minh ánh mắt nó nhìn, có chút kỳ quái, cái này trúc cơ kỳ thiếu nữ cũng có thể chuẩn xác cảm ứng tu vi của mình. "Tiền bối không cần kinh ngạc, vạn bối mặc dù tu vi thấp, nhưng là trên thân đeo chuyên môn linh áp quật, chỉ cần tiền bối không phải cố ý giấu giếm khí tức lời nói, liền có thể nhìn ra một điểm." Thiếu nữ tuổi trẻ khoát tay, trong lòng bàn tay thêm ra một khối lớn chừng bàn tay pháp bản, phía trên ngân khoa phủ văn chớp động, cùng Tiêu Yên cho hắn nhìn có chút cùng loại. "Thì ra là thế." Diệp Minh gật đầu, trong lòng không khỏi đậu đen rau muống, thứ này là nát đường cái sao? Làm sao nhân thủ một khối giống như? Người thị nữ này lần nữa ngon ngọt cười nói, "Tiền bối mời theo vãn bối đến tầng 2 đi thôi, một tầng nơi này biểu hiện chính là hắc thiết vệ có thể thuê linh địa, hóa thần tiền bối linh địa thuê ở vào lầu 2. "Ân, đi thôi." Diệp Minh hân nhàn, nhìn hồi lâu nguyên lai là nguyên anh tu sĩ linh địa, trách không được không có tìm được chính mình trong ấn tượng địa phương. Chương 532, lựa chọn linh địa. Chương 532, lựa chọn linh địa. Diệp Minh tại thị nữ dẫn đầu xuống, lên tới lầu các tầng 2. So với một tầng đến, tầng 2 nhỏ đi rất nhiều, nhưng hoàn cảnh lại ưu nhã nhiều. Nơi này cũng tương tự có một bộ không nhỏ bình phong địa đồ bày ở tận cùng bên trong nhất vách tường trước, bình phong hai bên riêng phần mình trưng bày một chút cái ghế ở nơi đó, lúc này đang có 4-5 người lặng lặng ngồi ngay ngắn chỗ nào, cẩn thận nghiên cứu trên bình phong địa đồ. Bình phong một bên, có một tên tết tóc tam giác râu lão giả khô gầy, vẻ mặt ngồi ở chỗ đó. Diệp Minh thần thức quét qua lão giả, trong lòng run lên, vị này đúng là một tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ, xem ra chính là nơi đây người phụ trách. Mà mấy cái kia ngồi tại hai bên trên ghế nghiên cứu địa đồ người, đều là hóa thần tu sĩ. Mỗi người sau lưng đều đứng đấy một tên cùng ngọc khuyết các thị nữ, từng cái đều là xinh đẹp như hoa xinh đẹp bộ dáng. Diệp Minh thấy rõ nơi đây tình hình sau, xa xa xông vị kia tam giác râu lão giả chắp tay, sau đó tên kia tuổi trẻ thị nữ dẫn dắt bên dưới, tuyển một cái ghế tòa hạ. Mà nàng này cũng cùng mặt khác thị nữ một dạng, cung kính đứng tại Diệp Minh sau lưng không nói. Ngồi ở một bên mấy cái hóa thần tu sĩ bên trong, hậu kỳ có một cái, trung kỳ một cái, ba người khác thì giống như hắn, đều là sơ kỳ trình độ. Diệp Minh ánh mắt trên người bọn hắn nhất chuyển sau, liền không ở ý, lập tức nhìn về phía trước mắt cơ hồ xanh biết một mảnh địa đồ. Trên địa đồ đồng dạng biểu hiện chính là trời lên thành mấy chỗ dãy núi, nhưng phía trên thanh quang lại so một ngụm nồng đậm nhiều, mà lại những cái kia màu bạc số lượng phân bố thưa thất rất nhiều, cũng nhỏ một chút, cơ bản đều là một cùng hai dáng vẻ, lớn nhất một cái bất quá là ba mà thôi. Diệp Minh quan sát một lát sau, đột nhiên xông thị nữ sau lưng vẫy tay một cái, nhàn nhạt hỏi, "Ta đối với mấy cái này linh địa không hiểu rõ lắm, ngươi giới thiệu cho ta một cái đi." "Là, tiền bối." Này tấm bản đồ chúng đã bao hàm Thiên Nguyên thành quản lý ba khu dãy núi, ở vào ở giữa chính là Thúy Lang Sơn, nơi đây dãy núi linh khí đủ nhất, đồng thời sản xuất mấy loại đặc biệt linh dược, là hóa thần tiền bối tranh đoạt nhiều nhất địa phương. Diệp Minh nói thị nữ nói tới nhìn lại, quả nhiên, lớn nhất cái kia ba chữ ngay tại khu vực này, mà lại xung quanh một cùng hai số lượng cũng có mấy cái, số lượng sáng mai vượt ra khỏi đang ngồi người. Xem ra có ít người chọn tốt muốn tranh đoạt địa phương sau, trước một bước trở về. Lúc này, lại nghe thị nữ nhỏ giọng giới thiệu đến, mà khác một mảnh lần một chút dãy núi gọi trời bận núi nơi này, mặc dù không thể cùng Thúy Lang Sơn linh khí so sánh, nhưng thích hợp tiền bối dạng này hóa thần tu sĩ tu luyện linh địa cũng không ít. Về phần mảnh thứ ba dãy núi thì là Ngọc Bình Sơn, nơi này linh khí hoàn cảnh tại ba mảnh trong dãy núi kém nhất, vị trí cũng tương đối vắng vẻ một chút, đều đã sát bên cạnh nguyên anh tu sĩ chô dãy núi Quỳnh Lại Sơn. Bất quá núi này thiết trí động phủ nhất là thưa thớt, tiền bối có linh địa phạm vi cũng so mặt khác hai nơi lớn hơn một chút. Mặt em bé thiếu nữ xứng trước cực kỳ, các loại linh địa các loại ưu khuyết điểm đều nói đến nhất thanh nhị sở. "Rất tốt." Diệp Minh chậm rãi gật gật đầu, nghe được Quỳnh Lại Sơn cái này nguyên anh tu sĩ tu luyện linh địa sau, Diệp Minh hai mắt tinh quang lóe lên sáng lên một cái. Rốt cuộc tìm được. Diệp Minh nhớ kỹ ghi chép bách mạch luyện bảo quyết kim khuyết ngọc thư, chính là tại một mảnh nguyên anh tu sĩ tu luyện linh địa nơi nào đó địa điểm bí mật. Nguyên trong thời không, Hàn Lao Ma tại hơn 500 năm sau, lại tới đây lúc, chỗ kia dãy núi vừa chia cho hóa thần tu sĩ. Bây giờ chính mình tới sớm hơn 500 năm, như vậy này phiến dãy núi tự nhiên còn tại nguyên anh tu sĩ trong tay, mà lại bây giờ nghe ba chữ này sau, Diệp Minh trong não ký ức rốt cục bị tỉnh lại, nguyên lai Hàn Lao Ma cùng người tranh đoạt, tựa hồ chính là Quỳnh Lại Sơn nơi nào đó linh địa. Tuổi trẻ thị nữ gặp Diệp Minh không tiếp tục hỏi cái gì sau, thức thời đứng về tới phía sau hắn. Đột nhiên, đang ngồi tên kia hóa thần hậu kỳ đại hán, đứng dậy, bước đi lên tiền đến, đưa tay đem một cái cẩm hạp tinh cả một khối xanh mênh mông ngọc bội, đồng loạt cung kính nâng đến lão giả khô gầy trước mặt, sau đó mở miệng nói, "Vạn bối trước đây không lâu, trong lúc vô tình đạt được một khối luyện tiên cương khoáng thạch, tiền bối nhìn xem phải chăng có tư cách lựa chọn linh địa." "Luyện tiên cương? Luyện chế huyền thuật linh bảo một loại chủ tài, ta xem một chút rồi nói sau." Lão giả khô gầy từ chối cho ý kiến nói, cũng đưa tay đem ngọc bội cùng cẩm hạp đồng thời nhận lấy, nhẹ nhàng đem nắp hộp mở ra. Cái nắp vừa mới bắn ra, liền có một cấu ngân mênh mông quang mang từ trong hộp thoát ra, trong đó còn kèm theo một chút kim quang lóng lánh điểm sáng, tựa như ảo mộng. Diệp Minh trong mắt tinh quang lóe lên, luyện tiên cương loại tài liệu này, hắn khắp nơi cái nào đó bị hắn diện sát lung ra tu sĩ chiến lợi phẩm bên trong cũng đã nhận được một khối, nguyên lai loại này vật liệu là dùng đến luyện chế huyền thuật linh bảo. Ân, không sai, đúng là luyện tiên cương, mà lại phẩm chất cũng không tệ, ngươi có thể tranh đoạt linh địa. Lão giả khô gầy hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm trong hộp gấm vật liệu nửa ngày, lúc này mới thản nhiên nói. Đại hán nghe được lão giả khô gầy nói như vậy, sắc mặt vui mừng, mặt mang nụ cười cảm ơn một tiếng sau, liền dùng ngọc bội tại cái kia nổi lơ lửng ba chữ điểm sáng, làm xuống ký hiệu. Lập tức nguyên bản ba chữ, tại một đạo tóc đen nhập vào sau, nhoáng một cái biến thành bốn. Nơi đây ở vào Thúy Lang Sơn một chỗ linh khí tốt nhất linh địa, xem ra người này dự định bắt thượng một thành. Có đại hán dẫn đầu sau, còn lại mấy người nhao nhao làm ra lựa chọn, từng cái tiến lên nộp lên các loại bảo vật, đổi lấy một lựa chọn linh địa cơ hội. Bất quá, cơ bản đều là tả hữu cân nhắc sau, mới quyết định lựa chọn, không có người cùng vị đại hán này lựa chọn một chỗ, dù sao người này hóa thần hậu kỳ tu vi, rõ ràng nhìn xem không dễ chọc dáng vẻ. Lựa chọn hoàn tất sau, lại có cũng không có lập tức rời đi, mà là thản nhiên về tới chỗ ngồi của mình, tựa hồ còn muốn nhìn nhìn lại những người khác lựa chọn. Lúc này, Diệp Minh bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi hướng lão giả khô gầy. Tu sĩ khác xoay chuyển ánh mắt, nhao nhao nhìn về hướng Diệp Minh, người này mới đến không lâu, giống như này nhanh tuyển định mục tiêu, không khỏi làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Diệp Minh mặt không đổi màu xuất ra thân phận của mình mà bội, sau đó một bàn tay tại trên vòng tay chữ vật nhẹ nhàng phất một cái đóng gói tinh mỹ cẩm hạp xuất hiện ở trong tay, tùy theo đem nó tính cả chính mình mà bội, cùng một chỗ đưa cho lão giả khô gầy. Lão giả khô gầy thần niệm đầu tiên là tại Diệp Minh ngọc bội bên trên tùy ý quét qua, lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn. A, ngươi là tu sĩ phi thăng, hay là vừa mới đến? Văn bối Diệp Minh, tham kiến tiền bối. Diệp Minh cung kính nói. Lão giả khô gầy ánh mắt tại Diệp Minh trên thân vừa đi vừa về quét qua sau, đột nhiên cười một tiếng nói, nếu dạng này, Diệp đạo hữu hẳn là lần thứ nhất tuyển đạo phụ. Như thế, không cần giao nạp cái gì cũng phụng, có thể trực tiếp lựa chọn linh địa. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Minh ngẩn ngơ, đem cẩm hạp thu vào. Lão giả này đối với người khác đều là một bộ lạnh nhạt biểu lộ, duy chỉ có tại chính mình nơi này lại nở nụ cười. Xem ra tu sĩ phi thăng ở trên trời bên thành đúng là cái tồn tại đặc thù. Nghe được Diệp Minh là gần đây tu sĩ phi thăng, còn lại tu sĩ cũng đều giật mình nhìn Diệp Minh, trong mắt mang theo một tia dị dạng chi sắc. Lão giả khô gầy cầm lấy Diệp Minh ngọc bội kiểm tra một chút sau, gật gật đầu trả lại cho hắn. Diệp Minh không chần chờ, tại mọi người ánh mắt khác thường bên trong, đi đến bình phong trước mặt, nhắm ngay một chỗ mảy may tiêu ký không có linh địa bên trên, nhẹ nhàng nhoáng một cái chính mình ngọc bội. Lập tức một tia thanh quang phun ra, một cái một chữ hiện lên ở nơi đó. Chú ý Diệp Minh cử động người xem xét rõ ràng hắn lựa chọn mục tiêu sau, cũng không khỏi vô cùng bất ngờ. Bởi vì Diệp Minh lựa chọn địa phương, thình lình chính là linh khí kém nhất Ngọc Bình Sơn bên trên nơi nào đó linh địa, hơn nữa còn là khu vực biên giới, đã liên tiếp nguyên anh tu sĩ linh địa Quỳnh Lại Sơn. Cái này khiến những người còn lại bực, bởi vì liền xem như vì để tránh cho cùng người xung đột, cũng đều có thể lựa chọn dạng núi này mà khác mấy chỗ trốn không người, mà Diệp Minh hết lần này tới lần khác lại lựa chọn một cái tầm thường nhất, linh khí nhất mỏng manh địa phương. Lão giả khô gầy càng là hảo tâm nhắc nhở Diệp Minh, nghệ thật muốn tuyển nơi đây xây đạo phủ. Phải biết một khi tuyển định sau, trong vòng trăm năm đạo phủ cũng không thể tùy ý đổi. Văn bối ưa thích thanh tịnh, không muốn cùng đạo hữu khác lên cái gì xung đột, mà lại nơi đây quản lý linh địa phạm vi chừng 2 vạn dặm, là địa phương khác gấp 2 nhiều, văn bối chỉ thích như vậy địa phương. Diệp Minh bình tĩnh trả lời. Nếu như thế, như vậy tùy ngươi. Lão giả khô gầy nghe nói Diệp Minh nói như vậy, trên mặt một tia cổ quái dò xét Diệp Minh một lần, thản nhiên nói. Diệp Minh lại không thèm để ý ôm một cái quyền sau, liền xoay người đi ra ngoài. Tu sĩ khác nhìn qua Diệp Minh bóng lưng, trong lòng không khỏi đối với Diệp Minh ý nghĩ khịt mũi coi thường. Một chỗ linh địa tốt xấu hoàn toàn cùng linh khí có liên quan, nếu không linh địa phạm vi coi như lại rộng, trong đó linh dược cùng linh quang khẳng định cũng cần cỗi dị thường. Về phần về mặt tu luyện, tự nhiên càng thêm bất lợi. Xem ra, cái này mới tới tu sĩ phi thăng đầu góc không lớn linh quang a. Chương 533, Thiên Nguyên Phường Thị. Chương 533, Thiên Nguyên Phường Thị. Diệp Minh rời đi ngọc khuyết các lúc, được cho biết linh địa sự tỉnh cần sau 3 ngày mới có thể xác định, nếu như đến lúc đó có người cùng hắn lựa chọn cùng một nơi lời nói, thì cần muốn cùng người kia tiến hành tỉ thí quyết đấu, mới có thể xác định linh địa thuộc về. Còn lại 3 ngày nay, Diệp Minh tạm thời không có trở về linh hoạt điện dự định, mà là dựa theo Triệu Vô Quy cho hắn trên địa đồ đánh dấu, ở trong thành phi hành. Kết quả chọn vẹn phi hành hơn nửa ngày quan cảnh, hắn mới tại bên ngoài vạn dặm nơi nào đó không trung dừng lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua trong thành hết thảy, ánh mắt chớp động, âm thầm suy nghĩ lấy cái gì. Thông qua cái này hơn nửa ngày quan sát, hắn rốt cục nhìn trời bên thành có một cái đại khái hiểu rõ. Nói là Thiên Nguyên thành, kỳ thật gọi Thiên Nguyên quốc hội càng xác thực một chút. Bởi vì toàn bộ thành thị quản lý diện tích tương đương với nhân giới một cái tiểu quốc gia, như vậy rộng lớn diện tích, thực sự để cho người ta lưu lưới. Bất quá, đúng nghĩa Thiên Nguyên thành chỉ là chiếm một phần nhỏ, đại khái chỉ có mấy vạn dặm dáng vẻ, là một khối dùng tường thành khổng lồ vây lên thành khu. Mảnh thành khu này hiện lên hình thang, trước sau có xây tường thành, hai bên thì bị một cái cự đại tiên trận sinh ra nồng đậm mê vụ che giấu. Dựa theo Ngọc Giản giới thiệu nói tới, này tiên trận liền xem như chân linh cấp tồn tại cũng vô pháp cố xông vào. Thật không biết sơ đại Tam Hoàng Thất Yêu Vương là bực nào tồn tại, có thể thiết kế kiến tạo ra mãnh liệt như vậy trận pháp cấm chế. Hoặc là nói, cái này căn bản là thượng giới tiên nhân hỗ trợ bố trí. Đối mặt với man hoang thế giới bên này, là một cái hẹp dài khu vực, đại khái chỉ có hơn 100 dặm bộ dáng. Ở chỗ này, có xây từng bức in nổi lấy pháp trận phù chú cao lớn tường thành, những tường thành này cao tới mấy ngàn trượng, từ xa nhìn lại phảng phất từng tòa ma thiên cự bích, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tại đoạn này không dài cự tường bên ngoài, có hai tộc nhân yêu đại lượng cảnh vệ ngày đêm dò xét khu vực phụ cận, đồng thời đối mặt phương này hướng các loại pháp trận cấm chế, càng là ngày đêm mở ra, không ngừng chút nào. Tại tường thành đằng sau, thì là từ đầu tới cuối duy trì lấy mấy triệu trở lên hai tộc nhân yêu đại quân, nhiều năm đóng giữ những cái kia cự tháp bên trong. Nghiêm mật như vậy để phòng biện pháp, lúc này mới bảo đảm Thiên Nguyên thành từ thành lập ngày lên, liền chưa bao giờ bị dị tộc đánh lén thành công qua. Cùng tướng này đối ứng, hình thang thành khu một bên khác tường thành, liền còn lâu mới có được như vậy cao lớn sông nghiêm. Bất quá độ dài lại là thật dài, kéo dài hơn nghìn dặm. Bình thường ra vào nơi này tam cảnh bảy địa chi hai tộc nhân yêu, số lượng đông đảo. Những người này hơn phân nửa đều là dự định đi man hoang thế giới mạo hiểm, non nửa thì là đến Thiên Nguyên thành đến mua bán đồ. Tại đoạn tường thành này bên ngoài, chính là từng mảnh liên miên rộng rãi dãy núi, nơi này lại bị phân chia thành nhân yêu hai khối khu vực. Tại nhân loại bên này, dãy núi ở giữa, tồn tại từng tòa cỡ nhỏ phàm nhân thôn trấn. Những phàm nhân này thôn trấn một phương diện là trời bên thành cung cấp một chút cần thiết sinh hoạt vật tư, một phương diện lại liên tục không ngừng cung cấp một chút giá thấp tu sĩ cùng luyện thể sĩ. Mà chia cho yêu tộc trong khu vực, cũng có vài chi không hết đại lượng đàn thú cùng yêu thú cấp thấp tồn tại, cũng tương tự là trời bên thành yêu tộc cung cấp lấy đại lượng đê giai bổ sung. Cái này hai mảnh khu vực lẫn nhau không liên thông, bị một đạo màn ánh sáng lớn từ thành khu ở giữa một phân thành hai, hai tộc nhân yêu riêng phần mình quản lý một bên. Duy nhất một chỗ hai tộc nhân yêu có thể chung sống địa phương, cũng chỉ có ở trong nội thành trung tâm một tòa trưởng lão tháp. Tháp này chẳng những là mặt khác cự tháp gấp bội thô to, đồng thời cũng là Thiên Nguyên thành đích cuối cùng chiến lực, tu vi đạt tới hợp thể kỳ hơn 10 tên hai tộc trưởng lão, thương nghị sự tình, cộng đồng quyết đoán chỗ. Đại khái biết rõ ràng những này vĩ mô đồ vật sau, liền có thể đến Thiên Nguyên thành nội các nơi đi dạo một chút, nhất là Thiên Nguyên thành đích phường thị, Diệp Minh thế nhưng là hướng tới đã lâu, không biết nơi đó sẽ có thu hoạch gì đâu. Suy nghĩ rõ ràng sau, Diệp Minh thân hình khẽ động, hóa thành một đạo đột quang, hướng phía trên địa đồ ghi chú Thiên Nguyên phường thị địa phương bay đi. Thiên Nguyên thành đích phường thị, tự nhiên quy mô cực lớn, tam cảnh thất yêu chi địa tất cả tài liệu chân quý, ở chỗ này cơ hồ đều cái gì cần có đều có. Mà bởi vì nơi đây tới gần man hoang thế giới nguyên nhân, thỉnh thoảng sẽ có một chút man hoang đặc hữu vật phẩm bộc lộ mà ra, càng làm cho nơi đây náo nhiệt cực kỳ. Vô luận Thiên Nguyên thành bản địa tu sĩ hay là kẻ ngoại lai, đều cả ngày ra vào không dứt. Để cho tiện hai tộc nhân yêu giao dịch, cái kia đem hai tộc nhân yêu tách ra màn sáng khổng lồ, vừa bận từ trong phường thị ở giữa xuyên qua, đem phường thị chia làm hai nửa. Đồng thời, tại trong phường thị chỗ, lại thiết lập một tòa to lớn điện đường, nối thẳng nhân yêu hai bên khu vực, để hai tộc người có thể tự hành trao đổi một chút vật liệu hoặc là man hoang vật phẩm. Diệp Minh sở hóa đột quang, trực tiếp rơi vào phường thị nào đó trên một con đường, hướng bốn phía nhìn một vòng sau, tùy ý lựa chọn một nhà cửa hàng, lúc này liền đi vào. Vị tiền bối này, ngài muốn nhìn thứ gì? Bản điếm chuyên môn marketing phụ lục, các loại linh phủ cam đoan đầy đủ, trên phẩm chất tốt. Diệp Minh Vương vừa tiến đến, liền có một tên trúc cơ kỳ tiểu nhị vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, nhiệt tình kêu gọi. Diệp Minh một chút liền dọn sạch trong cửa hàng tình hình, cửa hàng này chính là một nhà phụ lục kinh doanh cửa hàng, quy mô khá lớn. Lúc này, trong cửa hàng có tầm 10 người ngay tại mấy chỗ bên quầy nhíu lên tuyển lấy các loại phụ lục. Tại lớn như vậy trong không gian, còn có một vị nguyên anh sơ kỳ trưởng quỹ, cùng một số trúc cơ kỳ tiểu nhị. Ta xem trước một chút lại nói. Diệp Minh nhàn nhạt nói câu sau, liền tự mình tại quầy hàng xem. Mà lúc này, cửa hàng trưởng quỹ cũng phát hiện Diệp Minh vị này hóa thần kỳ tu sĩ, hắn lúc này vẻ mặt tươi cười tự mình đứng dậy đi tới, cũng đem Diệp Minh bên người tiểu nhị bỏ lại, sau đó cung kính xông Diệp Minh thi lễ một cái, nói ra, tiền bối, có thể cần vãn bối vì ngài giới thiệu một hai. Diệp Minh quay đầu nhìn vị trưởng quỹ này một chút, khẽ bước cằm. Tiền bối, bản điếm tất cả liên quan tới phù lục chi đạo đồ vật, từ chế phù vật liệu, phương pháp luyện chế, đến thành phẩm phù lục cái gì cần có đều có, ngài muốn nhìn một chút cái nào? Trưởng quỹ nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Liên tử, chế phù vật liệu bắt đầu nhất nhất giới thiệu một cái đi. Được rồi, tiền bối ngài mời theo vãn bối đến bên này, trưởng quỹ nói một tiếng sau, đem Diệp Minh dẫn tới cửa lớn một bên ngoài. Nơi đây mua bán là các loại chế phù vật liệu, mảnh này là da thú chế thành lá bừa, từ trúc cơ kỳ đến hóa thần kỳ cổ thú đều có, những này là do các loại ẩn chứa linh khí tinh thạch chế thành ngọc phù loại lá bừa, có thể gánh chịu rất cường đại linh văn, những này là dùng cao giai cổ thú linh huyết chế thành đàn xa. Sau đó, trưởng quỹ liền mang theo Diệp Minh một cái khu vực giới thiệu. Nơi này phù lục đủ loại, chủng loại nhiều, hiệu quả thần kỳ, để Diệp Minh hoa mắt, căn bản không phải nhân giới phù lục chi đạo có thể so. Hắn tại thành phẩm trong phù lục, còn chứng kiến nhiều loại dùng ngân khoa văn thư viết phù lục. Bất quá, loại phù lục này phần lớn là phụ trợ loại hình phong ngự, loại hình công kích phù lục một tấm cũng chưa thấy đến. Đồng thời chỉ có mấy tấm phụ trợ hình ngân khoa phù lục, giá cả cũng từng cái kinh người dị thường. Đi một vòng sau, Diệp Minh lại về tới bày ra ngân khoa phù lục quầy hàng, cũng trực tiếp hỏi, có hay không luyện chế loại này linh phù vật liệu, cùng loại hình công kích phù lục. Vật liệu có một ít, bất quá giá cả tương đối đắt đỏ, số lượng cũng không phải quá nhiều, chúng ta cũng không có bày ra đi ra. Về phần loại hình công kích phù lục thôi, ngược lại là có một tấm, tiền bối như muốn nhìn, văn bối cái này cho ngài mang tới. Trưởng quỹ nghe chút liền biết là làm ăn lớn, lúc này mừng rỡ. A, đều lấy ra ta xem một chút đi. Diệp Minh trong lòng từng cái, lập tức thản nhiên nói. Là, xin tiền bối chờ một lát, văn bối đi một chút sẽ trở lại. Trưởng quỹ trong miệng kính cẩn nói ra, sau đó phân phó một tên tiểu nhị, đội vàng cho Diệp Minh dâng trà dọn chỗ, chính mình thì lập tức tiến vào đến hậu đường đi. Diệp Minh ngồi tại một tấm ghế trúc tinh mỹ trên ghế trúc, nhẹ thưởng thức tiểu nhị đưa lên linh trà, thản nhiên ung dung chờ đợi. tâm tư bay đến chính mình lấy được tấm kia kim khuyết ngọc thư bên trên, thông qua tiếp tục không ngừng lĩnh hội, hắn đã nghiên cứu ra nhiều loại phù lục phương pháp luyện chế, lại khổ vì không có vật liệu đến từ tiễn, quả thực đem hắn làm cho lòng ngưỡng ấy. Mà vừa rồi hắn tại đi dạo quầy hàng lúc, đã thấy mười mấy loại chính mình cần thiết vật liệu, mà những tài liệu này nếu có thể bày ra tại quầy hàng, nói do nó ở chỗ này cũng không như thế nào chân quý, chân chính hi hữu đồ vật bình thường là thích đáng đảm bảo, bây giờ hỏi một chút, quả là thế. Chương 534, khôi lỗi phù chương 534, khôi lỗi phù. Một chút thời gian sau, cửa hàng trưởng quỹ liền hai tay dâng một cái vòng tay chữ vật từ bên trong đi ra. Vừa đến Diệp Minh trước mặt, hắn một tay hướng trên vòng tay chữ vật phất một cái, lấy trước ra một cái đóng gói tinh mỹ có dán phong ấn phù lục hộp ngọc đến, tiếp lấy lại đem một cái tiếp một cái lớn nhỏ gấm con cùng muôn hình muôn vẻ bình bình lọ lọ, tất cả đều chất đống tại bên cạnh trên mặt bàn. Sau đó cung kính khoanh tay mà đứng. Diệp Minh ánh mắt quét qua, một tay một chảo liền đem đóng gói tinh mỹ hộp ngọc hút tới ở trong tay. Vật này xem xét chính là chỗ này quý giá nhất đồ vật. Một tay vuốt hộp ngọc sau, phong ấn phía trên phù lục tự động thoát khốn, nắp hộp cũng nhẹ nhàng mở ra. Lộ ra trong đó một tấm ngân quang long lánh phù lục, Diệp Minh thấy vậy, cảm thấy hứng thú đem phù lục nhẹ nhàng cầm trong tay, cẩn thận quan sát. Chỉ gặp, tờ linh phù này lớn chừng bàn tay, bốn phía in nổi lấy một vòng ngân hoa văn, vị trí trung tâm còn có một cái màu bạc nhạt bóng người tựa hồ sống một dạng, tại nhỏ không thể thấy chậm rãi vận động lấy, chiếu lấp lánh. Diệp Minh thần thức dò xét qua đi lúc, cảm nhận được một cỗ không thua hóa thần sơ kỳ bí áp, nhưng từ bên ngoài nhìn vào đến, nhưng lại không có gì linh áp, nội liễm cực kỳ. Tiên bối, đây là bản điểm dốc hết sức lực thu mua mà đến ngân khoa văn mật phù, là thiên linh cảnh một vị tinh thông khôi lỗi chi thuật tiền bối luyện chế ra tới, tên là khôi lỗi phù. Khôi lỗi phù? Ở giữa tiểu nhân này chính là khôi lỗi sao? Diệp Minh sắc mặt khẽ động. Đúng vậy, phù lục này có thể triệu hồi ra một tên phong ấn trong đó ảnh khôi lỗi, khôi lỗi thần thông cùng uy lực lớn nhỏ, hoàn toàn nhìn luyện chế trình độ cùng thao túng phù lục người tu vi. Nghe nói hoàn mỹ nhất khôi lỗi phù, thậm chí có thể hoàn toàn phục chế thúc đẩy người công pháp và tu vi, thật sự là vô cùng thực dụng một loại phù lục, trưởng quỹ giải thích nói. Có thể hoàn toàn phục chế người sử dụng tu vi cùng công pháp, chẳng phải là nói luyện chế nhiều mấy tấm loại phù lục này, có thể đại biểu có thật nhiều cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều phân thân. Cái này sao có thể? Diệp Minh biểu thị không tin, thứ này thật có lợi hại như vậy, ngày đó linh cảnh như vậy người chẳng phải là đã sớm bay lên. Trưởng quỹ sắc mặt trì trệ, sau đó giải thích nói, ách, tiền bối nói đó là hoàn mỹ hình thái, nhưng luyện chế phù này vật liệu chân quý không gì sánh được, mà lại quá trình luyện chế dị thường khó khăn, chỉ cần hơi chút vô ý liền sẽ luyện chế thất bại, hoặc là phẩm chất giảm nhiều. Cho nên, phù này lưu truyền tới không nhiều, nói đến bản điểm cũng là cơ duyên xảo hợp thu đến như thế một tấm. Này mới đúng mà, Diệp Minh hiểu rõ, sau đó đem linh này phù thả lại trong hộp ngọc, lại cầm lấy những cái kia hộp cùng bình bình lọ lọ kiểm tra. Trong này chứa đều là luyện chế ngân khoa mật phù vật liệu, đã có phổ biến cơ sở, cũng có chân quý dị thường, cao cấp không gì sánh được. Hắn mỗi nhìn một dạng, trưởng quỹ ngay tại bên cạnh giới thiệu một phen, nói rõ chi tiết tài liệu công dụng cùng đại khái nơi phát ra. Để Diệp Minh hài lòng không gì sánh được, trưởng quỹ này như vậy phía trên tâm cùng nhiệt tình, đơn giản cùng phổ cập khoa học một dạng. Đợi đến trưởng quỹ giới thiệu xong đằng sau, Diệp Minh vung tay lên, tùy ý nói, những vật này ta muốn lấy hết, ngươi cho ta tính toán bao nhiêu linh thạch? Đều muốn. Trưởng quỹ con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, ngơ ngác nói, làm sao không được a? Diệp Minh sầm mặt lại, ách, đó cũng không phải, vạn bối chỉ là định lực không đủ, có chút chấn kinh thôi. Vị trưởng quỹ này lập tức lấy lại tinh thần, sau đó xì xì kiểm kê tính toán. Hôm nay chính là trước mắt một đơn này sinh ý, đều so ra mà vượt kinh doanh rất nhiều ngày. Một lát sau, trưởng quỹ tính toán rõ ràng giá cả, vẻ mặt tươi cười nói, tiền bối, trong những vật phẩm này mặt, khôi lỗi phù đắt nhất, chỉ riêng tấm bùa chú này giá bán 8 triệu linh thạch, những tài liệu khác cộng lại 1.970 vạn, tổng cộng lại 2.770 vạn, cho tiền bối bôi cái số lẻ, ngài chỉ cần thanh toán 27 triệu liền có thể. Cái gì? Càng như thế chi quý? Diệp Minh giật nảy cả mình. Hắn vừa tới phường thị liền tiến vào cửa hàng này, còn không có đi địa phương khác đi dạo qua, không rõ ràng Thiên Nguyên thành giá hàng. Nhưng một tấm bùa chú, cộng thêm một chút chế phù vật liệu, liền muốn 27 triệu linh thạch, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hắn tại lũng gia trong bí cảnh giết những cái kia lũng gia tu sĩ, trên người linh thạch tiền tiết kiệm, không tính linh thạch cực phẩm lời nói, rất nhiều người đều không có số này nhiều. Tiền bối bất giận, những vật phẩm này giá cả đều là phía trên định, văn bối cũng chỉ là chiếu trương chấp hành mà thôi, đồng thời tại trong phạm vi năng lực, cho tiền bối lớn nhất ưu đãi. Trưởng quỹ gặp Diệp Minh phản ứng như thế, lúc này giải thích nói. Diệp Minh ngón tay gõ mặt bàn trầm ngâm một lát, chợt lại hỏi, các ngươi trong tiệm còn có những vật phẩm này hàng tuần sao? Cái này trưởng quỹ một mặt khó xử nhìn xem Diệp Minh, khóe mắt liếc qua len lén liếc một chút hắn vòng tay chữ vật. Diệp Minh bật cười lớn, ngươi yên tâm, nếu như nghệ thật có lời nói, ta có thể toàn bộ mua lại, chút linh thạch này ta vẫn là giao nổi. Vừa mới cất bóc một đợt, trừ linh thạch cực phẩm sẽ không dễ dàng tiêu xài bên ngoài, cao giai linh thạch nhiều đối với hắn không có tác dụng gì, nhìn xem cũng chỉ là số lượng chữ mà thôi, còn không bằng đổi thành các loại tài nguyên vật liệu. Ha ha, không phải van bối hoài nghi tiền bối tài lực, chỉ là còn lại vật liệu đều là lưu làm dự bị khẩn cấp dùng, nếu tiền bối nếu mà muốn, bản điếm liền để cùng tiền bối. Ngươi nói thẳng có bao nhiêu vật liệu, bán bao nhiêu linh thạch là được rồi. Nhìn đối phương còn muốn rông dài, Diệp Minh lúc này lười nhắc cùng hắn dày vò khốn khổ. Hắc, khôi lỗi này phù, có lại chỉ có như thế một tấm. Về phần vật liệu thôi, tiền bối trước mặt những này chủ loại, mỗi dạng cũng còn có gấp hai nhiều một chút số lượng, ngoài ra còn có mấy thứ càng thêm chân quý. Tổng cộng thêm những này lời nói, thành huệ 68 triệu linh thạch. Sau khi nói xong, trưởng quỹ cười híp mắt nhìn xem Diệp Minh. Đi, đều lấy ra đi. Diệp Minh khẽ miệng giật một cái, giả bộ như đau lòng đáp ứng. "Được rồi, tiền bối chờ một lát." Trưởng quý đại hỉ, đem trên bàn vật phẩm vừa thu lại sau, giống như bay chạy về phía hậu đường. Một lát sau, người này lại quay lại đến, trên tay cầm lấy một cái vòng tay chữ vật, nhắm ngay trên mặt đất vung lên. Một mảng lớn bạch quang hiện lên đằng sau, trên mặt đất lập tức nhiều hơn một đống lớn các loại hộp cùng bình bình lọ lọ. Diệp Minh thần thức quét qua, những thứ này số lượng có trên trăm cái, một cái bản căn bản không bỏ xuống được, chắc không được đặt ở trên mặt đất. Tính như vậy xuống nói, bình quân trong một chiếc hộp vật liệu giá trị mấy chục vạn, ngẫm lại cũng còn có thể tiếp nhận. Diệp Minh từng cái mở ra những hộp này, tra xét một lần, đúng là trưởng quỹ vừa rồi giới thiệu những vật kia, mặt khác thật là có 7, 8 loại trước đây không có lấy ra. Xác nhận không sai đằng sau, Diệp Minh mang theo vòng tay chứa vật cánh tay vung lên ở giữa, trên mặt đất liền nhiều hơn một đống cao giai linh thạch, như ngọn núi chiếu lấp lánh. Trưởng quỹ thần thức quét qua, liền điểm rõ ràng số lượng, đúng lúc là 6.800 khối, hắn vất ống tay áo một cái bên dưới, đem nó thu vào, cũng vui vẻ ra mặt nói, ha ha ha, đa tạ tiền bối chiếu cố, không biết ngài có phải không còn có khác cần. Không cần, trong tiệm này đồ vật chỉ có ngân khoa văn tự lục có thể làm cho Diệp Minh cảm thấy hứng thú, mặt khác không có tác dụng gì. Sau khi nói xong, Diệp Minh đứng dậy, đi ra ngoài. Nhưng vừa đi hai bước, hắn lại tùy ý hỏi một câu, ngươi nơi này có thể có liên quan tới luyện chế loại này ngân khoa văn tự lục kinh nghiệm tâm đắc loại hình đồ vật. Xin lỗi tiền bối, chế tác loại này mật phù tâm đắc là mỗi cái chế phù sư mệnh căn tử, bọn hắn sẽ không dễ dàng thổ lộ đi ra, bản điếm bên trong không có phương diện này đồ vật. Trưởng quỹ ngượng ngùng nói. Vậy quên đi. Diệp Minh không còn lưu lại, hướng ngoài tiệm đi đến. Tiền bối đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Trưởng quỹ nhiệt tình đem Diệp Minh đưa đến ngoài tiệm. Diệp Minh không có làm để ý tới, tự mình dung nhập dòng người, tại trong phường thị đi dạo đứng lên. Cái này một lần đi xuống, thật đúng là mở rộng một phen tầm mắt. Bởi vì linh giới các loại tài liệu chân quý sung túc duyên cớ, ở chỗ này mặc kệ là phụ lục hay là pháp khí pháp bảo các loại bảo vật, vô luận phẩm cùng chất uy năng đều hơn xa nhân giới cùng cấp bậc bảo vật, thậm chí tại có chút lớn trong cửa hàng, còn có phòng chế linh bảo loại này đẳng cấp dị bảo bán ra. Đồng dạng, bởi vì tại linh giới, linh thạch số lượng có chút sung túc, dẫn đến nơi này bất kỳ vật gì giá cả đều là nhân giới vật phẩm mấy lần trở lên. Ở trong đó một nhà linh dược trong tiệm, Diệp Minh thấy được bọn hắn cái gọi là trấn điếm chi bảo, một gốc vạn năm linh dược, giá bán cao tới hơn 5 triệu linh thạch. Đây là phẩm loại phổ thông vạn năm linh dược, nếu là những cái kia chân quý chủng loại, giá cả gấp bội vậy cũng là nhân tình giá. Đương nhiên, những thứ kia quý là mắc tiền một tí, nhưng ít ra có linh thạch liền có thể mua được đại bộ phận cần thiết vật phẩm, đây là nhân giới không thể so sánh nghĩ ra. Chương 535, Thái Huyền Điện chương 535, Thái Huyền Điện tại phường thị đi dạo cái này hơn nửa ngày bên trong, Diệp Minh mua sắm đại lượng vật phẩm, mặc kệ nghe qua hay là chưa từng nghe qua, chỉ cần là hắn cho là hữu dụng, toàn diện đều ra mua. Đương nhiên, trong này bao gồm tại mặt khác mấy nhà phụ lục trong cửa hàng, lại mua sắm một nhóm lớn luyện chế ngân khoa văn tự lục vật liệu, cùng tại đại lượng dùng cho luyện khí cùng luyện trận tài liệu chân quý. Phen này mua sắm lớn xuống tới, Diệp Minh trong vòng tay chứa vật mấy vạn cao giai linh thạch số lượng dự trữ, một chút tiêu xài hơn phân nửa, bất quá hắn không có chút nào đau lòng. Đi dạo, Diệp Minh đi tới trong phường thị một tòa to lớn đại điện, Thái Huyền Điện. Đây chính là vì hai tộc nhân yêu bù đắp nhau mà mở đại điện giao dịch. Diệp Minh mặc dù không có tới qua nơi này, nhưng trên địa đồ biểu hiện, nơi đây là một cái tương đối quan trọng nơi trốn, cũng là hai tộc nhân yêu thường tới một chỗ nơi trốn. Dù sao có nhiều thứ đối với yêu tộc hoặc là nhân tộc công dụng không lớn, nhưng lại khả năng đối với bộ tộc khác chân quý dị thường. Nhiều tới đây dạo chơi, có thể đãi đến chính mình vật trong lòng sát suất cực cao. Đem Thái Huyền Điện tài liệu tương quan tại trong não qua một lần sau, hắn cất bước hướng cửa điện đi đến. Ngay tại hắn vừa muốn vượt qua cái kia cao lớn cửa điện lúc, nguyên bản canh giữ ở nơi đó không nhúc nhích thủ vệ, đột nhiên mở miệng nói ra, tiền bối dừng bước. Chuyện gì? Diệp Minh dừng bước lại, nhìn về phía hai vị này nguyên anh sơ kỳ thủ vệ, trong mắt nghi ngờ chợt lóe lên. Tiền bối là lần đầu tiên đến Thái Huyền Điện đi, trong đó một vị có tiểu bạch kiểm tiềm chất thanh niên liền ôm quyền mà hỏi. Phải thì như thế nào? Thanh niên xin lỗi một tiếng sau, nhanh chóng giải thích, là như vậy, tiền bối. Vì phòng ngừa hai tộc nhân yêu trong điện giao dịch bên trong bộc phát cái gì xung đột, tất cả tiến vào đại điện chuẩn bị trao đổi đồ vật tu sĩ nhân tộc đều phải nhận lấy một kiện đặc thù pháp khí. Đeo pháp khí này sau, có thể sinh ra một loại che lấp thân người hình hào quang, đồng thời còn có thể tạm thời hạn chế lại đeo người tu vi. Lại thêm Thái Huyền Điện bản thân bố trí cấm chế đại trận, tu sĩ bình thường chỉ cần trong điện vọng động pháp lực lời nói, chẳng những không cách nào phát huy bản thân thần thông, sẽ còn trong nháy mắt bị chuyển tống ra thạch điện, trong thời gian ngắn, lúc không cách nào lại lần tiến đến. Đương nhiên, yêu tộc bên kia, đồng dạng cần đeo cùng loại đồ vật mới có thể tiến nhập điện này. Thì ra là thế, vậy liền cho ta cầm một kiện đi. Diệp Minh đã hiểu, đây là phòng ngừa xung đột mà phòng ngừa chú đáo. Là, tiền bối. Bất quá, ngài cần giao nạp 20.000 linh thạch, ngài nhìn Diệp Minh không nói hai lời ném cho thủ vệ một cái túi nhỏ. Vị thanh niên này thủ vệ đã kiểm tra sau, trở tay từ vòng tay chữ vật lấy ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc bội, đưa cho Diệp Minh. Diệp Minh sau khi nhận lấy, đem nó treo ở bên hông, vượt qua cửa điện sau, pháp lực thúc dục bên dưới, ngọc bội liền phát ra trừ lúc thì trắng hạ, đem hắn thân hình bao phủ hoàn toàn đi vào. Lúc này, phía sau lại vang lên thanh niên kia thủ vệ thanh âm, tiền bối, trừ cái đó ra, trong điện còn có hai tộc nhân yêu 4 tên luyện hư kỳ kim vệ, cùng 10 tên thanh minh vệ duy trì trật tự, ngài nếu là gặp được phiền toái gì nói, có thể hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Diệp Minh cùng thủ vệ khoát khoát tay, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Thông qua một cái hành lang dài dằng dặc sau, hắn đi vào nào đó phía đại môn. Kết quả hai mắt tỏa sáng, xuất hiện một tòa chừng mấy trăm trượng rộng sảnh lớn, cùng cửa này đối ứng với nhau một bên khác, đồng dạng có một cánh cửa lớn, mơ hồ có thể thấy được có khác một đầu thông đạo thông, xem ra bên kia là yêu tộc lối vào. Mà lúc này sảnh lớn bên trong, thưa thất có hơn trăm người, bị Bạch Hà cùng hắc khí bao vây lấy, trong đó lại lấy hắc khí chiếm đa số. Trong này, ước chừng có một nửa hai tộc nhân yêu đã ở đại sảnh hai bên trên mặt đất quanh chân ngồi xuống, trước người trưng bày một ít gì đó, vừa xem xét này chính là tại bảy hàng vỉa hè. Mà những người còn lại, đại bộ phận tại những hàng này trước sạp, hoặc cẩn thận quan sát đồ vật, hoặc im ắng cùng chủ quán truyền âm trò chuyện với nhau cái gì. Còn có số ít mấy cái, thì tại trong đại sảnh tùy ý đung đưa, cũng thỉnh thoảng cùng mặt khác tồn tại nói chuyện với nhau vài tiếng, liền cùng một chỗ trốn đến trong góc, xì xào bàn tán đứng lên. Đây chính là hai tộc nhân yêu nơi trốn giao dịch. Nhìn xem có chút giống thế tục hội giao lưu, A Diệp Minh đứng tại chỗ quan sát bốn phía một hồi sau, nhấc chân hướng phụ cận một cái quầy hàng đi đến. Chủ quán là bị một mảnh hắc khí bao vây lấy, là một tên yêu tu dáng vẻ. Trên quầy hàng trưng bày một cái phong cách cổ xưa lưu hương, mấy khối màu đỏ như máu tinh thạch cùng một tấm không biết tên gia thú. Diệp Minh lặng lặng nhìn một hồi, nhìn không ra trò gì sau, tiến lặng rời đi, hướng xuống cái quầy hàng mà đi. Kế tiếp quầy hàng là một tên tu sĩ nhân tộc bài trí, trước người là mấy khối lớn cỡ đầu lâu đen nhánh quấn thạch, hàng khí bức người. Cứ như vậy, Diệp Minh chậm rãi mà đi, từng cái từ trước những gian hàng này đi qua, gặp được cảm thấy hứng thú đồ vật, liền dừng bước lại, cẩn thận nghiên cứu một phen, không có hứng thú liền trực tiếp đi qua. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng mở miệng nói một câu, tựa hồ cũng không có muốn mua thứ gì dáng vẻ. Rất nhanh, Diệp Minh liền đem tất cả quầy hàng đều nhìn qua một lần, trong lòng hơi có chút thất vọng. Trên quầy hàng đồ vật, mặc dù nhìn đều đủ chân quý, nhưng cũng không phải là hắn cần. Diệp Minh ánh mắt bốn phía quét qua, gặp không có gì đặc biệt sau, quay người rời đi tòa đại sảnh này. Khi hắn giải trừ ngọc bội che lớp hiệu quả đi tới cửa thủ vệ chỗ lúc, người thanh niên kia thủ vệ thấy hắn như thế nhanh lại đi ra, có lẽ cảm thấy hắn dễ nói chuyện nguyên nhân, người này liền hỏi nhiều câu, tiền bối, ngài nhanh như vậy đi ra, không tham gia hội đấu giá sao? Hội đấu giá? Nơi nào hội đấu giá? Diệp Minh sững sờ. Ách, ngài không biết Thái Huyền Điện hôm nay có một trận hóa thần kỳ trở lên hội đấu giá à? Hiện tại đã bắt đầu một hồi lâu, từ sáng sớm bắt đầu, liền có rất nhiều tiền bối tiến vào. Thanh niên thủ vệ thần sắc ngơ, sau đó giải thích nói, hiện tại đi tham gia, có thể hay không đi vào? Diệp Minh cảm thấy hứng thú đạo, nếu như là hội đấu giá, chắc hẳn đồ tốt hẳn là sẽ nhiều một ít đi. Đương nhiên có thể, mấy ngày nay là Thiên Nguyên thành phách mại hành 3 năm một lần man hoang vật phẩm bán đấu giá thời gian. Nghe nói sẽ có rất nhiều khó gặp man hoang chi bảo xuất hiện, mà lại, hôm nay đã là cái thứ hai đấu giá ngày, chắc hẳn chân chính trọng bảo hẳn là xuất hiện mới. Đối thanh niên tiếp tục giải thích. Phòng đấu giá này ở nơi nào? Vì sao ta vừa rồi đi vào thời điểm, cũng không nhìn thấy tương quan môn hộ? Diệp Minh nghi ngờ nói, vừa rồi vào xem rõ ràng chỉ có một đầu thông hướng đại sảnh thông đạo. Ha ha, tiền bối có chỗ không biết, bởi vì hội đấu giá đã bắt đầu. Hội trường cửa vào cấm chế đã sớm đóng lại, cho nên ngoại nhân là không thấy được. Người thanh niên kia nói đến đây, cười thần bí, đụng qua thân đến, nhỏ giọng nói, van bối nhận biết một vị phụ trách nơi đây cấm chế tiền bối. Tiền bối nếu là có ý đi vào lời nói, van bối có thể giúp ngài hỏi một chút, nghĩ đến vấn đề không lớn. Diệp Minh ánh mắt quái dị tại vị này thanh niên trên thân dò xét một lát, đầu người này não linh hoạt, người cũng cơ linh, là cái nhân vật. Thế là Diệp Minh không nói hai lời lấy ra một cái chứa linh thạch áo ra, đưa cho tiểu tử này. Thanh niên thủ vệ bất động thanh sắc sau khi nhận lấy, thần thức hơi quét qua, lông mày có chút dương lên. Tiền bối chờ một lát, vãn bối cái này cho vị tiền bối kia truyền tin tức. Sau khi nói xong, người này tay lấy ra linh quang loẹt loẹt truyền âm phủ, nhỏ giọng thầm thì vài câu sau, nhanh chóng đem nó kích phát ra ngoài. Mà hết thảy này, toàn bộ hành trình đều bại lộ tại một tên khác thủ vệ trước mắt, nhưng người này cũng không có nói cái gì ý tứ. Cũng không lâu lắm, một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới, thanh niên thủ vệ thấy vậy, sắc mặt vui mừng, sau đó đưa tay phát ra một đạo kiếm khí, đem đạo hồng quang này đánh tan. Lập tức nhỏ giọng đối với Diệp Minh nói ra, tiền bối, hiện tại có thể tiến vào, đến bên trong sau, đi phía trái đi là được. Diệp Minh nghe vậy, mà không thay đổi lần nữa đem vừa rồi viên kia che quang bội đeo lên, kích phát một tầng bạch hà đằng sau, nhấc chân quay trở về Thái Huyền Điện. Phương Nhất đi vào thông đạo sau, hắn liền ngạc nhiên phát hiện, vừa rồi đến đây hay là trực tiếp một đầu thông đạo, giờ phút này lại một chút trở nên uốn lượn dị thường, cũng từ giữa đó phân nhánh ra hai đầu đường nhỏ đi ra, phân biệt thông hướng đen kịt hai bên. Phản phất mới vừa tiến vào Thái Huyền Điện, cùng nơi đây căn bản không phải cùng một chỗ. Mà hắn như thế nào dùng thần thức dò xét, đều không thể nhìn ra mảy may dị dạng. Nơi đây cấm chế chi thần diệu, làm cho hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chương 536, Ngọc cốt nhân ma chi tin tức. Chương 536, Ngọc cốt nhân ma chi tin tức. Diệp Minh dựa theo thủ vệ địa điểm, trực tiếp đi hướng lối đi bên trái. Thời gian cạn chén trà sau, đi tới một cánh cửa lớn đóng chặt trước. Nơi này yên tĩnh, không có một người. Đang lúc hắn buồn một lúc, một đạo không gian ba động đánh tới, trong nháy mắt liền đem Diệp Minh na di đến trong một gian phòng ốc. Nguyên lai đại môn kia phụ cận đều ở vào một cái truyền tống trận phạm vi bên trong, chỉ cần cảm ứng được có người đến, liền sẽ lập tức khởi động truyền tống. Trước mắt vị trí cái nhà này, ước chừng có dài 3-4 trượng rộng, ba mặt có tường, một mặt thiếu thốn. Mà trong phòng trừ một tấm bàn ngọc, một thanh ghế trúc, một khối tối om trận bàn bên ngoài, cũng không nhiều dư bố trí. Thông qua không chọn vẹn vách tường, Diệp Minh có thể tinh tường nhìn thấy, bên ngoài còn có mấy trăm tòa tương tự phòng ở, xen vào nhau phân bố tại bách trượng trong tầng trời thấp, để cho người ta ngạc nhiên là, bọn chúng vậy mà tất cả đều là nổi đồng bền giữa không trung bay trên trời thạch ốc. Những này thạch ốc mặt ngoài chớp động lên như ẩn như hiện màu xanh nhạt phù văn, mỗi một gian đều cách xa nhau tương đối xa, giống như treo ở tầng trời thấp chỗ từng tòa màu xanh tiên đang bình thường. Bất quá tại những này màu xanh trong thạch ốc, Diệp Minh còn chứng kiến tầm 10 chỗ chớp động lên màu đỏ linh quang thạch ốc. Diệp Minh ý thức được, nguyên lai tất cả thạch ốc đều là ở vào một cái chừng ngàn trượng rộng sảnh lớn bên trong. Màu xanh trong nhà đá ngồi đều là tham gia hội đấu giá hóa thần kỳ tu sĩ, mà mấy chỗ màu đỏ thạch ốc, hẳn là ít nhất là luyện hư tu sĩ mới đối. Mặc kệ là loại nào thạch ốc, thần thức quét tới lúc, chỉ cần đụng một cái đến thạch ốc mặt ngoài tầng kia thanh quang hoặc là hồng quang, liền sẽ bị bắn ra, căn bản là không có cách dò xét mảy may. Như vậy, lại thêm bản thân đeo che quang bộ che giấu thân hình, có thể đủ cam đoan người đấu giá bí ẩn. Xem ra phòng đấu giá chủ nhân biết rõ chúng tu sĩ đối với Mang Ngọc có tội lòng kiêng kỵ, đối với cam đoan người đấu giá bí ẩn, rất là bỏ ra một phen tâm tư. Về phần bàn đấu giá, thì tại nơi xa phía dưới trên mặt đất. Giờ phút này, đang có một vị hóa thần trung kỳ nữ tu mỹ mạo tại giới thiệu một kiện vật phẩm đấu giá. Nàng này sau lưng còn đứng có 10 tên ăn mặc như thị nữ nữ tử. Một trận nho nhỏ hội đấu giá liền có thể có mấy trăm gần ngàn vị hóa thần tu sĩ cùng 10 ngón trở lên luyện hư tu sĩ tham gia, cái này linh giới thật đúng là tàng long ma hổ, tu sĩ cấp cao số lượng là nhân giới tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ. Bốn phía dò xét toàn bộ phòng đấu giá, Diệp Minh không khỏi cảm thán nói: "Hội đấu giá tiến trình cũng không có bởi vì Diệp Minh đến mà có chỗ ảnh hưởng, tại đem đầu tay một kiện vật đấu giá thành giao đằng sau, trên đài cái kia nữ tu mỹ mạo doanh doanh cười một tiếng, nói ra: "Tốt, đan dược, các loại linh dược vật liệu đã bán đấu giá xong, kế tiếp là cổ bảo pháp bảo các loại vật phẩm." Vừa mới nói xong, 10 tên nữ tu liền từ trong vòng tay chứa vật xuất ra từng cái dán cấm chế phụ lục hộp gỗ, cùng đem nó từng cái kéo xuống. Từng kiện chớp động lên các loại linh quang thành phẩm bảo vật liền hiện ra tại trước mặt mọi người. Trong đó đã có phi kiếm phi đao loại hình phổ biến đồ vật, cũng có ấn, bài, kính các loại hiếm thấy hình thái đỉnh giai của bảo. Nhìn thấy những bảo vật này, trong đại sảnh bầu không khí tựa hồ tăng gọn, rõ ràng có thể nghe được ông tiếng nghị luận. Mạo mỹ nữ tử xông bên trong một cái hộp gấm nắm vào trong hư không một cái, lập tức to bằng một bàn tay hình bầu dục tấm gương liền xuất hiện ở trong tay. Rót vào pháp lực sau, hướng không trung nhẹ nhàng ném đi, lập tức một đạo thô to bạch quang tử trong mặt kính phun ra. Phốc thử một chút, xông vào đại sảnh đỉnh chóp trên cấm chế kim quang đại phóng bên trong, cùng thiểm mấy lần mới dần dập tắt. Mà đạo bạch quang kia trùng kích đến cấm chế lúc, bá một chút, biến thành một cái sáng như kiêu dương bình thường trùm sáng chói mắt, vàng đến người nhịn không được hai mắt nhắm lại. Nhưng ngay sau đó, trừ cái kia mười mấy luyện hư tu sĩ bên ngoài, phàm là nhìn chằm chằm cảnh này, nhìn hóa thần tu sĩ, đều cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, trong não các loại tạp niệm đặc sắc xuất hiện, không ngừng thoáng hiện đứng lên. Mà lấy Diệp Minh thần thức cường đại, cũng không khỏi có trong nháy mắt hoảng hốt. Đám người dưới sự hãi nhiên, tranh thủ thời gian cùng vận công pháp, ổn định tâm thần. Lại nhìn về phía mạo mỹ nữ tử trong tay tiểu kính lúc, trong mắt hoảng sợ đồng thời tràn đầy lửa nóng chi ý, mạo mỹ nữ tử khoe miệng hơi bình lên, đem tiểu kính thu hồi lại. Chu thần khẽ mở nói: "Các vị đạo hữu, thiếp thân trên tay món bảo vật này tên là Di Tâm Kính, chính là do Xích đại sư mô phỏng hỗn độn vạn linh trên bảng mặt kia đầy trời kính luyện chế linh bảo. Vừa rồi ta chỉ là đơn giản biểu diễn một chút nó uy năng, chắc hẳn mọi người lòng có trải nghiệm đi, cụ thể hơn tin tức ta ở đây." Liền không nhiều lắm lời. Phía dưới, Di Tâm Kính bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu 4 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200.000 linh thạch. 45.470.600. Lập tức, những cái kia bay trên trời trong thạch ốc hóa thần tu sĩ nghe chút Xích đại sư cùng đầy trời kính tên, kết hợp trước đây biểu thị hiệu quả, lập tức dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm tiểu kính, thương phấn không gì sánh được cảnh tượng kêu lên giá đến. Lửa nóng không khí khiến cho cái này Di Tâm Kính cạnh tranh giá cấp tốc tiêu thăng, rất nhanh liền tăng lên gấp đôi, vượt qua 8 triệu, nhưng giá tiền này tiêu thăng tình thế vẫn như cũ không giảm. Diệp Minh lúc này ngồi tại trên ghế trúc, lặng lặng mà nhìn xem náo nhiệt này chẳng diện, chẳng những không có nửa điểm ý ra giá, suy nghĩ còn bay đến nơi khác. Hỗn độn vạn linh bảng chính là linh giới một kiện kỳ vật, không ai biết vật này như thế nào hình thành, nhưng chỉ cần tại linh giới bên trong chiếm cứ nhất định khu vực trung tộc, đều sẽ từ trời rơi xuống một khối thiên ngoại kỳ thạch. Cái này thiên ngoại trên kỳ thạch đầu liền in hỗn độn vạn linh bảng, trên bảng ghi lại tất cả huyền thiên chi bảo cùng một chút uy lực cường đại vô cùng thông thiên linh bảo, cũng đối bọn hắn tiến hành xếp hạng, tỉ như Hàn Lao Ma huyền thiên chém linh kiếm. Mà lại bản danh sách này là động thái biến hóa, chỉ cần có mới lợi hại bảo vật xuất hiện hoặc là cũ bảo vật bị hủy, hỗn độn vạn linh bảng liền sẽ lập tức đổi mới xếp hạng. Mà có thể ở đây trên bảng chiếm cứ một chỗ cắm rủi, không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy đồ vật, đừng nói huyền thiên chi bảo, chính là trên bảng có xếp hạng thông thiên linh bảo, hai tộc nhân yêu cộng lại cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Đáng nhắc tới chính là, thông qua cùng Lũng Gia tu sĩ đấu pháp, cùng Cố Vương thị cái này hơn nửa ngày chứng kiến hết thảy, Diệp Minh phát hiện, hắn tại nhân giới lấy được 3 kiện thông thiên linh bảo, Hắc Phong Cờ, Bát Linh Xích cùng Hư Thiên Đỉnh, đến linh giới đằng sau, uy năng cũng liền cùng nơi này linh bảo không sai biệt lắm, xa xa không đủ trình độ thông thiên linh bảo cấp bậc. Trừ Hắc Phong Cờ bởi vì có được không gian thần thông, mà để nó tại linh bảo bên trong uy năng cũng coi như cường hãn bên ngoài, mặt khác hai kiện căn bản là không có cái gì đột xuất biểu hiện. Về phần trôi kia tuyệt ảnh kiếm, tại linh giới càng là biến thành mặt đẳng linh bảo tồn tại. Mà trước mắt bán đấu giá cái này Di Tâm Cảnh, mặc dù chỉ là một kiện thông thiên linh bảo hàng nhái, nhưng cho người cảm giác có vẻ như so Bát Linh Xích còn muốn lợi hại hơn một phần dáng vẻ. Cái này khiến Diệp Minh liền nghĩ tới Hư Thiên Đỉnh, đỉnh này tựa hồ là băng phách tiên tử phòng chế hư hoàng đỉnh một kiện hàng nhái, nhưng lại không phải chuyên môn dùng để đấu pháp, cho nên uy năng so với mặt khác linh bảo đến, có thể muốn kém một chút. Ngay tại Diệp Minh suy nghĩ bay loạn thời điểm, cái này Di Tâm Cảnh lại bị vỗ ra một cái 11 triệu giá trên trời, bị một vị thanh âm êm thai nữ tử đập đến. Sau đó, còn lại cái kia 10 cái bảo vật từng cái cũng không thể coi thường, bị hiện trường lửa nóng tu sĩ từng kiện đập đi. Diệp Minh từ đầu đến cuối ngồi lặng lặng, không có tranh đoạt ý tứ. 10 cái thành phẩm bảo vật đập xong sau, đến thiên các loại tài liệu chân quý cùng công pháp bí tịch đấu giá. Trong này các loại cổ quái kỳ lạ vật liệu để Diệp Minh mở rộng một phen tầm mắt, công pháp bí tịch cũng làm cho người nhìn hoa mắt. Hồi lâu qua đi, trên đài nữ tử lấy ra một viên hoàng ánh ánh ngọc giản, nói ra, lập tức đưa tới Diệp Minh hứng thú, kỳ hỉ, tại giới thiệu một bộ công pháp trước, thiếp thân hỏi trước một câu, mấy bạn năm trước, tại hai tộc nhân yêu bên trong sông ra uy danh hiển hách ngọc cốt nhân ma, mọi người hẳn là có chỗ nghe thấy đi. Ngọc cốt nhân ma, có người nghi hoặc. Đương nhiên biết, chẳng lẽ Liêu đạo hữu trên tay công pháp cùng người này có quan hệ. Liêu đạo hữu, ngươi nói hẳn là lúc đó hợp thể phía dưới người thứ nhất vị kia ngọc cốt nhân ma đi, một cái thô mỏ thanh âm từ tầng trời thấp tòa nào đó thạch ốc truyền ra. Trên đài nữ tử nghiêm mặt, túc tiếng nói, chính là, thiếp thân trong tay bộ công pháp kia là ngọc cốt nhân ma tu luyện một hạng chủ yếu bí thuật ngọc cốt quyết. Một thân chính là bởi vì bộ này bí thuật mới có thể tu được một thân kim cương thiết cốt, khiến cho bằng vào luyện hư hậu kỳ tu vi, liền có thể đối cứng hợp thể tu sĩ. Chương 537, Ngọc cốt quyết chương 537, Ngọc cốt quyết mạo mỹ nữ tử giản yếu giới thiệu một chút sau, liền nâng ngọc giản trong tay nói ra, ngọc cốt quyết bí thuật một bộ, giá quy định 2 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000, hiện tại bắt đầu đấu giá. Ta ra 2,5 triệu, một cái thật thà thanh âm vang lên. 26 triệu. Bí thuật này vừa ra, lập tức liền đưa tới trong thạch ốc người tranh đoạt. Ngọc cốt nhân ma tại lúc đó cũng là có chút nổi danh tồn tại, dù sao có thể vượt cấp chiến đấu người, không có một cái nào là đơn giản. Nghe nói người này một thân công pháp uy lực cực mạnh, một khi thi triển ra, toàn thân xương cốt liền sẽ trở nên như ngọc có ánh sáng long lanh. Mà hết lần này tới lần khác loại ngọc này chất xương cốt lại có thể phát huy ra to lớn uy năng, khiến cho hắn trở thành pháp thể song tu giống như đã có thể phát huy pháp tu lớn lao uy lực, cũng có thể giống thể tu như thế có được lực lượng cường hãn. Chỉ là về sau chẳng biết tại sao, người này lại mai danh nhận tích, từ đây lại không nói tin tức. Không nghĩ tới, hôm nay lại gặp ngọc cốt nhân ma chủ tu bí thuật, trong đại sảnh chí ít một nửa người đối với cái này đều cho thấy hứng thú nồng hậu. Mà một mực thần tình lạnh nhạt Diệp Minh, đang nghe ngọc cốt nhân ma mấy chữ lúc, liền ngồi ngay ngắn cẩn thận lắng nghe. Đợi nghe được đám người liên quan tới ngọc cốt nhân ma thảo luận sau, trong lòng của hắn khẽ động, xác định những người này nói chính là mình cần chú ý mục tiêu. Cái này ngọc cốt quyết, tám thành là vị này ngọc cốt nhân ma thông qua lĩnh hội kim khuyết ngọc thư mà có được bí thuật công pháp. Diệp Minh trong lòng hạ kết luận này, bởi vì theo Diệp Minh hiểu rõ, vị này ngọc cốt nhân ma có được một tờ liên quan tới luyện khí kim khuyết ngọc thư bên ngoài trang, tại tấm này bên ngoài trang bên trong liền ghi lại bách mạch luyện bảo quyết. Diệp Minh đối với cái này bách mạch luyện bảo quyết công pháp, có thể nói là nhất định phải được, mà lại hắn có niềm tin cực lớn đem nó tìm tới, đến lúc đó, thế tất sẽ tu luyện bộ công pháp kia. Như vậy, căn này theo bách mạch luyện bảo quyết tìm hiểu ra tới ngọc cốt quyết, ngược lại là có thể đập xuống đến tham khảo một hai, nói không chừng đến lúc đó có thể đối với lĩnh hội bách mạch luyện bảo quyết có chỗ trợ giúp, hoặc là lẫn nhau kết hợp, lĩnh ngộ ra công pháp này chính xác phương pháp tu luyện. Hắn nhớ ký Hàn lão ma tu luyện bách mạch luyện bảo quyết, chỉ là tu luyện công pháp này ra lông mà thôi. Nhưng liền điểm ấy ra lông, liền có lớn như vậy uy lực, nếu là so nó tiến thêm một bước, há không càng thêm kinh thiên động địa, ngẫm lại đều để người chờ mong a. Ngay tại Diệp Minh suy nghĩ một chút thời gian này, ngọc cốt quyết bí thuật giá cả cũng tăng lên gấp đôi, đến 4,2 triệu. Lúc này tham dự cạnh tranh y nguyên còn có 7-8 người, Diệp Minh cũng không sốt ruột ra giá. Khi giá cả đi vào 5,5 triệu lúc, tranh đoạt nhân đại đa người đã từ bỏ, chỉ còn lại có 2 người còn tại ra giá. Một người trong đó thanh âm giản mua dị thường, một cái khác thì thanh lanh êm tai, tựa hồ theo thứ tự là một lão giả cùng một tên nữ tu trẻ tuổi bộ dáng. Nhưng bất kể là ai, đều một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Đang lúc Diệp Minh dự định mở miệng lúc, đột nhiên, một đạo âm từ một gian lóe hồng quang trong thạch ốc truyền ra. 5-8 triệu, thanh âm vô cùng uy nghiêm, xem xét chính là sống lâu thượng vị người khí thế. Luyện hư tu sĩ, trong lòng mọi người giật mình, lão quái này làm sao tham dự vào? Từ hội đấu giá bắt đầu đến bây giờ, hồng quang trong phòng đích xác rất ít người ra giá, nhưng mỗi một lần xuất thủ đều là chút chân phẩm vật liệu, mà lại tài đại khí thô, hoàn toàn không quan tâm linh thạch dáng vẻ. Diệp Minh cũng là sầm mặt lại, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ phải chăng muốn bước lên đắc tội luyện hư tu sĩ phong hiểm tham dự cạnh tranh. Mà cái kia một mực không ai nhường ai nam nữ, vừa thấy được luyện hư tu sĩ tham dự vào, lập tức liền tìm hỏi. Qua một hồi lâu, vị nam tử kia mới cẩn thận từng ly từng tí nói, tiền bối thứ lỗi, bí thuật này đối với ta 10 phần trọng yếu, đắc tội, ta ra 6 triệu. Ha ha, không quan hệ, các ngươi bình thường ra giá chính là 6,5 triệu, hồng quang trong thạch ốc luyện hư tu sĩ, thanh âm thản nhiên nói, phản phất không để ý chút nào giống như. 688 triệu. Nhưng, ngay sau đó vị kia hóa thần kỳ nam tử vừa định muốn ra giá, liền lập tức bị luyện hư tu sĩ 8 triệu giá cao đè lại. Trong đại sảnh an tĩnh một hồi sau, mới truyền ra cái kia hóa thần tu sĩ cắn răng báo ra thanh âm, 850 vạn. 10 triệu. Luyện hư tu sĩ thanh âm báo giá đã nghe không ra hỉ nộ, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết, vị này tất nhiên tức giận. Cũng không biết là bị giá tiền này dọa lui, vẫn là không dám vào chỗ chết đắc tội luyện hư tu sĩ, vị kia hóa thần kỳ nam tử, thế mà không tham dự nữa cạnh tranh. Chủ trì hội đấu giá mạo mỹ nữ tu trên mặt treo đầy dáng tươi cười, gặp không ai ra giá sau, chương trình hóa hỏi một câu, vị tiền bối này ra giá 10 triệu, còn có hay không vị đạo hữu nào hoặc tiền bối muốn ra giá? Nàng âm vừa rơi xuống, trong đại sảnh liền vang lên một cái nam tử xa lạ thanh âm, 13 triệu. Theo thanh âm vang lên đồng thời, bàn đấu giá phía sau trên vách tường to lớn pháp bàn bên trên biểu hiện số lượng đồng thời biến thành 13 triệu con dạng. A, đây lại là ai? Cơ hồ tất cả mọi người không khỏi hướng thanh âm truyền đến thạch ốc nhìn lại, nơi đó chính là Diệp Minh chỗ thạch ốc. Trong phòng Diệp Minh, mặt không đổi sắc, một mặt bình tĩnh ngồi ngay thẳng. Làm như vậy tuy có bị luyện hư tu sĩ để mắt tới phong hiểm, nhưng hắn hay là quyết định muốn đem bộ này bí thuật công pháp mua lại. Thứ này bỏ qua, liền rốt cuộc không có khả năng có cơ hội thứ hai, vì sau này bách mạch luyện bảo quyết, nhất định phải đem vật này cầm xuống. Thú hồ, chỗ này phòng đấu giá phòng hộ biện pháp nghiêm mật như vậy, hắn cũng không nhất định bị vị này luyện hư tu sĩ nhận ra. Hồng quang trong thạch úc, một tên cẩm y đại hán nghe được Diệp Minh báo giá sau, sầm mặt lại, hung tợn nhìn về hướng Diệp Minh chỗ thạch úc, ánh mắt phảng phất muốn xuyên tấu cấm chế, đem Diệp Minh ăn bình thường. Thật lâu, hắn mới cắn răng nói, 1320 vạn, ngươi như còn có thể ra càng nhiều linh thạch, bí thuật liền nhường cho ngươi chính là 1380 vạn. Diệp Minh thanh âm không có chút ba động nào lần nữa tăng giá. Hừ, hồng quang trong thạch ốc truyền đến hừ lạnh một tiếng đằng sau, lại thật không nói. Cái giá tiền này đã vượt xa khỏi bí thuật này giá trị, phía sau còn có ba kiện áp trục bảo vật, không nên lãng phí quá nhiều linh thạch ở phía trước trên những vật này. Đại hán một bên dùng lý do này tự an ủi mình, một bên suy nghĩ tìm Diệp Minh thiện phức khả năng. Mạo mỹ nữ tu cũng mặc kệ cái gì hóa thần cùng luyện hư ở giữa giao phòng, nàng chỉ có thấy được gần 14 triệu bên trong, chính mình có thể có bao nhiêu rút thành. Bởi vậy, thấy không có người ra giá sau, nàng lại cổ động mọi người ở đây ra giá, nhưng làm sao liên tiếp hỏi ba lần, đều không có người đáp lại, thế là tuyên bố vật này thuộc về. Tốt, 1380 vạn. Ngọc cốt này quyết do vị đạo hữu này thu mà được, xin mời đạo hữu giao nhận linh thạch đi. Nói lời này lúc, mạo mỹ nữ tử một đôi thu thủy đôi mắt, loe ánh sáng nhìn qua Diệp Minh chỗ thạch úc. Diệp Minh trong lòng rung lòng, móc ra một cái áo ra, hướng bên trong nhét vào tương ứng số lượng cao giai linh thạch sau, đem nó ném vào bàn ngọc bên trên cái tia đen mênh mông trên trận bàn. Một đạo pháp quyết đánh ra sau, trận bàn hắc quang lóe lên, phía trên áo ra không thấy bóng dáng. Sau một khắc, mạo mỹ nữ tử dưới chân mặt đất đồng dạng hắc quang lóe lên, xuất hiện một cái túi áo ra. Nàng này đem áo ra nhét ở trong tay, thần thức bay vào bên trong nhanh hơn một lần, sau đó gật gật đầu. Lập tức, nàng này lại lấy ra mặt khác một viên ngọc giản, đem nó cùng ghi chép ngọc cốt quyết ngọc giản cùng một chỗ đặt ở áo ra đi ra địa phương. Linh quang hiện lên sau, ngọc giản xuất hiện tại Diệp Minh trước người bàn ngọc phía trên. Như vậy, linh thạch cùng vật phẩm giao nhận phương pháp, tránh khỏi mua được đồ vật nhân viên lên đài trao đổi, mức độ lớn nhất bảo vệ người tham dự tư ẩn. Không thể không nói, buổi đấu giá này người tổ chức đem mỗi cái trình tự nghĩ đến cực hạn. Bất quá, Diệp Minh biết lại thế nào để phòng, nơi này đều là phòng đấu giá địa bàn, bởi vậy hắn cũng sẽ không buông lỏng đối với mình nhận tặng. Tại cái này phòng hộ nghiêm mật trong thạch úc, hắn y nguyên vận chuyển liễm tức pháp quyết, cùng sử dụng dịch hình thuật cải biến hình dáng đặc thù. Nhìn thấy bàn ngọc bên trên một vàng trắng nhợt hai viên ngọc giản, Diệp Minh tiện tay đưa chúng nó tóm lấy, thần thức đầu tiên chìm vào đến hoàng quang lóe lóe trong ngọc giản. Kết quả thấy được một thiên phức tạp thâm ảo khẩu quyết, đọc lấy khó đọc dị thường, nhưng lại không tầm thường dáng vẻ. Bất quá, khẩu quyết này chỉ có trước mặt hai ba đi có thể thấy được, phía sau đại bộ phận đều bị một tầng vàng mênh mông linh quang chặn lại. Nhìn đến đây, Diệp Minh trong lòng hơi động, đem thần thức lui đi ra, sau đó xem xét trong ngọc giản màu trắng nội dung. Quả nhiên, này miếng ngọc giản bên trong ghi chép là như thế nào giải khai ngọc giản màu vàng nội bộ phong ấn phương pháp. Sau đó, Diệp Minh dựa theo trong ngọc giản phương pháp, giải khai ngọc giản màu vàng nội bộ phong ấn, cẩn thận xem lên nội dung bên trong đến. Chương 538 Đậu phụ chương 538, Đậu phụ nhanh chóng xem một lần ngọc cốt quyết nội dung sau, Diệp Minh phát hiện, bí thuật này cùng một giống như công pháp bí thuật khác nhau rất lớn, kỳ công pháp vận hành kinh mạch lộ tuyến phi thường quái dị, mà lại hấp thu linh lực phương pháp khác hẳn với bình thường công pháp, nếu như không có trước dự liệu nói, rất khó có hiểu. Nhưng Diệp Minh mang theo hoài nghi tâm tư đọc lúc, lại phát hiện một chút mánh khỏe. Bộ công pháp này trong bí thuật nâng lên nhiều loại thủ pháp, đều có luyện khí phương diện bí tích, nếu như đem thân thể xương cốt kinh mạch coi như luyện khí đối tượng đến xem, bí thuật này bên trong rất nhiều nơi liền nói thông. Bởi vậy, Diệp Minh cơ bản xác định, thứ này cùng bách mạch luyện bảo quyết rất có quan hệ. Nhìn đến đây, Diệp Minh đem tâm tư vừa thu lại, lần nữa đem ánh mắt đặt ở trong phòng đấu giá, lúc này còn không phải nghiên cứu thứ này thời điểm, hay là trước để đó đi. Tiếp xuống đấu giá bên trong, các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp, từng loại vật liệu, từng kiện đỉnh cấp cổ bảo bị người đặt đi. Đến cuối cùng mấy thứ vật phẩm lúc, càng là nhấc lên lại một vòng cao trào. Nhất là áp trục bảo vật, lại là một kiện từng tại hỗn độn vạn linh bảng, bị những bảo vật khác dồn xuống bảng thông thiên linh bảo vạn độc đỉnh. Bảo vật này cứ việc bị dồn xuống vạn linh bảng, nhưng dù sao vẫn là trải qua uy lực không thể nghi ngờ, bởi vậy đưa tới đám người kịch liệt tranh đoạt. Ở đây tất cả luyện hư tu sĩ đều tham dự đi vào, mà lại những người này tựa hồ cũng là vì thế bảo vật mà đến, từng cái tài đại khí thô, canh tướng tiêu giá, không ai nhường ai. Cái này khiến vốn định xuất thủ Diệp Minh một chút bỏ đi ý nghĩ này, đắc tội một cái luyện hư tu sĩ cùng đắc tội một đám, hoàn toàn là hai khái niệm, hắn sẽ không như thế tìm đường chết. Cuối cùng, cái này tên là Vạn Độc Đỉnh Thông Thiên Linh Bảo, bị một vị nào đó luyện hư tu sĩ lấy 90 triệu giá trên trời bỏ vào trong túi. Hội đấu giá hoàn tất sau, Diệp Minh thông qua ngẫu nhiên chuyển tống trận rời đi Thái Huyền Điện, cũng tại xác nhận không theo dõi người sau, về tới Linh Hoạt Điện, lặng lặng chờ đợi 2 ngày sau linh địa tin tức. Diệp Minh lựa chọn linh địa cuối cùng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì, bực này địa phương vắng vẻ, thật không có người cùng hắn tranh. Hắn vừa nhận được tin tức sau, lập tức rời đi Linh Hoạt Điện, thoát ra Thiên Nguyên thành khu, ra bên ngoài cực tốc bay đi. Trọn vẹn bay 3-4 ngày quan cảnh, Diệp Minh đi tới một mảnh xanh um tươi tốt, vượt ngang mấy chục vạn dặm dãy núi khổng lồ trên không. Đây chính là kia cái gọi là Ngọc Bình Sơn. Thời cảm ứng linh khí, hắn liền cảm giác một trận thần thanh khí sảng, thể nội công pháp tự hành tốc độ lưu chuyển đều nhanh mấy phần. Tốt nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí mật độ. Ngọc Bình Sơn linh khí so sánh Thiên Nguyên Thành cũng còn muốn cao hơn một bậc, mặc dù nói dạng núi này là ngọc huyết các bên trong biểu hiện ra ba mảnh trong dãy núi kém nhất một tòa, nhưng là có thể chia cho hóa thần tu sĩ tu luyện, linh khí nồng đậm cũng là không thể coi thường. So với nhân giới cái gọi là tu luyện thánh địa, tuyệt đối là cách biệt một trời. Nhìn xuống dưới, chỉ gặp tại chỗ rất xa đông đảo trong ngọn núi, ẩn ẩn bao phủ khác biệt cấm chế lồng ánh sáng phía dưới, hiển nhiên là bị phân chia địa bàn, thuộc về người khác linh địa, tùy tiện xâm nhập chắc chắn rước lấy phiền phức. Nhìn một hồi, Diệp Minh trên thân độn quang cùng một chỗ, hóa thành một đạo kim hồng tiếp tục hướng vùng dãy núi này một bên khác bay đi. Không đến bao lâu, hắn liền chui ra khỏi hơn 200.000 dặm xa, cơ hồ vượt ngang toàn bộ dãy núi, lúc này mới đến chính mình linh địa cảnh nội. Dòng dã hơn 2 vạn dặm dãy núi linh địa, một chút không cách nào nhìn đến phần cuối. Đồng thời nơi đây linh địa trừ hắn một người bên ngoài, lại không tu sĩ khác tồn tại. Có được rộng rãi như vậy tư nhân địa bàn, Diệp Minh trong lòng mừng rỡ, sau đó thúc đẩy bộ băng, vây quanh trên địa đồ tiêu ký đại khái phạm vi, không chút hoang mang lượn một vòng lớn. Ở trong quá trình này, thường cách một đoạn khoảng cách, hắn liền từ không trung ném một cái lóe ánh sáng nhạt pháp bản, một chút chui vào lòng đất không thấy tung tích. Đợi đến chuyển xong một vòng, đem tất cả pháp bản đều sau khi kích hoạt, khối này phương viên 2 vạn dặm rộng linh địa liền về hắn tất cả, trừ phi hắn chủ động từ bỏ có thể là bỏ mình, nếu không bất luận kẻ nào không được tự tiện xâm nhập. Sau đó Diệp Minh tại trong phiến khu vực này, thản nhiên đi dạo đứng lên. Hơn nửa ngày sau, hắn phát hiện linh địa bên trong có vài tòa cỡ nhỏ linh quán cùng mấy chỗ tự nhiên linh dược chi địa, bất quá đều bị người khai thác qua. Mà lại, hắn còn tại linh địa tới gần vị trí trung tâm, phát hiện linh địa đời trước chủ nhân tu kiến đạo phủ, nhưng sớm đã người đi nhà trống. Khối này linh địa đời trước chủ nhân bởi vì thiên kiếp mà chết, đệ tử của hắn thân quyến đã sớm đem có thể mang đi linh vật toàn bộ mang đi, nếu muốn trùng kiến trong linh địa linh quán dược viên, lại là cơ hồ muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng những vật này Diệp Minh căn bản trước mắt, dứt khoát liền để bọn chúng hoang phế lấy. Mà hắn thì mặt khác tìm kiếm nơi thích hợp chuẩn bị mở động phủ. Không có quá nhiều chọn lựa, hắn liền tại khoảng cách nguyên động phủ ngoài mấy chục dặm một chỗ liên miên trong ngọn núi ngừng lại. Nơi này có 5 tòa cùng loại 5 ngón tay một dạng ngũ chỉ phòng, mà lại linh khí hoàn cảnh cùng trung tâm không sai biệt lắm, dùng để mở động phủ vừa vặn phù hợp. Hắn đưa tay tùy ý vung ra một quyền, liền tùy tiện ở giữa ngọn núi nơi nào đó không đáng chú ý vách đá chỗ, đánh ra một cái cửa hang. Sau đó thần niệm khẽ động, một đạo bạch quang từ Diệp Minh bên hông bay ra, đúng là hắn hóa thân. Ngươi ở chỗ này mở một tòa động phủ, cũng bố trí một phen, ta đi cấu trúc nơi đây lại trận. Diệp Minh một bên ném ra ngoài một cái chứa tài liệu túi chứa vật, một bên phân phó nói: "Nếu muốn ở chỗ này tu luyện, cấm đoạn đại trận là ác không thể thiếu. Nơi đây chính là hắn sau này mấy trăm năm nơi an thân, hắn nhất định phải tự mình đem cấm đoạn đại trận thiết trí thành tốt nhất. Cho dù linh giới mỗi một ngày đều so với người giới dài 3 lần nhiều, Diệp Minh cũng đội vàng sống 7-8 ngày mới trở lại ngũ chỉ phong đỉnh cao nhất." Đứng tại trên đỉnh núi, Diệp Minh tắt liền lấy ra một khối trận bàn, hơi chút thi pháp, liền có 28 đạo thô to cực kỳ của sáng bao quanh ngũ chỉ phong phóng lên tận trời. Lập tức, cái này 28 đạo cột sáng cộng đồng ở trên không nổ tung, cấp tốc ngưng tụ ra một tầng ngũ sắc lưu chuyển lộng lẫy lồng ánh sáng. Sẽ lấy ngũ chỉ phong làm trung tâm hơn 10 dặm phạm vi đều bao phủ lại. Có trận này thủ hộ, coi như luyện hư tu sĩ tới, cũng đừng hòng tùy tiện phá vỡ, Diệp Minh mới an tâm xuống tới. Động phủ tại mấy ngày nay bên trong, sớm đã thành lập hoàn tất, Diệp Minh bố trí tốt cấm đoạn đại trận sau, lập tức đem chính mình từ nhân giới mang tới linh thảo linh mục tất cả đều tấy ghép đến trong dược viên. Ở trong đó, nhiều nhất thì là mấy ngàn gốc nghe thường cỏ. Những này dụ yêu thảo cơ hồ toàn bộ đều đã triển khai qua mảnh thứ 4 lá cây, có 400 năm dược linh. Cho đến trước mắt, Diệp Minh tạm thời không có ý định đem nó đút cho phệ kim trùng, mà là dự định đang dùng ngũ hành tinh khí quán chú phệ kim trùng, đợi đến trùng này lập tức liền muốn đi vào thành thục thể lúc, lại đến cho ăn nghe thường cỏ. Quá trình này Diệp Minh không đổi, tốn 200-300, 300-400 năm cũng không quan hệ. Đến lúc đó duy nhất một lần cho ăn mấy ngàn gốc 700-800 năm nghe thường cỏ, nghĩ đến sẽ có hiệu quả kinh người. Lấy hắn đoán chừng, chí ít về số lượng, tăng trưởng cái 7-8 lần, tầm 10 lần, cũng không thành vấn đề. Nếu thật như vậy, liền sẽ từ hiện tại 1.500 dư chỉ tăng trưởng đến hơn vạn chỉ, đến lúc đó liền có bồi dưỡng phệ kim trùng vương cơ sở điều kiện. Nói đến Diệp Minh từ được đến phệ kim trùng sau, cơ hồ rất ít cái kia nó đối địch, phệ kim trùng tại hắn nơi này cảm giác tồn tại tự yếu, tựa hồ căn bản không cần thiết đại lực bồi dưỡng trùng này. Kỳ thật đây chẳng qua là ảo giác. Diệp Minh dĩ vãng đối thủ mỗi một cái cơ hồ đều là so với chính mình tu vi còn cao tồn tại, lấy trước mắt điểm ấy số lượng còn chưa thành thục phệ kim trùng, căn bản không thể cho đối thủ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ có các loại nó tiến vào thành thục thể sau, mới có uy hiếp luyện hư hợp thể tu sĩ thực lực. Mặc dù thúc đẩy thành thục thể phệ kim trùng sẽ đại lượng tiêu hao hồn lực, nhưng chỉ thúc đẩy và mấy chục trên trăm con hay là không có vấn đề, số lượng này làm theo có thể uy hiếp được bình thường hợp thể tu sĩ. Ngoài ra, Diệp Minh phi thăng linh giới trước đó, còn tại loạn tinh hải góp nhặt hơn vạn gốc nghe thường cỏ mầm non, kèm theo lấy mang theo đại lượng đá san hô đi lên. Vì thế, hắn còn để hóa thân chuyên môn mở ra một chỗ rộng lớn vườn ươm, dùng để bồi dưỡng những này nghe thường cỏ. Hắn dự định khiến cái này nghe thường cỏ toàn bộ sinh trưởng đến 1.3005, triển khai thứ 13 mảnh lá cây. Đến lúc đó, nhìn xem có thể hay không đối với thành thục thể phệ kim trùng hữu dụng, nếu là có dùng lời nói, phệ kim trùng vương cũng liền có hy vọng. Đương nhiên, trước lúc này, Diệp Minh đã có tăng cường thành thục thể phệ kim trùng thực lực kế hoạch. Chương 539, thủ hạ chương 539, thủ hạ nhìn qua hóa thân cây ghép tốt nghe thường cỏ sau, Diệp Minh đi nội bộ dược viên đi dạo một vòng, nhìn một chút tương đối chân quý chút linh dược. Đối với những này tương đối trọng yếu linh dược, chứ có thể luyện chế tăng trưởng tu vi chân quý chủng loại bên ngoài, Diệp Minh chỉ dẫn theo cựu khúc linh tham đi lên. Loại này hóa hình linh vật, coi như tại linh giới cũng là không thấy nhiều, nói không chừng lúc nào liền có tác dụng lớn. Mà cái kia mười mấy quả long lân quả cây, Diệp Minh thì lưu tại nhân giới, cho mình mấy cái nữ nhân phục dụng. Long lân quả, hắn đã lục tục ngao ngoe ăn hơn 200 năm, đối với hắn thể chất cải thiện cũng cơ bản đúng chỗ, lại ăn xuống dưới, so với thủ đoạn khác đối với nhục thân tăng lên, hiệu quả đã không có rõ ràng như vậy, dứt khoát liền lưu tại nhân giới. Dù sao đến linh giới, Diệp Minh có thật nhiều chủng để cao nhục thân chi lực phương pháp, cũng không kém điểm ấy long lân quả. Sau đó, hắn đến linh thú thất đem hai cái huyết ngọc nện sắp xếp cẩn thận, nện hay là chỉ có nguyên anh sơ kỳ cấp tu vi, không có tài nguyên cung cấp bên dưới, linh này thú tốc độ phát triển quá chậm. Xem ra cần phải cho chúng nó cho ăn một chút hóa thần kỳ cổ thú nội đan hoặc là bàn tay vàng đan dược, nhìn xem có thể hay không nhanh chóng tăng cao tu vi. Tiếp lấy, Diệp Minh đi tới trong động phủ một cái đơn độc tu kiến trước nhà đá, đẩy cửa sau khi tiến vào, toàn bộ trong nhà đá bộ đều bày khắp tinh mỹ ngọc thạch. Đây là chuyên môn là phệ kim trùng chuẩn bị trung thất. Vỗ bên hông cái nào đó túi linh thú sau, trước mắt dần hiện ra một mảnh kim quang, xuất hiện từng cái lớn cỡ nắm tay nhỏ giữ tận phệ kim trùng. Sau đó đem túi linh thú tiện tay quăng ra, thứ này về sau không cần, hắn tại cuốn phường thị thời điểm, đã mua tốt hơn linh thú bằng tay. Bên trong bị chia làm 7-8 cái khác biệt không gian, có thể đồng thời dung nạp 7-8 loại linh thú mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Trước đây còn chưa tới cùng đem linh thú linh trùng chuyển di đi vào, lần sau lại lúc ra ngoài, chỉ cần một cái linh thú bằng tay, liền có thể đem tất cả linh thú mang đi. Nhìn qua những này giữ tận vệ kim trùng một hồi, Diệp Minh rời đi thạch ốc, nhưng lại tại trùng ngoài phòng mặt bận rộn. Hắn không ngừng hướng thạch ốc phụ cận mặt đất đánh vào từng cây ánh sáng mênh mông trận kỳ cùng trận bản những vật này, những pháp khí này là căn cứ bồi dưỡng vệ kim trùng phương pháp, cố ý luyện chế ra tới đặc thù pháp khí, có hấp dẫn cũng tụ tập trong thiên địa nguyên khí ngũ hành tinh khí tác dụng. Sau đó, thông qua mặt khác pháp trận, đem những này hội tụ ngũ hành tinh khí chuyển cho trong nhà đá vệ kim trùng, đẩy mạnh bọn hắn trưởng thành. Sau 3 ngày, thạch ốc phụ cận ông một tiếng, một cơn gió nhẹ lướt qua sau, toàn bộ trong không khí linh khí trở nên dị thường sống động. Ngay sau đó, từng sợi đỏ vàng lục đen trắng năm loại màu sắc tia sáng đông nhiên hiện hiện, tiếp xúc thạch ốc mặt ngoài sau, liền vô thanh vô tức chui vào trong đó. Xuyên thấu qua cùng trong nhà đá bộ cấm chế, Diệp Minh có thể nhìn thấy, bên trong phệ kim trùng nhìn thấy những tia sáng này sau, lập tức từng ngụm cắn nuốt. Lặng lặng nhìn một hồi, Diệp Minh hài lòng rời đi trung thất, sau đó chỉ cần chậm rãi chờ đợi là được, phệ kim trùng hút đầy đủ ngũ hành tinh khí đằng sau, liền sẽ đạt được trưởng thành. Đi vào trong phòng luyện công, Diệp Minh khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, một chút tính toán, trước mắt cũng chỉ có một chuyện chưa xử lý, đó chính là dùng lũng gia tu sĩ tinh luyện chân huyết. Trước đây một mực tại bên ngoài buôn ba đi đường, Diệp Minh cảm thấy không an toàn, liền không có làm việc này, hiện tại đến Thiên Nguyên thành, lại là tại chính mình linh địa bên trong, chắc hẳn không ai sẽ đến quấy rầy chính mình, lúc này ngược lại là có thể lấy tay xử lý chuyện này. Quyết định chủ ý sau, Diệp Minh tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một đạo thanh quang ô ô bắn ra, một cái xoay quanh sau, phù phù một tiếng, rớt xuống đất trên mặt, hiện ra một người mặc áo xanh thân ảnh, chính là bị hắn diệt sát một cái lũng ra thẳng xui xẻo. Tiếp lấy, Diệp Minh hai tay pháp quyết vừa bấm, trong miệng niệm động chú ngữ, bắt đầu xử lý bộ thi thể này. Đợi đến không sai biệt lắm lúc, Diệp Minh gọi ra thể nội nguyên anh, phun ra anh hỏa đối với thi thể không ngừng tế luyện đứng lên. Sau 5 ngày, Diệp Minh đạt được một giọt đậu tầm lớn sền sệt chân huyết, móc ra một thanh mới vừa ở phường thị mua được khôi phục pháp lực đan dược, một ngụm sau khi nuốt vào, vận công khôi phục. Khi pháp lực khôi phục đầy sau, Diệp Minh lại lấy ra một bộ thi thể khác, bắt đầu lặp lại đồng dạng tinh luyện làm việc. Nửa tháng sau, Diệp Minh hai mắt nhắm nghiền, thân thể không nhúc nhích, mà hắn nguyên anh lại trôi lơ lửng nó trước ngực, hai cái tay nhỏ bấm niệm pháp quyết, kích phát ra hai cây tinh tế pháp lực sợi tơ. Sợi tơ một chỗ khác riêng phần mình liên tiếp một giọt máu đỏ tươi, hai giọt huyết dịch một lớn một nhỏ, tại pháp lực dẫn dắt bên dưới, chậm rãi rửa sát vào lấy. Phớt một chút, dung hợp lại cùng nhau. Nhưng sau một khắc, nguyên anh khuôn mặt nhỏ hơi nhướng mày, hiện ra cật lực biểu lộ, phảng phất hai giọt huyết dịch ở giữa có một cố vô hình lực bài xích bình thường, nhìn như dung hợp ở cùng nhau, kỳ thực bên trong hay là chia làm hai phần. Hắn không chậm trễ chút nào há miệng ra, một sợi miệng anh hỏa phun ra, quay một chút, đối với trước ngực huyết dịch không ngừng đùng khô đứng lên. Một ngày một đêm sau, nguyên anh há miệng hút vào, đem hỏa diễm thu vào trong bụng, sau đó một cái nhảy vọt, đi tới Diệp Minh đỉnh đầu, một chút ngập vào. Diệp Minh đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, con mắt tinh quang bắn ra bốn phía, sau đó nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung đỏ tươi đậm đặc huyết dịch, lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này huyết dịch hay là chỉ có đậu tầm kích cỡ tương đương, nhưng liền thành một khối, không còn có mảy may lực bài xích, rốt cục hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Còn tốt, nghịch linh chân âm đại pháp bên trong tinh luyện chân huyết bí thuật đủ cường đại. Nếu không, cái này từ khác nhau trong thân thể để luyện ra chân huyết liền không cách nào dung hợp. Như vậy, các loại rút ra xong còn lại 16 cỗ thi thể sau, liền có thể đạt được khả quan chân huyết số lượng. Diệp Minh mừng rỡ nhìn qua huyết dịch. Bất quá, hiện tại đã tới đã không kịp, mấy ngày nữa chính là tiền nhiệm thanh minh vệ thời gian, cần ra ngoài tuần tra. Diệp Minh lấy ra một cái đặc chế bình ngọc, đem chân huyết thích đáng cất kỹ, sau đó quay người hướng ngoài động phủ đi đến. Một lát sau, một đạo cầu vồng màu vàng từ ngũ thải quang cháo bên trong bắn ra, lóe lên hướng lên trời bên thành phương hướng bỏ chạy. Mấy ngày sau, đội quang lướt qua cao trăm trượng tường thành, tiến nhập Thiên Nguyên thành thành khu. Hôm nay tới đây, Diệp Minh đã xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đến ngày đó truyền tống vào tới tòa kia màu xanh cự tháp trước mặt. Nơi này ra vào cự tháp tu sĩ, còn cùng tháng trước một dạng, nối liền không dứt. Diệp Minh hơi nhìn một cái sau, thản nhiên đi tới trong đó. Dựa theo Triệu Vô Quy chỉ điểm, hắn đầu tiên là đi trong tháp một chỗ tên là Thiên Giáp Điện địa phương, nhận một bộ thanh minh giáp đi ra. Chiến giáp này uy lực, Diệp Minh không có tận mắt qua, nhưng nghĩ đến sẽ không quá yếu. Mặc dù hắn nhục thân cường hãn, bình thường công kích không tổn thương được hắn, nhưng có một bộ chiến giáp phòng hộ lấy, há không tốt hơn. Bởi vậy, một dẫn tới chiến giáp sau, liền không khách khí bọc tại trên thân, sau đó thẳng đến cái gọi là giáp thập nhất đội mà đi. Tại trong tháp tùy ý giữ chặt một tên hắc thiết vệ, hơi nghe ngóng một chút, liền biết giáp thập nhất đội nơi ở Diệp Minh lúc này đi vào hướng lên thông đạo, thẳng đến thượng tầng mà đi. Một đường không ngừng đi tầm 10 tầng sau, hắn tại một gian nhìn như phổ thông trước cửa điện ngừng lại. Tại cửa ra vào bên trên bên cạnh, dùng cổ văn viết giáp 11 các loại bốn chữ mắt. Diệp Minh quan sát trên cửa điện trắng mênh mông cấm chế linh quang, lật bàn tay một cái, lập tức hắn thanh minh vệ thân phận ngọc bội xuất hiện ở trong tay. Một tay nắm lấy ngọc bội này, nhắm ngay cửa điện nhẹ nhàng nhoáng một cái, một vệt dáng xanh phun ra sau, trên cửa bạch quang trong nháy mắt tiêu bại. Một tay khác thì đặt tại trên cửa nhẹ nhàng đẩy, cửa điện liền tùy tiện mở ra. Bên trong là một chỗ không nhỏ đại sảnh, trong sảnh trưng bày một chút ghế dựa bàn, mà đại sảnh hai bên đều có một đầu thông đạo, tựa hồ thông hướng địa phương nào. Thời khắc này trong sảnh, đang có 5 tên người mặc hắc giáp tu sĩ, ngồi tại vài cái ghế dựa bên trên, đang thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì. Thấy một lần Diệp Minh đi đến, mấy người đình chỉ nói chuyện với nhau, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn sang. Diệp Minh ánh mắt nhìn 5 người này trên thân quét qua, đôi lông mày hơi nhíu. Đây là 4 nam 1 nữ tổ hợp, đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi, trong đó nữ tử kia cùng một vị trung niên nhân mặt chữ điền đã đạt đến hậu kỳ đỉnh phong. Xem xét rõ ràng Diệp Minh hình dạng sau, vị kia tướng mạo có chút thanh thuần nữ tử vội vàng đứng dậy vén áo thi lễ, giòn tan nói tham kiến tiền bối, chẳng lẽ tiền bối chính là bản đội tân nhiệm đội trưởng à, nàng này cũng là cơ linh dị thường. Không sai, bản nhân Diệp Minh vừa được bổ nhiệm làm giáp thập nhất đội đội trưởng. Diệp Minh mỉm cười, cầm trong tay ngọc bội tùy ý ném tới. Chương 540, tuần tra, 1, chương 540, tuần tra, 1, nữ tử thanh thuần trong lòng run lên, tiếp nhận ngọc bội cẩn thận kiểm tra 1-2, liền nghiêm nghị số chắn hoàn trả. Thập nhất đội sư thơ, bái kiến đội trưởng. Ngụy Sơn tham kiến đội trưởng. 4 người khác thấy một lần Diệp Minh thân phận bị xác định, cũng đội vàng biến sắc tiến lên chào. Cái kia nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong trung niên nhân mặt chữa điền gọi Ngụy Sơn, 3 người khác theo thứ tự là một vị gọi Khánh Hạc đại hán áo đen, một vị gọi Cát Kiệt thanh niên chất phác, cùng một vị gọi Nghê Đạo Thành đạo sĩ trung niên. Ân, liền mấy người các ngươi sao, đạo hữu khác đâu? Diệp Minh khẽ gật đầu. Một chi đội tuần tra bình thường là do 10 tên hắc thiết vệ cùng một tên thanh minh vệ tạo thành. Triệu Vô Quy nói qua chiến đội này tổn thất một ít nhân thủ, nhưng hắn không biết cụ thể tổn thất mấy người. Vương đạo hữu cùng Giang tiên tử bọn hắn tại tinh thất ngồi xuống, đội trưởng muốn tại hạ đem để bọn hắn đi ra sao? Trung niên nhân mặt chữ điền cung kính hỏi. Đi thôi, các loại sau khi gặp mặt, cấp trên nhiệm vụ cũng nên xuống. Diệp Minh thần sắc lạnh nhạt nói. Là, đội trưởng. Trung niên nhân mặt chữ điền tuân lệnh sau, lúc này cùng nữ tử thanh thuần liếc nhau, sau đó chia ra đội hướng 2 nơi tinh thất. Không bao lâu, một nam một nữ khác liền xuất hiện ở Diệp Minh trước mặt, không có gì bất ngờ xảy ra, đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Thiên Nguyên Thành tuần tra nhiệm vụ mang theo khác biệt trình độ nguy hiểm, nhưng cho dù là cấp bậc nguy hiểm thấp nhất khu vực, cũng chỉ là gặp gỡ dị tộc thám tử sát suất khá thấp mà thôi. Mà sát suất thứ này, mặc kệ nhiều thấp, một khi gặp được chính là 100. Cho nên, đội tuần tra bên trong hắc thiết vệ bình thường đều phải có nguyên anh hậu kỳ tu vi, nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không phải không có, nhưng là tương đối ít thấy. Văn Bối Vương Hoài Âm, một kẻ tán tu, gặp qua Diệp đội trưởng mới ra tới là vị nam tử gầy còm. Tiểu nữ tử Giang Hàm, Bạch Hoa cốc đệ tử, sau này liền toàn do Diệp đội trưởng chiếu cố nữ tử kia thi lễ thời điểm, còn hướng Diệp Minh liếc mắt đưa tình. Diệp Minh không nhìn Giang Hàm như tơ mị nhãn, sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ta vừa tới Thiên Nguyên Thành không bao lâu, đối với tuần tra hết thảy còn không hiểu rõ lắm, các ngươi ai giới thiệu cho ta một cái đi tuân mệnh. Tiền bối có lệnh, Văn Bối tự nhiên nói rõ sự thật nghe chút Diệp Minh nói như thế, Giang Hàm phản ứng nhanh nhất, vượt lên trước đáp. Mấy người khác đều tốt kỳ nhìn xem Diệp Minh, bọn hắn đã sớm nghe nói đội trưởng mới sẽ là một tên tu sĩ phi thăng. Mà phi thăng tu sĩ lợi hại, bọn hắn sớm đã có nghe thấy, bởi vậy, đối với Diệp Minh, cái này đội trưởng mới, bọn hắn là tràn đầy mong đợi. Thế nhưng là vừa thấy được Diệp Minh đằng sau, phát hiện vị tiền bối này thế mà không hề giống trong truyền thuyết tu sĩ phi thăng có hóa thần hậu kỳ như thế, mà là chỉ có sơ kỳ, trong lòng của bọn hắn khó tránh khỏi có chút nho nhỏ thất vọng. Bất quá, một chút nghĩ lại sau, lại không thèm để ý, liền xem như sơ kỳ tu sĩ, đoán chừng cũng sẽ so bản thổ tu sĩ lợi hại rất nhiều trong thời gian kế tiếp, nàng này trước đem trong tiểu đội thành viên tình huống đều đại khái giới thiệu bên dưới, lại đem bọn hắn tiểu đội thường xuyên chấp hành những cái kia tuần tra nhiệm vụ, cũng nhất giới thiệu một phen. Ngay tại Diệp Minh bất động thanh sắc ngay lúc, đột nhiên một vệt kim quang từ cửa điện bên ngoài lóe lên bay vào, thẳng đến 3 người phóng tới. Gặp tình hình này, Diệp Minh đương tức thần niệm dẫn một cái, làm cho kim quang kia trên không trung nhất chuyển, rơi xuống hắn giữa ngón tay. Lập tức kim quang tán đi, lộ ra một ngụm tiểu kiếm màu vàng kim, ngay trung gian có lỗ khảm, lấp lấy một khối màu đỏ ngọc giản. Kim kiếm truyền thư, đây là linh hoạt điện đặc thù đưa tin thủ đoạn. Diệp Minh đương sắp cái kia màu đỏ ngọc giản lấy ra, thân thức tìm tòi liền đọc đến nội dung trong đó. Thử linh cầm lấy. Các ngươi ai có thể giới thiệu một chút nơi này? Cái gì? Như thế nào là nơi này? Sư thơ nghe chút lời này, lập tức hoa dung thất sắc kinh hô lên, thanh thuần trên khuôn mặt ngăn không được hiện ra vẻ sợ hãi. Ngụy Sơn cùng Giang Hàm các loại 6 người cũng đồng dạng sắc mặt đại biến. Nhìn các ngươi phản ứng như thế, nơi này rất nguy hiểm sao? Diệp Minh hơi nhướng mày, chậm rãi hỏi. Há lại chỉ có từng đó là nguy hiểm. Nơi này chính là những dị tộc kia thám tử dễ dàng nhất ẩn hiện địa vực, thuộc về nguy hiểm nhất địa vực một trong. Lần trước chúng ta chính là đến đó tuần tra, tiền nhiệm đội trưởng Hình Tiền Bối liền bất hạnh vẫn lạc tại ảnh tộc nhân đánh lén bên dưới, cùng nhau vẫn lạc còn có mặt khác 3 vị đạo hữu. Nếu không phải mặt khác một chi tiểu đội tuần tra cứu viện kịp thời, sợ là chúng ta tất cả mọi người đến ở lại nơi đó. Sư thơ thở dài ra một hơi, một mặt nghĩ mà sợ nói. Đúng vậy à, nguyên bản chúng ta coi là vừa mới gặp phải trọng đại ngăn trở, phía trên sẽ không lại để cho chúng ta đi chết linh đầm lầy, không nghĩ tới vẫn là đem chúng ta đi an bài nơi đó, thật sự là đáng giận. Giang Hàm trên khuôn mặt tiểu mị hiện lên một tia oán giận.